Chương 151, cực chó cực chó, không có gì cả. Chương 151, cực chó, không có gì cả không. Không có khả năng. Nhất định là ảo giác, hắn tự lẩm bẩm, trên mặt cơ bắp co gắp, ánh mắt bắt đầu phiếm hồng. Hắn không tin tà. Nhất định là mở ra phương thức không đúng. Đúng, lại đến một quả. Kim sắc truyền thuyết nhất định ở phía sau. Thế là, tại cậu đàn trận mắt hốc mồm nhìn soi mói, Vân Liệt đỏ hờ mắt. Giống như là thua đỏ mắt dân cờ bạc, run rẩy đem cái thứ hai đan dược nhét vào miệng bên trong. Quang mang lóe lên, quy tắc chi lực lần nữa đảo qua. Lần này cũng là không có làm rơi đồ, bởi vì đã không có phát nổ, nhưng tu vi cùng linh căn lại bắt đầu ngồi xe cắp treo. Luyện khí tầng 2, ba rớt xuống luyện khí một tầng. Thủy linh căn, ầm, biến thành trung phẩm hỏa linh căn. A a a, lại đến. Vân Liệt giống như điên dại, nắm lên quả thứ ba đan dược liền dồn vào trong miệng. Lần này, tình huống dường như tốt điểm. Một nguồn sức mạnh mênh mông ở trong cơ thể hắn nổ tung. Tu vi như ngồi trung hỏa tiễn, theo luyện khí một tầng siêu siêu đi lên mẹ lên. Luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh. Nguyên anh đại viên mãn. Lực lượng cường đại cảm giác một lần nữa tràn đầy toàn thân. Vân Liệt trên mặt vừa lộ ra một tia vui mừng như điên, nhưng một giây sau, cái này vui mừng liền cứng đờ. Bởi vì hắn cảm giác được, theo tu vi tăng lên, hắn linh căn không có, hoàn toàn cảm giác không tới. Dường như thành lục bình không dễ, chỉ có nguyên anh tu vi, lại đã mất đi thu nạp tiên địa linh khí căn bản. Cái này mẹ hắn so luyện khí tầng 2 còn thảm. Đây là bị mất con đường a. Nghiệp chướng a. Vân Liệt phát ra một tiếng rên rỉ, kém chút một mạch không có đi lên. Dân cờ bạc tâm tính hoàn toàn chiếm thượng phong. Hắn không quan tâm, đem quả thứ tư, quả thứ năm đan dược liên tiếp nuốt vào. Tu vi lần nữa sụt giảm, theo nguyên anh đại viên mãn rơi về trúc cơ sơ kỳ. Linh căn cũng là lại xuất hiện, biến thành cực phẩm thổ linh căn, phẩm chất không thể chê, có thể xưng đỉnh cấp tiên phú. Có thể, cùng ta luyện đồ vật không đắc ta. Cái này phối hợp thấy thế nào khó chịu, tựa như cho xe ba bánh trang hàng không động cơ, hắn có thể sử dụng sao? Năm viên thuốc ăn xong, Vân Liệt cả người giống như là bị rút đi cuộc sống, mềm mềm nghiêng dựa vào băng lãnh cạnh bàn đá. Ánh mắt đờ đẫn nhìn lên bầu trời, hai hàng thanh lệ im ắng trượt xuống. Theo đám mây rơi xuống bút bùn, đại khái chính là loại cảm giác này. A, tin tức tốt là hắn còn có cực phẩm thổ linh căn, tương lai đều có thể. Tin tức xấu là hắn hiện tại vừa mới trúc cơ thành công, một thân tu vi nước chảy về biển đông, trang bị còn phát nổ sạch sành xanh. Cậu đàn ở một bên thấy miệng chó giật giật, muốn cười lại cảm thấy không tử tế, chỉ có thể dùng móng vuốt che miệng, phát ra phốc 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 thoát hơi âm thanh, quá thảm. Thượng tiên chính là như thế trừng phạt tiến tới người sao? Nó cũng là tâm tính bình thản, ngược lại nó là theo chân thường lạc lẫn vào, thiên phú cái gì có tốt nhất, không có cũng không quan trọng. Tu vi đi, thường lạc luôn có thể cắn thuốc cho nó gặm đi lên, vấn đề không lớn. Khả năng chính là ôm loại này không quan trọng, ngược lại có treo bước lật tẩy nhẹ nhõm tâm tính. Cậu đàn cũng bắt đầu cắn thuốc. Nó đầu tiên là ghét bỏ dùng móng vuốt cầm bút lên một viên thuốc, giống ăn đường đậu như thế ném vào miệng bên trong. Cái thứ nhất vào trong bụng. Phúc, một hồi ô quang hiện lên, cậu đàn trên thân đồ vật cũng là phát nổ sạch sành xanh, kiếm nhỏ màu vàng kim cũng không biết bay đi đâu rồi. Tu vi ba động một chút, theo luyện hư sơ kỳ rất xuống hóa thần hậu kỳ. Linh căn không có biến hóa gì. Cậu đàn bĩu môi, ai da? Cái gì đồ chơi, không đau không ngứa. Cái thứ hai, quang mang lóe lên, tu vi phủi đất về tới luyện hư sơ kỳ, thậm chí còn có chỗ tinh tiến. Cậu đàn thỏa mãn liếm liếm móng vuốt, ân, cái này còn tạm được. Quả thứ ba, lần này động tĩnh hơi bị lớn. Một cỗ cường hành khí tức theo cậu đàn thể nội bạo phát đi ra, liên tục tăng lên. Luyện hư trung kỳ, hậu kỳ, đại viên mãn, trực tiếp cho nó thoát tới luyện hư cảnh đỉnh phong. Đồng thời, nó mơ hồ cảm giác được chính mình dường như nhiều thượng phẩm thủy linh căn cùng thượng phẩm hỏa linh căn, thủy hỏa trung sức, lạn lực đại tăng. Ngoa tạo, cậu đàn chính mình giật nảy mình. Cậu đàn chẹp chẹp miệng, tu luyện chính là như thế giản dị tự nhiên chuyện. Nó len lén liếc một cái bầu trời, sợ vừa trang bước xong, một giây sau liền có thiên kiếp bổ xuống, hoặc là bị thứ gì cho hắn chế tải. Bất quá còn tốt, loại này treo so đan, nói trọng theo liền trọng theo, căn bản không có độ kiếp lời giải thích. Cái này, luyện hư đại viên mãn, còn trắng chơi gái hai thượng phẩm linh căn, chó sinh tịch mịch như tuyết. Bên cạnh thảm giống đầu bại chó Vân Liệt, lâm vào to lớn bản thân hoài nghi. Cậu đàn nhìn xem Vân Liệt, trong lòng chỉ còn lại tràn đầy đồng tình. Ai, tính toán, ai kêu ta tâm địa thiện lương? Nó đem còn lại hai viên thuốc dùng móng đuốt đẩy lên Vân Liệt trước mặt. Ai da, đừng khóc, cái này hai viên cho ngươi a cực chó. Muốn đến nơi đến chốn. Vân Liệt đang đắm chìm trong to lớn bi thương và bản thân hoài nghi bên trong, nhìn thấy bỗng nhiên đưa tới trước mắt đan dược, lại nghe được cậu đàn lời nói. Đầu tiên là sững sờ, lập tức một dòng nước ấm sông lên đầu. Hắn đột nhiên ôm chặt lấy cậu đàn cổ, đem mặt vùi vào lông chó bên trong. Hoa một tiếng khóc đến càng hung, nước mắt nước mũi toàn cọ sát đi lên, trứng ca. Ô ô ô, ngươi thật sự là ta anh rồi ta. Đại ân đại đức không thể báo đáp, ta Vân Liệt hôm nay liền cùng ngươi kết nghĩa kim lan. Về sau ngươi chính là ta khác cha khác mẹ thân huynh đệ. Cậu đàn ghét bỏ dùng móng đuốt đẩy hắn ra ướt xuống mặt, mau mau cút. Ai muốn cùng ngươi kết bái? Nhanh, sống hay chết sâu chỉ lên trời, cứ kết thúc tính cầu. Đương lăng nhà lằng nhằng cùng đàn bà dường như. Vân Liệt bị cậu đàn một mắng, ngược lại thanh tỉnh chút. Hắn lau nước mắt, trong mắt lần nữa dấy lên sinh hỏa diễm. Đã dạng này, còn có thể thảm hại hơn sao? Hắn hít sâu một hơi, ngón tay bởi vì cực độ khẩn trương mà run rẩy kịch liệt, cơ hồ cầm không vững đan dược. Hắn nhắm mắt lại, quyết định chắc chắn, đem quả thứ 6 đan dược chậm rãi đưa hướng bên miệng. Sự thật chứng minh có thể, người không có thảm nhất, chỉ có thảm hại hơn. Vân Liệt hiện tại là luyện khí đại viên mãn. Nghe thật xui xẻo không phải, nhưng là ít ra cách trúc cơ chỉ kém Lâm Môn một cước. Hơn nữa linh căn phẩm giai thành mê. Thường Lạc mang theo Diệp Nguyệt Đường thắng lợi trở về thời điểm, Vân Liệt Trần chuồn hiện lên hình chữ đại nằm trên mặt đất. Diệp Nguyệt Đường lông mày nhíu lên, căm ghét xì một tiếng, liền bước chân đều không ngừng, nhìn không chớp mắt lách qua, trực tiếp trở về gian phòng của mình, phanh đóng cửa lại. Vân Liệt sư minh từ khi cùng cái này một người một chó sen lẫn trong cùng một chỗ về sau, càng ngày càng không bình thường. Thường Lạc nhìn trên mặt đất cố kia pho tượng cũng là không hiểu ra sao. Dùng mũi chân cẩn thận đá đá Vân Liệt bắt chân, làm gì, ngươi đang luyện một loại rất công pháp mới sao? Vân Liệt không nhúc nhích, ánh mắt trống rỗng nhìn qua thiên, dường như đã mất đi linh hồn. Cậu đàn ở bên cạnh ngáp một cái, dùng móng nuốt loại bỏ xỉa răng, lười biếng nói, còn có thể thế nào, cực thua thôi. Quân cốc tử đều thua không có rồi. Nó răm ba câu, đem Vân Liệt như thế nào dũng nuốt bảy đàn, như thế nào theo kim đan tiên kiêu một đường trượt hướng luyện khí, cậu thêm trang bị rơi sạch sẽ toàn bộ quá trình, thêm mắm thêm muối nói một lần. Chết cười. Thường Lạc cùng cậu đàn ở bên cạnh rất không tử tế, một người một chó ha 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 cười thành một đoàn. Chương 152, phi tù chương 152, phi tù ha ha ha. Luyện khí đại viên mãn. Ha 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 ha. Tiểu bất tử, ngươi vận khí này, thật sự là hấp đến đưa tay không thấy được năm ngón a. Ha 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 ha. Thường Lạc một bên cười một bên đập đùi. Không có phí hoài bản thân mình, tính ngươi tâm lý tố chất quá cứng. Đổi ta, ta khẳng định tự sát ta, ha ha ha. Vân Liệt bị cái này một người một chó vô tình chế giễu kích thích, rốt cục có một chút phản ứng. Hắn ánh mắt u oán lườm Thường Lạc một cái, bờ môi giật giật, cuối cùng vẫn không còn khí lực phản bác. Thường Lạc cười đủ, lau lau khỏe mắt nước mắt, đi qua, dùng mũi chân lại gẩy gẩy Vân Liệt, được rồi, chớ cùng con cá chết dường như nằm chỗ này ô nhiễm hoàn cảnh. Lên lên, nhìn ngươi kia chút tiền đồ. Hắn sờ sờ tắc tắc, lại móc ra mấy cái giống nhau tiểu dáng đang lượn, tại Vân Liệt trước mắt lung lay, ấy, tiếp lấy cược. Vân Liệt ánh mắt, khi nhìn đến đan dược trong đáy mắt, vụt một chút, sang đến đáng sợ. Hắn một cái lý ngư đã đến từ dưới đất nhảy dựng lên, cũng không lo được trên thân lạnh lẽo. Một thanh gắt gao ôm lấy Thường Lạc đùi, thanh âm khàn giọng, mang theo tiếng khóc nức nở, nhạc ca. Nghĩa phụ, cha ruột, lại cho ta một cơ hội, một lần cuối cùng, ta nhất định có thể lập bàn. Ngao ngao ngao. Thường Lạc bị ôm một cái lảo đảo, lập tức cả người nổi da gà lên, lăn a. Tranh thủ thời gian cho lão tử bung ra. Ngươi dạng này thật buồn nôn a. Vân Liệt như được đại xá, tiếp nhận đan dược, cũng không đoái hoài tới tìm y phục mặc, ngược lại vẫn là phải nổ. Hắn hiện tại đã thua đỏ mắt. Cậu đàn nằm ở một bên, nó cảm thấy Vân Liệt đứa nhỏ này a, kỳ thật thật xui xẻo. Làm người tiến tới cố gắng, chính là vận khí này thực sự xui vãi cả nhìn rồi. Sự thật chứng minh, cứ chó một lần cuối cùng, thường thường là hang không đáy mở ra bắt đầu. Thời gian từng giờ trôi qua. Một cái, hai cái, ba cái, mười cái, 20 mai. Làm Vân Liệt run run rẩy rẩy đem thứ 35 viên thuốc nuốt vào bụng sau, trên người hắn buộc phát quang mang rốt cục ổn định lại. Một cỗ nguyên anh đại viên mãn cường hành khí tức chậm rãi tăng ra, mặc dù bây giờ xem ra không phải cái gì rất lợi hại đẳng cấp, nhưng là ít ra viễn siêu trước kia. Đồng thời, hắn rõ ràng cảm giác được thể nội xuất hiện thượng phẩm hỏa linh căn cùng thượng phẩm mục linh căn, song linh căn hòa lẫn, tự nhiên mà thành. Vân Liệt ngây người nguyên địa, cảm thụ được thể nội đã lâu lực lượng cảm giác cùng kia chất lượng tốt song linh căn, hắn có loại ôm đầu khóc giống xúc động. 35 mai, hắn chọn vẹn ăn 35 mai loại này có thể xưng nghịch thiên thần đan, mới đổi lấy kết quả này. Vui mừng như điên về sau, là thật sâu ấy nấy. Loại đan dược này, một cái lưu lạc ra ngoài đều đủ để gây nên gió tanh mưa máu. Hắn lại giống ăn đường đậu như thế ăn 35 mai. Thiếu quá nhiều, nhiều đến tâm hắn hoảng. Nhạc ca, ta Vân Liệt đi đến Thường Lạc trước mặt, cúi đầu, lại cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Thường Lạc đang ngồi xổm trên mặt đất nghiên cứu vừa mua một cái chợ bàn, không ngẩng đầu, tùy ý khoát khoát tay, được rồi, đừng làm kia vô dụng. Đan dược luyện ra chính là cho người ăn có thể mạnh lên, không lãng phí. Nhanh đi bên kia phòng tìm thân y phục mặc lên, dưới ban ngày ban mặt lưu điệu như cái gì lời nói. Tiếp lấy, Thường Lạc dường như nhớ ra cái gì đó, móc ra bản thân túi chữ vật, rầm rầm đem bên trong còn lại linh thạch toàn đổ ra, chất thành một cái sườn núi nhỏ. Hắn sờ lên cằm, đơn giản chia làm ba chồng. Ê, tiểu bất tử, cái này 30 vạn, cho ngươi, đi mua một ít da dáng trang phục, đặt mua điểm da hỏa thợ. Hắn giao cho Vân Liệt một đống. Cậu đàn, cái này 30 vạn, ngươi. Mặc dù ngươi không cần đến mua quần áo, mua chút pháp bảo cái gì luôn luôn muốn, trần trùng chục người khác nhìn còn tưởng rằng ta mua không nổi. Cuối cùng, hắn đem còn lại chừng 30 vạn linh thạch, tính cả cái kia trang linh thạch cái túi, nhường cậu đàn cho Diệp Nguyệt Đường đưa qua. Trong chớp mắt, Thường Lạc chính mình biến thành từ đầu đến đuôi một người độc thân. Đúng vậy, hắn chuẩn bị đi cược chó đường xưa. Thường Lạc cước lượng lấy còn lại đan dược, tìm yên lặng nơi hẻo lánh quanh chân ngồi xuống. Hắn ngược lại muốn xem vận may của mình có thể hắc tới trình độ nào. Sự thật chứng minh, không có nhất hắc, chỉ có càng thêm đen. Nếu như nói Vân Liệt là châu phi hộ khẩu, như vậy Thường Lạc cũng ít nhất là tụ trưởng. Kim đan sơ kỳ, ba rơi về luyện khí, thượng phẩm kim linh căn, ẩm biến thành cung linh căn, trúc cơ viên mãn, xoát lui về luyện khí ba tầng, trung phẩm nước hỏa linh căn, phúc không có. Thường Lạc mặt không biểu tình, một cái tiếp một cái hướng miệng bên trong ném đan dược. Tu vi tại luyện khí cùng kim đan ở giữa trên nhảy dưới tránh, linh căn càng là xuất quỷ nhập thần, lúc mà xuất hiện phẩm giai rất rưỡi, khi thì trực tiếp mất tích. Ăn 25 mai, tu vi của hắn cuối cùng ổn định tại luyện khí đại viên mãn. Thường Lạc khoẹt miệng giật một cái, không tin tả, lại nuốt lấy 10 cái. Lần này, tu vi rốt cục tranh khí điểm, dừng ở kim đan sơ kỳ. linh căn cũng cho chút mặt mũi, tới kim, mộc, nước tam hệ cực phẩm linh căn. Mặc dù so với Diệp Nguyệt Đường ngũ hành cực phẩm kém hai hệ, nhưng cũng tuyệt đối là đỉnh tiêm thiên phú.
35 mai,
liên đổi lấy kim đan sơ kỳ thêm tam hệ cực phẩm. Thương Lạc nhìn lấy trong tay còn sót lại 19 viên thuốc, rơi vào trầm tư. Cái này tỷ suất chi phí hiệu quả, quả thực thấp tới không hợp thói thường. Cái này đan dùng tại Diệp Nguyệt Đường trên thân là kim sắc truyền thuyết, dùng trên người mình liền nhỏ giữ gốc đều không có. Tính toán, còn lại không ăn, thuần túy lãng phí. Thương Lạc quả quyết thu tay lại, đem 19 viên thuốc cẩn thận cất kỹ. Cái đồ chơi này dùng trên người mình tăng lên có hạn, không bằng giữ lại đổi ít tiền, cái lại máu. Hắn đứng dậy, vỗ vỗ trên thân không tồn tại cho bụi, móc ra đưa tin phủ thét lên, Lạc Bạch. Lão Lạc, tới đây một chút. Không bao lâu, phó thành chủ Lạc Bạch hấp tấp chạy tới, mang trên mặt khôn khéo đủ cười. Thương Lạc liếc mắt nhìn hắn, lập tức phát giác được hắn khí tức biến hóa, hóa thần ba tầng. Xem ra lão tiểu tử này sát thực nhịn không được, vụ trộm phúc phân. Ngài tìm ta? Lạc Bạch nụ cười chân thành. Thương Lạc lại vô ý thức lui về sau non nửa bước, nín thở, trên mặt lộ ra ghét bỏ biểu lộ. Không hắn, Lạc Bạch mới mở miệng, một cỗ nồng đậm khẩu khí đập vào mặt. Hiển nhiên, đây chính là hắn phục dụng tia đan dược nho nhỏ di chứng. Ngươi cách ta xa một chút nói chuyện. Thương Lạc nắm lỗ mũi, ồm ồm nói. Tuyệt không muốn theo hắn nhiều trò chuyện. Lạc Bạch mặt mo đỏ ửng, hiển nhiên cũng biết mình tật xấu này, lúng túng lại lui ra phía sau hai bước, không còn dám mở miệng, chỉ là dùng ánh mắt hỏi thăm. Thương Lạc cũng lười nói nhảm, trực tiếp đem tất cả thiên phú trọng tùy đan dùng một cái tiểu ngọc bình trang, xa xa vứt cho Lạc Bạch. Đồng thời, hắn lời ít mà ý nhiều truyền âm, đem đan dược đang tác dụng, trọng theo thiên phú, cùng tác dụng phụ, làm rơi đổ, nói một lần. Cũng bàn giao hắn, tìm cơ hội tại lần sau cỡ lớn đấu giá hội bên trên, lấy thượng cổ di đan tẩy tủy đoạt thiên loại hình tên tuổi giá cao đánh ra, uy củ như cũ, rút thành không thể thiếu hắn. Lạc Bạch tiếp nhận bình ngọc, nghe được truyền âm nội dung, ánh mắt trong nháy mắt sáng đến cùng đèn pha dường như, hô hấp đều dồn dập mấy phần. Loại đan dược này, một khi tin tức thả ra, tuyệt đối sẽ để rất nhiều tu sĩ điên cuồng. Về phần tác dụng phụ, làm rơi đổ. Tại nghịch thiên cải mệnh cơ hội trước mặt, kia tính là cái gì chứ? Ai còn không có điểm dự bị quần áo cùng túi chữ vật? Có cái này thần đan, cái này nhất định một đợt phi a. Hắn kích động đến há mồm muốn nói cái gì, nhưng lập tức muốn từ bản thân khẩu khí tranh thủ thời gian gắt gao nhắm lại. Chỉ là hướng về phía Thường Lạc trùng điệp nhẹ gật đầu. Trên mặt bởi vì hưng phấn cùng nín thở mà đỏ bừng lên, dùng khát vọng mắt to thần hàm tình mạch mạch nhìn chằm chằm Thường Lạc. Thường Lạc bị hắn thấy toàn thân đắc hẳn, hắn biết mới một cái cược chó lại xuất hiện. Ngươi chỉ cần cho ta 155 thượng phẩm linh thạch, còn lại ta cũng mặc kệ ngươi xử trí như thế nào. Thường Lạc hiện tại đã đối tiền không có hứng thú. Lạc Bạch kích động đến toàn thân phát run, chết kinh gật gật đầu. Sau đó, hắn gấp siết chặt bình ngọc, cũng không quay đầu lại bước nhanh rời đi. Chương 153, một phát nhập hồn chương 153, một phát nhập hồn thiên đạo viện bên trong, dưới ánh nến, tỏa ra Lạc Bạch dựa bàn biết nhanh mọi mệnh thân ảnh. Góc bàn hồ sơ chồng chất như núi, cái này thiên đạo viện các hạng sự vụ là thật phức tạp. Thường Lạc cái này khai sơn tổ sư là vung tay trừ quỹ, cậu đảm viện trưởng càng là nửa về hưu trạng thái. Cuối cùng cái này gánh nặng ngàn cân, vẫn là toàn đặt ở hắn vị này lao lực mệnh thành chủ trên vai. Đợi hắn phê xong cuối cùng một phần liên quan tới phụ lục học viện cùng tu chân cơ học viện tranh chấp văn thư, ngoài cửa sổ đã là tinh đấu đầy trời. Lạc Bạch thật dài thở dài ra một mạch, xoa nở huyệt thái dương. Ánh mắt lại không tự giác bị trên bàn cái kia không đáng chú ý bình ngọc một mực hút lại. Trong bình, lặng lặng nằm Thường Lạc ủy thác bán đấu giá đan dược. Hắn do dự hồi lâu, đầu ngón tay mấy lần chạm đến lạnh buốt thân bình lại lùi về, nội tâm thiên nhân giao chiến. Cuối cùng, hắn cắn răng một cái, cẩn thận từng ly từng tí đổ ra một cái. Cái này đan lớn chừng trái nhãn, đan thể tròn trịa, mặt ngoài có huyền ảo ám kim đạo văn như vật sống giống như chậm rãi lưu chuyển. Tản mát ra một loại làm lòng người say thần mê ánh sáng nhạt, dường như ẩn chứa thiên địa chí lý. Lạc Bạch biết rõ đan thánh xuất phẩm, tất nhiên thuộc kinh thành phẩm, công hiệu quả thường thường bạo tạc, nhưng là đan độc thường thường cũng không phải dễ đối phó. Ngày ấy đột phá hóa thần cảnh tượng còn trước mắt rõ ràng, bây giờ nghĩ lại đều còn có chút buồn nôn. Cầu phú quý trong nguy hiểm, Lạc Bạch quyết định chắc chắn, vừa nhắm mắt, đem đan dược đưa trong cửa vào. Đan dược vào bụng, một cỗ dược lực cầm vang nổ tung. Tiếp theo một cái chớp mắt, chói mắt muốn mù kim quang tự trong cơ thể hắn bộc phát, trong nháy mắt thôn phệ toàn bộ thư phòng. Quang mang bên trong, chỉ nghe lốp bốp một hồi loạn hưởng. Lạc Bạch trên thân món kia phẩm giai không tầm thường bảo phục, bên hông túi trữ vật, thậm chí trên chân mây dày, thậm chí thiếp thân quần áo lót xái, tất cả đều không bị khống chế ly thể bởi ra, nổ khắp nơi bay loạn. Thật sự là thanh thanh khiết trần trùng trùng, trần chuồn không lo lắng. Cùng lúc đó, một cỗ bàng bạc giống như là biển gầm lực lượng tại hắn toàn thân điên cuồng trào lên. Hóa thần, cảnh giới hàng rào như là giấy cửa sổ, đâm một cái tức phá. Khí tức của hắn tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng tiêu thăng, cuối cùng vững vàng dừng ở luyện hư hậu kỳ kinh khủng độ cao. Càng làm cho hắn tâm thần kịch chấn chính là, nội thị phía dưới, trong đan điền vốn chỉ là bên trong thượng phẩm thổ linh căn, giờ phút này đã lột sắc thành sáng chói chói mắt cực phẩm thổ linh căn. Dây có thể trở vật, vững chắc như núi. Cái này, đây là Lạc Bạch cảm thụ được thể nội mênh mông như vực sâu linh lực cùng linh đài trước nay chưa từng có thanh minh, kích động đến toàn thân phát run, kém chút nước mắt tuôn đầy mặt. Luyện hư a, còn là hậu kỳ, phối hợp cực phẩm thổ linh căn. Cái này tại hắn đi qua mấy trăm năm tu đạo kiếp sống bên trong, quả thực là nằm mơ cũng không dám mộng thấy cảnh giới. Hắn vốn cho là chính mình bằng vào một chút cơ duyên có thể tu luyện tới kim đan hậu kỳ đã là nhờ trời may mắn, đời này không tiến thêm tốc nào nữa khả năng. Ai có thể nghĩ tới, đi theo thường đan thánh mới lăn lộn bao lâu. Đây quả thực là ngồi phi kiếm lên trời. Lựa chọn lớn hơn cố gắng. Cổ nhân nói không sai. Lạc Bạch vui mừng như điên sau khi, đối Thường Lạc cảm kích cùng kính sợ đã kéo lên đến đỉnh điểm, kính như thần minh. Về phần bạo chết trang bị, kia tính là cái gì chứ? Đều là vật ngoài thân. Chỉ cần theo sát đan thánh bộ pháp, còn sợ không có bảo bối tốt. Vui mừng như điên qua đi, lạnh siêu siêu cảm giác nhường hắn giật cả mình. Hắn thần thức ngoại phóng, xác nhận không người, mới một cái lắc mình chuẩn ra thư phòng, tại Thiên Đạo Viện một vị nào đó không may đệ tử xào phơi đồ bên trên lung tung giật bộ bình thường quần áo mặc lên. Cũng không đoái hoài vừa người. Hắn đem nắm thật chặt đan bình dùng mềm mại nhất tấm lụa bao hết lại bao, thiếp thân nấp kỹ. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trên mặt tràn đầy không đè nén được cười ngây ngô. Lạc Bạch giờ phút này còn không biết, bạo ra tất cả sở thuộc vật phẩm cái từ này đầu ý lực, xa so với hắn tưởng tượng lợi hại hơn nhiều. Ngay tại hắn vui mừng như điên thời điểm, hắn thành chủ phủ khố cấm chế như là không có tác dụng. Bên trong cất giữ linh hạch, vật liệu, pháp khí cũng tuần hoàn theo giống nhau quy tắc, hóa thành nói đạo lưu quang, xông mở phủ khố. Thiên nữ tán hoa giống như bắn về phía Vô Ưu Thành bốn phương tám hướng. Từ đó, Vô Ưu Thành bắt đầu lưu truyền một cái truyền thuyết. Vô Ưu Thành chính là thần hàng chi địa, ẩn chứa kinh thiên đại bí mật. Trên trời không chỉ có sau đó linh thạch mưa, sẽ còn rơi xuống tài liệu chân quý, phù văn bí tịch thậm chí phẩm tướng pháp khí không tồi. Các nơi tu sĩ nghe nói nơi đây đi trên đường đều có thể bị bảo bối đập trúng, càng là chen chúc mà tới. Vô Ưu Thành giá phòng giá đất ứng thanh mà trướng, trong lúc nhất thời chạm tay có thể bỏng, danh tiếng vô lượng. Tại loại này gần như cùng nhiệt bầu không khí bên trong, Lạc Bạch tự mình chủ trì đấu giá hội, tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên, có thụ chú mục. Nhất là lần này đấu giá hội áp trục chi vật, tục truyền là tên là Đoạt Thiên Tạo Hóa Đan thần vật. Công hiệu chi người tiền, chưa từng nghe thấy. Đấu giá hội ngày đó, hội trường người đông nghìn nghịt, cơ hồ muốn bị chết bể, các lộ như quỷ xà thần tề tụ một đường, bầu không khí nhiệt liệt mà sao động. Hội trường không thể không chuyển rời đến bên ngoài, mới có thể chứa nạp hạ khủng bố như thế nhân số. Trên đài cao, đã tấn thăng luyện hư hậu kỳ Lạc Bạch, khí tức trầm ngưng, không giận tự uy. Ánh mắt của hắn đảo qua dưới đài đen nghịt đám người, nhất là tại mấy cái nơi hẻo lánh hơi dừng lại, trong lòng cười lạnh. Lần trước đấu giá hội, bắt được mấy cái ý đồ làm loạn tiểu mao tặc, tìm hiểu nguồn gốc, lại tra ra là Thiên Tinh kiếm phái ở sau lưng dở trò quỷ. Nhớ tới bị bạo đến tinh quang phủ khố, Lạc Bạch tâm liền đang dỉ máu. Hừ, Thiên Tinh kiếm phái, khi nhìn các ngươi lần này có thể đập đến thần đan. Hắn cười lạnh một tiếng, hàn mang trong mắt lóe lên mà qua. Chư vị, Lạc Bạch thanh khục một tiếng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng để lại toàn trường ồn ào. Hoan nghênh đến lần này đấu giá hội, quy củ cũ, người trả giá cao được, nghiêm cấm bất kỳ hình thức làm dối. Nếu không đừng trách Lạc mỗi người không nể tình. Bản đấu giá hội có cái quy củ, đập đến đan dược cần tại chỗ phục dụng. Các vị đập đến đan dược, giao tiền sau, theo chúng ta người hầu tiến về khách toa uống thuốc. Tạ ơn các vị phối hợp. Lạc Bạch Huyên tuyên giới thiệu nửa ngày quy tắc cùng đan dược tác dụng, đấu giá hội mới chính thức kéo ra màn che. Thường Lạc thư thư phục phục nằm trên ghế xích đu, cái ghế kéo kẹt băng lên, tiết tấu thư giãn. Hắn hít mắt, trong tay không có thử một cái đong đưa đem quạt lưng bổ, thưởng thụ lấy sau giờ ngọ lười biếng thời gian. Cậu đản tứ ngưỡng bát xoa nằm tại cách đó không xa một gốc cây già nồng đậm dưới bóng cây, cái bụng theo hô hấp nâng lên hạ xuống, đang ngủ say. Ngẫu nhiên còn đập đi hai lần miệng, phát ra vài tiếng hàm hồ nói mê, ha ha. Gà nướng, thật là thơm trong miệng khác một bên vân liệt, hắn ở trần, mồ hôi đã sớm đem điêu luyện cơ bắp thấm đến tỏa sáng. Trường kiếm trong tay nhưng như cũ ổn định mà nhanh chóng cơ, mang theo đạo đạo cô động kiếm ý hắn không có hắc, cũng không có bất khí. Hắn vân liệt có, chỉ có cái này ngày qua ngày, thiên truy bách luyện cứng cỏi nghị lực. Đột nhiên, một hồi lốt bốt âm thanh âm vang lên. Mới đầu chỉ là lẻ tẻ mấy điểm, giống như là rơi ra mưa đá. Ngay sau đó, thanh âm dày đặc lên, nương theo lấy các sắc quang mang. Chỉ thấy vô số linh thạch tản ra ánh sáng nhạt vật liệu, thậm chí mấy món phẩm tướng pháp khí không tồi. Từ không trung từng cái phương hướng, ào ào giáng xuống. Không ít trực tiếp rơi vào tiểu viện nóc nhà, mặt đất, thậm chí đện vào cậu đàn đầu chó. Ách a, ách a. Hạ mưa đá. Cậu đàn bị bừng tỉnh, chờ mình một cái đứng lên, mở mịt vung cái đầu. Đầy sân đều là lăn loạn linh thạch cùng các loại pháp bảo. Thường Lạc cũng ngừng ghế đu, quạt hương bổ che tại trên trán, khép mắt quan sát đầy trời bay loạn bà bối. Lại cúi đầu nhìn một chút bên chân một quả nhấp nhô thượng phẩm linh thạch, biểu lộ có chút cổ quái, sách. Lão Lạc động tĩnh này, có phải hay không khiến cho quá lớn điểm? Cùng lúc đó, toàn bộ Vô Ưu Thành đều hoàn toàn sôi trào. Lần này rơi xuống bảo vật, không chỉ có số lượng càng nhiều, mà chất lượng lại rõ ràng cao hơn. Đầy trời linh thạch dưới ánh mặt trời phản xạ mê người quan mang. Các loại phẩm giai không tệ pháp bảo, linh tài, phù lục, bình đan dược giống như pháo hoa tại thành trì trên không nở rộ, sau đó rơi xuống. Khắp nơi đều là tiếng kinh hô cùng tiếng thét chói tai. Tranh đoạt gầm thét vang lên liên miên. Rất nhiều người cả một đời đều chưa thấy qua nhiều như vậy bà bối. Nói nhảm, có thể bị những cái kia có tư cách cạnh tranh đoạt tiên tạo hóa đan hào khách nhóm mang ở trên người, có thể là món hàng tầm thường sao? Vân Liệt thu kiếm mà đứng, mà không thay đổi dùng mũi kiếm đẩy ra một quả lăn đến bên chân hắn hỏa tinh ngọc. Khoe miệng khống chế không nổi có quắc mấy lần. Hắn quay đầu, nhìn về phía trên ghế xích đu bình chân như vậy Thường Lạc, ngươi nói Lao Lạc thật sẽ không bị đánh chết sao? Chương 154, tranh đoạt chương 154, tranh đoạt đấu giá hội vừa mới hạ màn kết thúc. Đoạt tiên tạo hóa đan lục tục ngoe bị đập đi, cuối cùng đập đến 400 vạn thượng phẩm linh thạch. Đây là một cái con số cực kỳ kinh người, có thể bù đắp được rất nhiều tông môn kho tàng. Bất quá tiếp theo vấn đề cũng cùng đi theo. Mới đầu là mấy đạo giận không tìm được quát chói hai từ khác nhau khách tòa vang lên. Ngay sau đó chính là pháp bảo va chạm oanh minh cùng linh lực bộc phát dữ lên. Mấy đạo cường hành thân ảnh đánh vỡ sàn bán đấu giá hoa lệ mái vòm, trực trùng vân tiêu, không hề cố kỵ tại Vô Ưu Thành trên không triển khai kịch chiến. Đánh cho gọi là một cái tiên diêu địa động, ngẫu nhiên tiết lộ ra ngoài linh lực, đem Vô Ưu thành xung quanh sơn phong đều đánh sập không ít. Mở ra hộ thành đại trận, Lạc Bạch thanh âm truyền khắp toàn thành. Ông, một tầng nửa trong suốt, lưu chuyển lên phức tạp đùa chú màu bạc lồng ánh sáng cấp tốc dâng lên, đem toàn bộ Vô Ưu thành khu vực hạch tâm bao phủ trong đó. Đại trận này tại Diệp Nguyệt Đường lập đi lặp lại ra cố cải tiến hạ, uy lực cùng vững chắc trình độ không thể so sánh nổi. Giờ phút này, mặc cho trên không trung những cái kia nguyên anh kỳ hóa thần đánh cho đất rung núi chuyển, linh quang loạn tung tóe. Tiêu tán năng lượng xung kích tại lồng ánh sáng bên trên, cũng bèn bèn kích thích vòng vòng gợn sóng, khó mà dung chuyển về căn bản. Cũng không tiếp tục là cái gì a miêu a cẩu đều có thể đến người giả bị đụng yếu kém trận pháp. Lạc Bạch trung quy là xoay người. Trên bầu trời, tình hình chiến đấu kịch liệt, chia làm mấy cái hỗn loạn chiến khu. Đem canh kim kiếm điện giao ra. Kia là lão phu gia truyền chi vật. Một gã hóa thần sơ kỳ lão giả tóc trắng muốn rách cả mí mắt, thôi động một thanh xích hồng phi kiếm, điên cuồng công hướng đối diện một gã nguyên anh đại viên mãn tu sĩ. Tu sĩ kia trong tay đang nắm lấy một bộ kim quang lòng lánh, đạo vận lưu chuyển cổ lão quyển chủ. Đánh rắm. Trên trời rơi, ai nhặt được chính là của người đó. Có bản lĩnh đến đoạn. Kia nguyên anh tu sĩ mặc dù tu vi hơi kém, nhưng thân pháp quỷ dị, ỷ vào cướp được kiện tân pháp bảo, lại nhất thời chiến đấu không ngớt. Tình huống tương tự mọc lên như nấm. Bởi vì phục dụng đoạt thiên tạo hóa đan mấy vị tài lực hùng hậu đại lao mang theo người bảo vật, linh hạch, vật liệu. Tại đan dược kia bạo ra tất cả sở thuộc vật phẩm bá đạo quy tắc hạ, bay khắp nơi bắn. Căn bản không có cách nào đi tìm về, đành phải chọn một chút trọng yếu vật theo đuổi không bỏ. Những này phục đan nhân khí đến mặt mũi trắng bệnh. Giờ phút này bụi bặm hơi định, tỉnh táo lại đám người lập tức lâm vào điên cuồng tranh đoạt. Một bộ cao giai công pháp, một bình hy hữu linh đan, một cái pháp bảo cực phẩm, đều đủ để nhường tu sĩ bạch mặt. Trong lúc nhất thời, trên trời kim đan, nguyên anh, hóa thần đấu pháp, linh sáng long lánh. Trên mặt đất trúc cơ trở xuống đám tán tu cũng vì mấy khối rơi xuống nước linh thạch hoặc vật liệu, tại giữa đường phố ra tay đánh nhau, hô quát tiếng mắng chửi vang lên liên miên. Không thể không nói, Vô Ưu thành đầu đường ẩu đả bình quân tu vi trình độ cùng trình độ kịch liệt tăng lên rất nhanh. Dừng tay cho ta. Một tiếng ẩn chứa tức giận hét to, như là kinh lôi nổ vang. Lạc Bạch đứng lơ lửng trên không, nghe nói thanh âm, một gã thân mang thiên tinh kiếm phái phục sức, khuôn mặt nham hiểm hóa thần trung kỳ trưởng lão, sắc mặt tái xanh mắng vượt qua đám người ra. Lạc Bạch lão cẩu, thiên tinh trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, chuyện hôm nay có phải hay không là ngươi dở trò quỷ? Chúng ta vua xuống đan dược, an vào sau liền mất vật tùy thân, ngươi Vô Ưu thành đến bồi thường. Lạc Bạch hai tay thả lỏng phía sau, cười lạnh một tiếng, cùng bản tọa có liên can gì? Đều biến thành bản tọa ngươi cho hắn nghe. Lạc Bạch thanh âm bình thản, ngươi thiên tinh kiếm phái người, lặp đi lặp lại nhiều lần ngấp nghé ta thiên đạo viện đấu giá hội. Lần trước sổ sách còn không có thanh toán, hôm nay lại vẫn dám ở này phát ngôn bừa bãi, nói xấu bản tọa. Hắn dừng một chút, trên mặt lộ ra mỉm ai, về phần chư vị thất lạc vật phẩm. Lạc Mô cũng là cô lậu quả văn, có thể từng nghe qua phục dụng linh đan, còn có thể khiến người ta đem chữ vật pháp bảo đều ăn nổ. Sợ không phải chư vị tu vi không tốt, không chịu nổi kia đoạt thiên tạo hóa đan dược lực bằng bạc, dẫn đến linh lực mất khống chế, phá hủy tự thân vật ta. Như thế tự thân nguyên do, hẳn là cũng muốn lại tới ta Vô Ưu thành trên đầu. Thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Ngươi, Thiên Tinh trưởng lão bị nẹn đến mặt đỏ tới mang tai, nhất thời nghẹn lời. Đúng vậy a, đan dược là tăng tiến tu vi, nói sẽ cho người làm rơi đồ, đúng là có chút cưỡng từ đạo lý. Cái này nói ra ai mà tin? Quả thực chưa từng nghe thấy. Có thể thứ ở trên người bọn hắn, quả thật là tại phục đan sau nổ sạch xanh xanh. Cái này ngậm bồ hòn ăn đến hắn đau thấu tim gan, lại không cách nào cãi lại. Trung quanh cái khác mấy cái cũng đang hoài nghi là bệnh, nhưng tương tự tìm không thấy chứng cứ tu sĩ. Nghe vậy vẻ mặt cũng biến ảo chập chờn. Thiên Tinh trưởng lão tự biết tại đạo lý bên trên không chiếm được lợi lộc gì, đành phải thẹn quá thành giận lạnh hừ một tiếng. Hừ, cưỡng từ đoạt lý, không ra gì. Dứt lời, lại không lại dây dưa là bạch, quay người lại xông về một chỗ khác tranh đoạt chiến đoàn. Hắn đem lửa giận phát tiết tại cướp đoạt bảo vật trên thân người. Ngược lại hắn đổ vật cũng ném đi, hiện tại đi đoạt người khác, đến một lần vừa đi, tương đương không có ném. Muốn đánh đi ra đánh, đừng trong thành làm phá hư. Lạc Bạch quát lạnh nói, ta cái này Vô Ưu thành đại trận cũng không phải ăn chay, không tin các ngươi đều có thể thử một chút. Đám người cũng không phải rất muốn thử xem đại trận uy lực, không ít chiến đoàn bắt đầu có ý thức hướng Vô Ưu thành bên ngoài di động. Nhưng mà, thành nội hỗn loạn cũng không lắng lại, ngược lại gấp hơn hỗn loạn. Khối này hỏa viêm tinh là ta. Lan đi. Một đầu trong hẻm nhỏ, hai tên trúc cơ tu sĩ đang tại tranh đoạt một khối đỏ lóng lánh quan thạch. Muốn chết. Một người khác cười gần tế ra pháp khí. Đương nhiên, kia tranh đoạt hỏa viêm tinh tu sĩ động tác cứng đờ, giơ cao pháp khí cánh tay đình chỉ ở giữa không trung. Trên mặt hắn giữ tợn cấp tốc rút đi, ánh mắt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến trống rỗng, mờ mịt, cuối cùng hoàn toàn đã mất đi thần thái. Sau một khắc, tại đối diện tu sĩ ánh mắt kinh ngạc bên trong, cái này ngẩn người tu sĩ không có dấu hiệu nào, máy móc giống như nghiêng đầu lại. Pháp bảo thình lình mạnh mẽ đánh tới hướng bên cạnh một cái ngay tại lục tìm linh thạch người đi đường. A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đây cũng không phải là ví dụ. Trong thành các nơi bắt đầu liên tiếp xuất hiện tương tự quỷ dị tình trạng. Bọn hắn đột nhiên đình chỉ động tác, ánh mắt tăng dã, sau đó như là để tuyến như tượng gỗ, điên cuồng công kích bên người gần nhất tất cả vật sống. Bất luận trước đó là đồng bạn, đối thủ vẫn là vô tội người qua đường. Công kích không có kết cấu gì, lại hung hãn không sợ chết, có chút cấp thấp tu sĩ bộc phát ra viễn siêu tự thân cảnh giới lực lượng. Càng quỷ dị chính là, trên người bọn họ mơ hồ nổi lên một tầng cực kỳ nhạt màu đỏ sậm. Điên rồi, bọn hắn đều điên rồi. Cháy mau, cách bọn họ xa một chút. Thành nội trật tự bắt đầu sụp đổ. Có đoạt bảo loạn chiến, có nổi điên loạn giết, có chạy từ phía. mùi máu tươi bắt đầu tràn ngập, điên cuồng như là ôn dịch giống như, tại đám người hỗn loạn bên trong lan tràn. Ngay tại loạn tượng càng ngày càng nghiêm trọng thời điểm, ông, một tiếng trầm thấp vù vù, không có dấu hiệu nào theo Vô Ưu Thành lòng đất truyền đến. Ngay sau đó, một đạo ngưng thực, nặng nghề, tản ra nồng đậm chẳng lành cùng mùi huyết tinh ám màn sáng màu đỏ, như là móc ngược máu chén, cấp tốc hướng lên bầu trời dâng lên khép lại. Đó là cái gì? Không tốt. Mau ra thành. Vô số độn quang sáng lên, mong muốn tại màn sáng khép lại trước lao ra. Nhưng mà, đã quá muộn. Vâng. Đỏ sầm màn sáng tại mấy trăm trượng không trung hoàn toàn khép kín, đem toàn bộ Vô Ưu Thành, tính cả ngân sắc hộ thành đại trận, đều một mực phong tỏa ở bên trong. Tựa như một cái bong bóng lớn phủ lấy một cái bong bóng nhỏ. Ánh sáng màu đỏ chiếu rọi, làm tòa thành trì dường như nhuộm dần trong biển máu. Thành nội tu sĩ vẻ mặt ngậm bức mặt lộ vẻ hoảng sợ. Có chút tu sĩ ý đồ xung kích màn sáng lại bị màn sáng đánh thành một đạo khói xanh. Thành nội thất tâm giả vẫn đang điên cuồng công kích. Cảnh tượng đột nhiên biến quỷ dị vô cùng. Làm gì làm cái đó lại làm gì? Thường Lạc không nhịn được lấy ra che ở trên mặt cây quạt. Đánh nhau liền đánh nhau, thế nào còn tắt đèn đâu? Cậu đàn cũng mơ mơ màng màng đứng dậy. Chương 155, khi bại khi thắng chương 155, khi bại khi thắng trên bầu trời, huyết sắc quang mạc bao phủ bên ngoài, Lạc Bạch cùng Kiếp Tôn xa xa giằng co. Lạc Bạch chắp hai tay sau lưng, khép mắt đánh giá đối phương một lát, trên mặt đột nhiên lộ ra một tia giật mình. Còn mang theo điểm không đứng đắn hiếu kỳ, a. Bản tọa nhìn đạo hữu có chút quen mặt. Nghĩ tới, ngươi không phải liền là trước đó vài ngày đấu giá hội bên trên, vị kia tự buộc việc xấu trong nhà, nói mình bị sư phụ đã lái qua đạo hữu sao? Thế nào, hôm nay tới cửa, là dự định lại chia sẻ điểm cho nên cố sự sao? Với bạn, ta đây còn có một chút rượu ngon, đạo hữu như đến, ta quét dọn giường chiếu đó lấy. Kiếp Tôn nghe nói như thế, da mặt trong nháy mắt trướng thành màu gan heo. Tức giận đến tam thi thần bạo khiêu, giận sôi lên. Ngày ấy chật vật cùng đục nhã là hắn suốt đời thống khổ, giờ phút này bị Lạc Bạch bóc vết sẹo, quả thực so giết hắn còn khó chịu hơn. Hắn thật sâu hút mấy miệng mang theo mùi máu tươi không khí, mới miễn cưỡng đè xuống lập tức nhào tới xé nát đối phương miệng xúc động. Hắn từ trong hàm răng gạt ra cười lạnh, thử. Tiêm Nha lợi truy, hôm nay bản tôn chính là đến chôn vùi người cái này Vô Ưu Thành. Ngày đó ngươi thiết lập ván cục hại ta, làm ta mất hết thể diện. Ngươi cũng đã biết, bản tôn đến tột cùng là người phương nào. Lạc Bạch nghe vậy, ngữ khí vẫn như cũ bình thản, bản tọa quản ngươi là cái nào đường ma thần, cũng chưa từng thiết kế hại ngươi. Niệm tình ngươi tu hành không dễ, nhanh chóng thu cái này đổ bỏ trận pháp, lan ra Vô Ưu Thành. Bản tọa có thể coi như không chuyện phát sinh. Nếu không, hắn ánh mắt lạnh lẽo. Đừng trách Lạc Mỗ không khách khí. Ha 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 ha. Kiếp Tôn dường như nghe được chuyện cười lớn, ngửa đầu cùng thiếu. Đối ta không khách khí. Ngươi nho nhỏ nguyên anh, hết ngồi lại giếng, cũng xứng nói lời này. Ngươi có biết ta là tu vi gì? Hắn dừng lại tiếng cười, ánh mắt âm lãnh đảo qua phía dưới hỗn loạn huyết sắc thành trì, ngữ khí mang theo tàn nhẫn và ý, không sợ nói cho ngươi, bản tôn sớm đã phái giáo chúng lăn lộn vào trong thành, lấy bảy quầy bán hàng bán đoán thể linh đan làm tên, cho thành nội vô số tham lam tán tu gieo nuốt tâm cổ. Giờ phút này, bọn hắn đang ở trong thành vì bản tôn thỏa thích giết chóc. Không cần nửa ngày, ngươi cái này Vô Ưu Thành liền đem chó gà không tha, lại không người sống. Chờ trong thành huyết khí oan hồn đạt tới cường thịnh, bản tôn lợi dụng cái này toàn thành sinh linh là tài, luyện thành một cái tuyệt thế đại dược. Chỉ là biên thủy thành nhỏ, an dám nhục ta, hôm nay sẽ làm cho ngươi hôi phi yên diệt. Lạc Bạch nhíu nhíu mày, dường như suy tư một chút, lại mở miệng nói, ngươi ở đây tạo hạ như thế sắc nghiệt, liền không sợ Phổ Độ Sơn biết được, dốc sức đến rút, cùng ngươi không chết không thôi. Phổ Độ Sơn. Kiếp Tôn giống như là nghe được càng lớn cho cười, lần nữa ngửa mặt lên trời cười to. Giờ phút này Phổ Độ Sơn đang, Huyền Nguyên Tông, vốn đạo các mấy cái tiên ngu xuẩn đánh túi bụi, đầu óc heo đều nhanh đánh thành chó đầu óc. Tự lo còn không rảnh, cái nào còn có rảnh rỗi để ý tới ngươi cái này xa xôi chi địa nhàn sự. Chờ bọn hắn kịp phản ứng, ngươi cái này Vô Ưu Thành, sớm đã là tử thành một tòa. Ha ha ha. Lạc Bạch nghe xong, trên mặt không có biểu tình gì, chỉ là nhẹ nhàng a một tiếng. Khuyên cũng khuyên, bức cũng trang đủ, nên hỏi cũng đã hỏi. Hôm qua vừa mới đột phá luyện hư, tay thuận ngứa đến kịch liệt. Đang tìm không thấy người luyện tay một chút đâu, lão tiểu tử này liền đưa mình tới cửa. Còn dám một bộ lão tử đệ nhất thiên hạ muốn ăn đòn dạng. Quản ngươi cảnh giới gì, khẩu khí lớn như thế, đánh trước lại nói. Suy nghĩ khẽ động, Lạc Bạch lại không nói nhảm. Thân hình thoát một cái, nguyên địa chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh. Chân thân đã lôi cuốn lấy nặng nghề như sơn nhạc thổ hoàng sắc linh quang, một quyền thẳng đánh Kiếp Tôn mặt. Một quyền này không có chút nào màu sắc rực rỡ, lại đem luyện hư hậu kỳ đối thiên địa linh khí trường khống, cùng cực phẩm thổ linh căn nặng nghề chi lực phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Quyền phong những nơi đi qua, không gian đều phát ra không chịu nổi gánh nặng kết âm thanh. Kiếp Tôn không ngờ tới đối phương nói đánh là đánh, hơn nữa tốc độ uy thế viễn siêu hẳn đoán trước. Trong lúc đội vã huy trưởng đó lấy, trong lòng bàn tay hắc khí lở lở, ngưng tụ thành một mặt giữ tận quỷ thủ. Vâng. Quyền trưởng tương giao, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Cuồng bạo năng lượng xung kích đem hai người dưới chân huyết sắc quang mạc đều chấn động đến kịch liệt dập dờn. Nhưng mà, kết quả lại làm cho Kiếp Tôn con ngươi đột nhiên co lại, sợ vỡ mật rung động. Hắn cảm giác trưởng lực của mình như là đụng phải cứng rắn nhất tinh sắt. Quỷ kia thủ kêu lên một tiếng liền ầm vang tán loạn. Một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi, nặng nghề vô cùng cự lực theo cánh tay mạnh mẽ đụng nhập thể nội. Phúc. Kiếp Tôn như gặp phải trọng kích, trong miệng máu tươi cuồn cuộn. Thân hình không bị khống chế hướng về sau ném đi trên trăm trượng, mới miễn cưỡng tại màn sáng biên giới ổn định. Thể nội khí huyết sôi trào, linh lực tán loạn, làm cánh tay đều mềm mềm rủ xuống, đã bị nội thương không nhẹ. Ngươi Kiếp Tôn kinh hãi gần chết chỉ vào Lạc Bạch, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Ngươi không phải Nguyên Anh. ngươi che giấu tu vi. Lạc Bạch lắc lắc cổ tay, dù bận bận ung dung địa đạo, ngươi cái gì ngươi? Bản tọa khi nào nói qua chính mình là Nguyên Anh? Nhanh chóng đem trận pháp quỷ này rút lui, nếu không quyền kế tiếp sẽ làm cho ngươi thần tử đạo tiêu. Kiếp Tôn giờ phút này trong lòng đã nhấc lên kinh đào hải lãng, tình báo nghiêm trọng sai lầm. Cái này Vô Ưu thành chủ Lạc Bạch, rõ ràng là luyện hư cảnh, hơn nữa tu vi dường như so với mình cái này luyện hư trung kỳ còn phải thâm hậu được nhiều. Cái này sao có thể? Hắn hao phí vô số tâm huyết, hy sinh đại lượng người sinh cùng tài liệu quý hiếm bày ra huyết luyện tù thiên trận. Vốn là dùng để hành hạ người mới cùng phòng ngừa cá lớn chạy trốn, hiện tại giống như có chút không được a. Hắn sắc mặt biến đổi không chừng, cắn răng nói, "Hừ, trận này một khi khởi động, liền không cách nào đình chỉ. Đây là ta giao bí truyền, lấy ngàn vạn sinh linh huyết khí oan hồn làm dẫn, dựa vào kỳ chân cấu trúc, tự thành tuần hoàn. Hôm nay coi như ta không địch lại ngươi, trận pháp này cũng biết tự hành vận chuyển, cho đến đem trong thành tất cả sinh linh luyện hóa hầu như không còn. Vô Ưu thành, chú nhất định phải trở thành lịch sử. Ngươi giết ta, cũng cứu không được bọn hắn." Giang giác. Một tiếng thanh thúy dường như lưu ly vỡ vụn thanh âm từ phía dưới truyền đến. Kia nói đến không thể phá vỡ đỏ sầm màn sáng, đột nhiên phá vỡ một cái độc lớn. Lỗ lớn biên giới còn mang theo rõ ràng dấu răng. Một quả cực đại vô cùng đầu chó, hì hục theo kia lô rách bên trong cứng rắn ép ra ngoài. Phi, phi phi phi. Cái gì phá ngoạn ý nhi, một cỗ huyết tinh thêm dị sát mùi vị, còn cứng. Khó ăn chết. Cậu đàn khôi phục thành chó đất lớn nhỏ. Phiêu giữa không trung, liều mạng lẻ lưỡi. Nước dai bắn tứ tung, mặt chó bên trên viết đầy ghét bỏ. Dường như vừa gặp một cái mốc mèo xương cốt. Kiếp Tôn. Cả người hắn như bị sét đánh, trong mắt kém chút trừng ra hốc mắt. Cho chút mặt mũi được không? Hắn vừa mới còn đang nổ trận pháp này như thế nào đến? Đây con mẹ nó đến cùng là tình huống như thế nào? Cậu đàn làm ra lỗ rách chỗ, quang mang lóe lên. Thương Lạc, Vân Liệt, Diệp Nguyệt Đường ba người thản nhiên bay ra. Thương Lạc thậm chí còn vỗ vỗ trên thân cũng không tồn tại cho bụi. Diệp Nguyệt Đường sau khi đi ra, căn bản không thấy nơi xa hoài nghi đợi người Kiếp Tôn. Nàng đôi mắt đẹp đảo qua tia tổn hại màn sáng, trong mắt huyền ảo trận văn lóe lên một cái rồi biến mất, nói khẽ, trận pháp hoạch tâm đã tổn hại, dễ làm. Chương 156, Nam Họa Bắc Điều công trình chương 156, Nam Họa Bắc Điều công trình lời còn chưa dứt, Diệp Nguyệt Đường mười ngón như xuyên hoa hồ điệp giống như cấp tốc múa, mang theo nói đạo tàn ảnh. Nàng tay áo bồng bềnh, một đầu mái tóc trong gió đông đưa. Thuật pháp ở trong tay nàng, càng giống là vũ đạo. Từng mai lóe ra các loại linh quang tài liệu chân quý theo nàng tay áo bên trong bay ra. Tinh chuẩn đánh vào màn sáng lô rách. Can vị định trụ cột, khôn vị tỏa linh, ly hỏa đốt thế, khảm nước địch án. Tán. Theo nàng cái cuối cùng thanh thúy âm tiết rơi xuống. Kia bao phủ toàn thành huyết sắc quang mạc, cấp tốc cảm đạm, tan rã. Cuối cùng hóa thành đầy trời phiêu linh điểm sáng màu đỏ, chậm rãi biến mất trên không trung. Dương quang một lần nữa vẩy vào trong thành. Mà thành nội, những cái kia bị nuốt tâm cổ khống chế, đang điên cuồng công kích tu sĩ. Đã mất đi huyết sắc quang mạc năng lượng duy trì, động tác lập tức trì trệ, trong mắt hồng mang sáng tối chợt trợn. "Đều cho chó ra ta an tĩnh chút." Cậu đàn muốn cũng không phải mãi bị quấy thanh ngộng, giống lên một tiếng nói. Luyện hư đại viên mãn kinh khủng yêu lực, giống như là biển gầm trong nháy mắt quét sạch toàn thành. Phù phù, phù phù, phù phù. Bất luận trước đó là tu vi gì, tất cả chúng cổ điên cuồng tu sĩ, tại cái này thực lực tuyệt đối trên lệch áp chế xuống, không có lực phản kháng chút nào. Đồng loạt bị cỗ này yêu lực mạnh mẽ đè sấp trên mặt đất, như là bị đóng ở trên mặt đất góc, ngoại trừ trong mắt có thể động, liền ngón tay cũng không ngẩng lên được, chỉ có thể phát ra ôi ôi tiếng vang kỳ quái. Thành nội kia làm cho người ra đầu tê dại tiếng chém giết im bặt mà dừng. Kiếp Tôn ngơ ngác nhìn đây hết thảy. Hắn tỉ mỉ chu hoạch, hao phí vô số tài nguyên, hy sinh đại lượng giáo đồ cùng vật liệu lặp đi lặp lại thôi diễn, cho rằng bạn vô nhất thất tuyệt sát chi cục. Theo cậu đàn gầm phá đại trận bắt đầu, tới Diệp Nguyệt Đường tiện tay hủy đi trận, lại đến cậu đàn một tiếng nói trấn áp toàn thành. Tổng cộng không đến 30 hơi thở công phu. Phá đến sạch sẽ. Hắn đứng ở chỗ này, giống tên hề. Thương Lạc cái này nhìn thấy thất hồn lạc phách Kiếp Tôn. Hắn trừng mắt nhìn, trên mặt lộ ra một loại quả là thế biểu lộ. Chỉ vào Kiếp Tôn đối Diệp Nguyệt Đường cùng Vân Liệt nói, "Ê, nhìn xem, ta đã nói rồi, cái này quen thuộc phối phương, mùi vị quen thuộc, đỏ chén móc ngược, luyện hóa toàn thành. Một con rồng thất đức phục vụ. Ngoại trừ bọn này lao tiểu tử, còn có ai chơi đến như thế bẩn thỉu? Người quen cũ." Kiếp Tôn giờ phút này có ngốc cũng minh bạch. Tình báo, toàn mẹ hắn là sai. Cái này Vô Ưu thành sức chiến đấu cao nhất không phải cái gì Nguyên Anh thành chủ. Nơi này luyện hư cảnh liền mẹ nó có hai tôn, một tôn hậu kỳ, một tôn đại viên mãn, còn có trận pháp tạo nghệ cao tới đáng sợ nữ nhân, còn có cái này cả lơ phất phơ đồ vật, tà môn nhất. Cái này đội hình, thực lực này, nguyên địa khai tông lập phái đều dư xài. Chạy, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Kiếp Tôn cũng không dám có mảy may do dự, đột nhiên cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm nồng đậm tinh huyết. Huyết vụ trong nháy mắt đem hắn bao khỏa, hóa thành một đạo huyết vụ. Lơ lửng không cố định lấp lóe mấy lần liền biến mất. A o o, cái gì bí pháp a, chạy thật nhanh. Thường Lạc đột nhiên phát hiện mình còn thiếu giữ lại người năng lực, quay đầu phải nghĩ biện pháp vượt qua một chút nhược điểm. Kiếp Tôn hóa thành huyết vụ, chạy ra cực khoảng cách xa, cuối cùng một đầu ngã vào một mảnh quanh năm bao phủ tại màu xám đen trướng khí bên trong dãy núi chỗ sâu. Trong lòng núi, ẩn nấp lấy một mảnh quy mô hùng vĩ cung điện dưới đất nhóm. Bất Chu Kiếp giáo tổng đàn, hắn lảo đảo rơi xuống đất, bước chân phù phiếm, khí tức vẻ vải tới cực điểm. Lúc trước bị Lạc Bạch một quyền trọng thương nội phủ vẫn như cũ trận trận còn đau, bí pháp phản phệ cũng làm cho hắn cảm giác kịch liệt đau nhức toàn tâm. Hắn che ngực, đè nén ho kịch liệt, đi hướng tòa kia nhất là tĩnh mịch đại điện. ven đường gặp phải giáo chúng, xa xa nhìn thấy hắn bộ dáng như vậy, từng cái câm như hến, cũng quýt túi đầu không lời, liền thở mạnh cũng không dám. Bất Chu Kiếp giáo tại Vô Ưu thành cái này nhìn như không đáng chú ý biên thủy thành nhỏ, đã liên tiếp gãy kích mấy lần. Kiếp Tôn tự mình thiết lập văn cục, châm ngòi Huyền Nguyên Tông cùng Trương cùng xung đột. Sau đó lại châm ngòi Vấn Đạo các cùng Phổ Độ Sơn ra tay đánh nhau. Liên vì có thể chặt đứt Vô Ưu thành tất cả trợ giúp. Bây giờ Kiếp Tôn tự mình ra bố trí xuống huyết luyện tù thiên trận cái loại này sát cục, lại cũng rơi vào chật vật như thế kết quả. Cái này Vô Ưu thành, tà môn cực độ, ai dính ai không may. Kỳ thật Bất Chu Kiếp giáo hoa khí lực lớn như vậy đối phó Vô Ưu thành, đã là đầu nhập lớn hơn sản xuất. Chuyện phát triển đến nước này, càng nhiều là cho hạ giận, mà không phải lợi ích. Ống kính hoán đổi về Vô Ưu thành. Thành nội hỗn loạn đã lắng lại. Huyết sát quang mạc tán đi, bầu trời tái hiện. Phố lớn ngõ nhỏ một mảnh hỗn độn, sụp đổ phong ốc, vỡ vụn bàn đá xanh, ngưng kết vết máu. Cũng may cứu tế kịp thời, tổn thất không tính quá lớn. Những cái kia bị cẩu đàn yêu lực chấn áp trên mặt đất chúng cổ tu sĩ, bởi vì nuốt tâm cổ mất đi khống chế, ánh mắt chậm rãi khôi phục thanh minh. Thu thập cái này cục diện rối rắm trách nhiệm, tự nhiên không chút huyền niệm rơi vào phó thành chủ Lạc Bạch trên vai. Thường Lạc thì sớm đã lôi kéo Diệp Nguyệt Đường tay nhỏ, nhanh nhẹn thông suốt rời đi kia phiến nơi thị phi. Làm việc sự tình giao cho Lạc Bạch, động não sự tình giao cho Nguyệt Đường, chuyện đánh nhau có cậu đàn cùng Tiểu Vân Tử. Thường Lạc, phụ trách tìm đường chết. Thường Lạc đột nhiên vỗ đầu một cái, giống như là mới nhớ tới, tôi. Nhìn ta trí nhớ này. Vào xem lấy xem náo nhiệt, chính sự suýt nữa quên mất. Hắn vừa rồi nhìn Kiếp Tôn đi đường lúc kia chật vật dạng, đột nhiên thông suốt. Bọn hắn là muốn bắt thượng đi tìm kia cái gì độn thế tiên cung tính sổ a. Trong lúc này Vạn Thủy Thiên Sơn cũng không thể dựa vào ngự kiếm đi qua đi. Vừa rồi Lạc Bạch hai tay dâng lên 200 vạn thượng phẩm linh thạch. Tiền thứ này căn bản chính là xài không hết. Đi, đi Tiên Duyên Các. Thường Lạc vung tay lên. Ta đến mua chiếc phi thuyền Tiên Duyên Các bên trong. Vô Ưu thành dù sao chỗ Nam vực biên thủy, thương nghiệp lại phồn hoa, cấp cao tu hành vật liệu nội tình cuối cùng có hạn. Tiên Duyên Các trưởng quỹ nhiệt tình đẩy giới mấy khoản trấn điểm chi bảo tại Thường Lạc xem ra, thực sự không ra thế nào. Liền cái này, Thường Lạc ngữ khí tràn đầy ghét bỏ. Cái này cỡ lớn nhất, bên trong căng hết cỡ cũng liền bốn cái tiểu cách gian. Liền bong tàu đều không có. Nhường sát vách tán tu nhìn thấy còn cho là chúng ta mở không dậy nổi đâu. Một người một chiếc, có nghe thấy không? Tiếp đãi chủ sự bị hắn nói đến mặt mo đỏ bừng, ngượng ngùng nói, cái này. Đây đã là chúng ta chỗ này tốt nhất, tốc độ bay nhanh, còn tỉnh linh thạch được rồi, chấp nhận một cái đi. Thường Lạc thở dài, khoát khoát tay, vẫn là bỏ tiền ra mua. Trong lòng của hắn tính toán, ít nhất phải trước giải quyết có hay không vấn đề. Chờ đến những cái kia lại thành trấn, nói cái gì cũng phải tìm tòi một chiếc có bong tàu, có khách sảnh, tốt nhất còn có thể qua linh tuyển bờ xì ẩn biết. Thu thập một chút, sáng sớm ngày mai xuất phát. Cái này Vô Ưu thành phá sự, liền để cho Lạc Bạch đau đầu đi thôi. Độn Thế Tiên cung tự nhiên không biết rõ bọn hắn đã chọc tới một cái phiền phải lớn. Diệp Nguyệt Đường đột nhiên cảm thấy, chính mình giống như cũng không như vậy hận Độn Thế Tiên cung. Nhìn xem cùng Thường Lạc từng có gặp nhau người ta à Vương gia Diệt Môn. Thanh Vân Tông bị gỗ tiểu La Sốc, Phổ Độ Sơn, Vân Đạo Các, Huyền Nguyên Tông Nạo Hoa đều nhanh đánh tới. Bất Chu Kiếp giáo hai cái hộ kiếp pháp vương, một cái rơi dai một cái thua chạy, liền kiếp tôn đều bị đánh gần chết. Kia bái thần giáo, Đường Tuyết giáo chủ không có, hang ổ còn ở đó hay không đều là cái vấn đề. Chương 157, Băng Liên Tâm Hồn chương 157, Băng Liên Tâm Hồn Thường Lạc cho là mình đối đường dài lữ hành đã có chỗ quen biết. Thẳng đến lần này bắt thượng, hắn mới rõ ràng cảm nhận được, chính mình còn là xem thường cái này tu tiên thế giới địa vực bao la đến cùng là cái gì không hợp thói thường khái niệm. Bọn hắn lái kia chiếc tại phương Bắc thành lớn khiển trách món tiền khổng lồ đổi lấy hào hoa phi chu. Hì hục bay hơn mấy tháng. Ngoài cửa sổ cảnh sắc theo xanh đúng tươi tốt dần dần biến thành một mảnh bao phủ trong làn áo bạc, băng phong vạn dặm tuyết trắng thế giới. Lạnh thấu xương hàn khí dù cho cách phi thuyền bóng phòng hộ đều có thể mơ hồ xuyên thấu vào. Tiến vào bắc vực sau, phiền vãi lại tới. Diệp Nguyệt Đường mặc dù lòng chỉ muốn về, nhưng dù sao năm đó xảy ra chuyện lúc tuổi còn quá nhỏ, lại là bị vị kia trung tâm trưởng lao hốt hoảng đưa ra, ký ức sớm đã mơ hồ. Bọn hắn quay tới quay lui lại dậy vò gần một tháng, sửng sốt không tìm được Độn Thế Tiên Cung Sơn một chỗ. Lúc này Diệp Nguyệt Đường đã biến hóa thành một gã dung mạo bình thường, khí chất thanh lãnh nữ tử, dịch dung đang thấy phía trước chương tiết. Dù sao này tới là trả thù phá quán, cũng không thể vừa lên đến liền đỉnh lấy trước cung chủ chi nữ mặt rêu rao khắp nơi. Giờ phút này nàng đối chiếu một chương đơn sơ bắc vực phong thủy đồ, đôi mi thanh tú cao lại, đầu ngón tay tại mấy cái hư hư thực thực khu vực điểm tới điểm lui, hiếm thấy toát ra mấy phần quân bách. Ta nhớ được, tựa như là tại một mảnh quanh năm không tiêu tan băng vụ hẻm núi phụ cận. Nàng thanh âm càng nói càng nhỏ, trắng non bên thai có chút phím hồng. Dẫn đường đưa đến là đường, quả thật có chút xấu hổ. Thường Lạc khoát qua tay, không quan trọng hắn lời còn chưa dứt, xuyên thấu qua cửa sổ mặt đầu, nhìn thấy phía trước lại đen nghị tụ tập trên trăm tên tu sĩ, các loại độn quang lấp lóe, bầu không khí ngưng trọng. Hắc, chạy lâu như vậy, chó cũng không thấy một đầu. Chúng ta qua đi hỏi một chút đường, nhiều người như vậy, dù sao cũng nên có biết Độn Thế Tiên Cung à. Cậu đàn ở bên cạnh đú và nói, ta không tính chó sao? Không nghĩ tới, phi thuyền vừa tiếp cận phía ngoài đoàn người bay, bá bá bá. Mấy chục đạo rét lạnh kiếm quang gần như đồng thời sáng lên, đồng loạt nhắm ngay bọn hắn. Một gã thân mang huyền băng giáp trụ, khuôn mặt lạnh lùng tu sĩ vượt qua đám người ra, nghiêm nghị quát, người đến người nào? Nơi đây đã tử chúng ta phong tỏa, nhanh chóng tối lui. Thường Lạc đi ra phi thuyền, đứng trên bông thuyền, hướng tứ phương chắp tay. Các vị đạo hữu, ta biết các ngươi rất kích động, nhưng là các ngươi trước đừng kích động. Chúng ta chính là đi ngang qua, muốn theo các vị nghe ngóng Độn Thế Tiên Cung đi như thế nào. Hỏi xong chúng ta liền đi, tuyệt không nhiều chuyện. Kia băng giáp tu sĩ to mày, ánh mắt cảnh giác đảo qua Thường Lạc bọn người, chưa từng nghe qua cái gì độn thế tiên cung. Các ngươi nhanh chóng rời đi, nơi đây chúng ta đã chờ đợi đã lâu, chớ có sai lầm. Thường Lạc sững sờ, chưa từng nghe qua. Độn thế tiên cung tại Bắc vực như thế không có tên tuổi sao? Ngay tại hắn không nghĩ ra, do dự là hỏi lại hỏi vẫn là rút lui trước thời điểm, dị biến nảy sinh. Bèn, phía dưới thật dày tuyết nguyên đột nhiên nổ tung, một đạo thuần túy đến cực hạn, nhu hòa lại tràn ngập linh tính sữa cổ sáng màu trắng phóng lên tận trời. Trong cột ánh sáng, mơ hồ có thể thấy được một đóa hoa sen hư ảnh xoay chậm chậm, tản mát ra làm lòng người thần yên tĩnh nhưng lại thèm nhỏ dãi bàng bạc mùi thuốc. Là băng liên tâm phách, bảo dược sẽ bản năng chạy trốn. Mau đuổi theo, đừng để nó chạy, ngăn lại nó. Ai cướp được về ai? Không biết là ai vui mừng như điên giống lớn một tiếng, trong ngay mắt, trên trăm tên tu sĩ như là rối loạn ong vò vẽ. Nguyên một đám ánh mắt xích hồng, điên cuồng hướng lấy màu trắng lưu quang đuổi theo. Cảnh tượng trong nháy mắt hỗn loạn lên. Kia màu trắng lưu quang dường như thật có linh trí đồng dạng, vẽ ra trên không trung không có quy luật chút nào được gãy. Tốc độ nhanh như thiểm điện, tà xung hữu đột. Linh hoạt tránh đi từng đạo chụp vào linh lực của nó đại thủ cùng chặn đường pháp bảo, dẫn tới phía sau đám người hô to gọi nhỏ, trận hình đại loạn. Thường Lạc bọn người đứng trên bong thuyền, hắn cái này còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến đoạt bảo hiện trường, trong lòng thế mà còn có chút không hiểu hứng phấn. Chậc chậc, ngươi nhìn cái kia mặc đồ đỏ phục, kém chút đem bên cạnh lao đầu kia đụng đi. Ai nha, đần a. Dự phán. Muốn dự phán biết hay không? Hướng trước mặt nó tung lưới a. Đằng sau người huynh đệ kia, ngươi phi kiếm đều nhanh đâm chọn phía trước đạo hữu cái mông. Chú ý an toàn a. Thường Lạc cùng cậu đản đối với chiến trường chỉ trỏ, soi mói, còn kém móc ra một thanh hạt dưa rậm. Những tu sĩ này lúc đầu đuổi không kịp, liền kìm nén một bụng tà hỏa. Bên cạnh còn có xem trò vui đang nói ngồi trầm trọng. Cái này có thể nhẫn. Mấy đạo bất thiện thậm chí mang theo sát ý ánh mắt, đứng tại Thường Lạc cùng cậu đản trên thân. Đúng lúc này, cái kia đạo hoàng hốt chạy vừa màu trắng lưu quang, trên không trung một cái 90 độ nhanh quay ngược trở lại. Vậy mà không còn hướng ít người địa phương chạy, mà là thẳng vào hướng phía Thường Lạc một đầu đánh tới. Ngoa tạo. Thường Lạc căn bản không có kịp phản ứng, chỉ thấy một đạo bạch quang ở trước mắt cấp tốc phóng đại. Vô ý thức rỗi ra hai tay, làm một cái tiếp độ bật động tác. Sau đó, đoàn kia ôn nhuận thanh lương, mang theo nồng đậm sen hương bạch quang, công bằng vừa vặn đã rơi vào lòng bàn tay của hắn. Quang mang cấp tốc nội liễm, hiện lộ ra bản thể. Một đóa lớn chừng bàn tay, toàn thân trong suốt như băng chạm ngọc khắc, cánh hoa trồng chất, nhụy hoa trôi tản ra màu vàng kim nhạt vầng sáng tuyệt mỹ hoa sen. Vào tay lạnh bước, nhưng lại có một cỗ ôn hòa sinh cơ theo lòng bàn tay lan tràn. Thời gian dường như tại thời khắc này đông lại. Trên trời dưới đất, tất cả tu sĩ động tác cùng nhau cứng đờ. Vô số đạo ánh mắt bá một chút, toàn bộ tập trung tại Thường Lạc. Cùng trong tay hắn băng liên bên trên, vong tàu bên trên, Diệp Nguyệt Đường cùng Vân Liệt ngây ngẩn cả người. Phi thuyền bên trong, cậu đản cũng thò đầu ra. Thường Lạc bưng lấy kia đóa băng liên tâm phách, vẻ mặt một bức. Ta nói, là nó ra tay trước. Các ngươi tin sao? Câu nói này trực tiếp dẫn nổ toàn trường. Cơ bể, giết tiểu tử kia. Kia phi thuyền cũng đừng buông tha. Trải qua ngắn ngủi mặt sau, giống giận dung trời ầm vang một phát. Kia trên trăm tên tu sĩ, lôi cuốn lấy các loại cuồng bạo linh quang cùng pháp bảo, điên cuồng hướng lấy Thường Lạc phi thuyền đánh tới. Ai da, ta dọn mẹ rồi lại. Chạy a. Hào hoa phi chu đầu thuyền mãnh nâng lên, lấy gần như thẳng đứng góc độ, hoảng hốt chạy bừa hướng Tuyết Nguyên chỗ sâu điên cuồng tiểu sạc. Ai da ai da. Nhạc ca, chúng ta chạy cái gì a? Cậu đàn bị đột nhiên xuất hiện ra tốc vung đến tại trong khoang thuyền lăn một vòng, đào lấy khung cửa kêu to. Đằng sau đám người kia tu vi cao nhất cũng liền mấy cái nguyên anh, chứng ra ta một tiếng nói liền có thể giống chết một mảnh. Tại sao phải chạy a? Con mẹ nó chứ cũng không biết vì sao muốn chạy a. Cậu đàn quay đầu nhìn thoáng qua cửa sổ mạn tàu bên ngoài, khá lắm, đầy trời đều là các loại đột quang, như là cá giết sang sông. Cắn chặt bọn hắn phi thuyền cái đuôi, các loại phi kiếm, băng truy, hỏa cầu, lôi phủ không cần tiền dường như binh binh bang bang nện ở phi thuyền vòng phòng hộ bên trên, đánh cho lồng ánh sáng kịch liệt dập dờn. Thật sự là khinh người quá đáng, các ngươi không phải là muốn cái này băng liên sao? Thường Lạc trực tiếp đem băng liên ném vào giả lập dự định. Cái này băng liên nhìn phẩm cấp không thấp a, Thường Lạc thành đan số lượng trực tiếp lựa chọn 150. Đầu nhập vật liệu, băng liên tâm phách đan dược tên, chưa mệnh danh đang tác dụng, gia tăng 100 năm tuổi thọ tác dụng phụ, ngẫu nhiên độ kiếp một lần diệu nha. Chương 158, thành đoàn độ kiếp chương 158, thành đoàn độ kiếp. Thường Lạc bị sau lưng đám kia nguyên anh tu sĩ đuổi đến lửa cháy. Lúc đầu được tiện nghi không muốn cùng ngươi nhóm so đo, nhưng là mình cũng là muốn mặt mũi a, lúc nào thời điểm bị một đám nhất cao không quá nguyên anh ra hỏa đuổi cho cùng tựa như thỏ. Phi thuyền đột nhiên một cái dừng, huyền phù giữa không trung, Thường Lạc hấp đi tới bong tàu tuyến đầu. Truy binh thấy thế, cũng nao nao dừng lại đột quang, hiện lên hình nửa vòng tròn đem bọn hắn vây quanh. Cầm đầu một gã nguyên anh hậu kỳ lão giả mặt đỏ, nghiêm nghị quát, "Tiểu tử, thức thời cũng nhanh đem băng liên tâm phách giao ra. Chúng ta hoặc có thể tha cho ngươi khỏi chết, thả các ngươi rời đi." Thường Lạc móc móc lỗ tai, "Băng liên tâm phách, món đồ kia có cái gì dùng? Đáng ra các vị hương sư động chúng như vậy?" Lão giả mặt đỏ nổi giận nói, "Đừng muốn giả vờ ngây ngốc. Ai chẳng biết băng liên tâm phách chính là luyện chế duyên thọ đan chủ dược, có thể tăng thọ nguyên. Mau mau giao ra." "A, tăng thọ nguyên a?" Thường Lạc bừng tỉnh hiểu ra giống như gật gật đầu, lập tức hai tay một đám, biểu lộ vô tội. "Kia thật đúng là không khéo, các ngươi tới chậm một bước. Kia đóa băng liên vừa đã bị ta thuận tay luyện thành đan dược." "Cái gì?" Đám người xôn xao, đều là không tin. Thường Lạc không chút hoang mang, theo hệ thống không gian lấy ra 10 viên thuốc. "Ê, đây chính là dùng kia băng liên tâm phách luyện bách niên thọ nguyên đan phục dụng một cái, có thể tăng 100 năm thọ nguyên. Đáng tiếc a, vật liệu có hạn, chỉ thành đan 10 cái. Làm sao chia, chính các ngươi nhìn xem xử lý a. Nói hiệu nói vượng. Lão giả mặt đỏ căn bản không tin. Băng Liên Tâm Phách gì các loại quý hiếm, luyện chế duyên thọ đan chỉnh tự làm việc phức tạp, há lại ngươi cái này thời gian qua một lát có thể hoàn thành. Nhất định là muốn dùng giả đan lừa gạt chúng ta. Thương Lạc thở dài, một bộ muốn tin hay không dáng vẻ, chúng ta đều ở chỗ này đứng đấy không chạy, lừa các ngươi có gì chỗ tốt. Như vậy đi, đan dược ta liền thả chỗ này, là thật là giả, chính các ngươi cấp đi nghiệm chứng. Ngược lại Băng Liên chỉ có một đóa, lúc đầu cũng chỉ có thể một người được hưởng. Hiện tại có 10 viên thuốc, nếu là thật sự, các ngươi 10 người đều có thể tăng thọ 100 năm. Há không so đã sinh đã tử đoạt một đóa hoa sen có lời. Lời này chính xác nắm đám người mệnh môn. Đúng vậy a, Băng Liên chỉ có một đóa, cướp được đầu rơi máu chảy cũng chưa hẳn là chính mình. Nhưng đan dược này có 10 cái. Thấy mọi người ý động, Thường Lạc cũng không nói nhảm. Lật bàn tay một cái, 10 cái tản ra nhàn nhạt sen hương cùng ôn nhuận quang trạch đan dược hóa thành 10 đạo lưu quang, bắn vào trong đám người. Đoạt a, ta, đó là của ta. Ngắn ngủi yên tĩnh sau, đám người hoàn toàn điên cuồng. Mới vừa rồi còn cùng chung mối thù tạm thời liên minh trong nháy mắt tan rã, tất cả mọi người tại mắt đỏ tranh đoạt kia 10 đạo lưu quang. Đan dược không giống Băng Liên biết bay, mục tiêu rõ ràng, rất nhanh liền bị 10 cái vận khí tốt nhất hoặc thực lực mạnh nhất tu sĩ cướp đến tay. Cướp được đan dược người, cơ hồ đều là không chút do dự tại chỗ nuốt vào. Đan dược vào bụng, một cỗ bảng bạc sinh cơ lập tức tan ra, thọ nguyên gia tăng cảm giác vô cùng rõ ràng. Là thật, ta thật tăng lên khoảng 100 năm thọ nguyên. Một cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ kích động đến hô to. Hắn có thể mơ hồ cảm giác được tự thân đại nạn giới hạn sát thực hướng về sau chuyển rời một mảng lớn. Không đợi đám người tiêu hóa cái ngạc nhiên này, một cái thâm trầm âm thanh ầm vang lên, hắn tất nhiên là Tư Tạng Băng Liên. Làm sao có thể nhanh như vậy luyện ra đan? Trên người hắn khẳng định còn có càng nhiều bà bối. Mọi người cùng nhau xông lên, bắt lấy hắn. Không ít không có cướp được đan dược hoặc tự giác thua thiệt tu sĩ, ánh mắt lại lần nữa bất thiện để mắt tới Thường Lạc cùng hắn phi thuyền. Cậu đàn ghé vào bong tàu biên giới, nhìn xem phía dưới bọn này lặp đi lặp lại vượt nhảy ra hỏa, trong mồm cho chật chật có âm thanh, chật chật chật, ách à. Bình thường luyện đan sắc thực không có nhanh như vậy, nhưng vấn đề là người này hắn liền không bình thường a. Ngay tại bạo động tái khởi, một chút tu sĩ chuẩn bị động thủ lúc, ầm ầm. Không có dấu hiệu nào, nguyên bản bầu trời trong xanh trong nháy mắt tối xuống. Nặng nề như chỉ mây đen theo bốn phương tám hướng điên cuồng hội tụ. Tầng tầng chống ép, bao phủ phương viên hơn 10 dặm bầu trời. Trong mây đen, các loại lôi xả điên cuồng tán loạn, phát ra đinh thai nhức góc gào thét. Một cỗ mênh mông thiên uy ầm vàng giáng lầm, khóa chặt phía dưới vừa mới ăn vào đan dược 10 người. Ách da ách da. Cậu đàn hương phấn trồm người lên, chỉ vào bầu trời quái thiếu. Luyện hư lôi kiếp, nguyên anh lôi kiếp, còn có ngoa tạo. Thế nào còn có hợp thể lôi kiếp khí tức? Vị thiên kiếp tọa định 10 người, giờ phút này tất cả đều ngộp. Nhất là cái kia chỉ có nguyên anh sơ kỳ, lại bị hợp thể cấp thiên kiếp tỏa định tu sĩ, mặt đều dọa xanh lét. Môi hắn run rẩy, lời nói đều nói không lưu loát, ta chỉ là nguyên anh. Độ hợp thể cướp. Cái này hợp lý sao? Thiên kiếp cũng mặc kệ hợp lý hay không. Huy hoàng thiên uy phía dưới, mới vừa rồi còn no ngoe muốn động tu sĩ khác, giờ phút này hồn phi phách tán. Ai cũng không muốn bị thiên kiếp cuốn vào, kia thật là chết cũng không biết chết như thế nào. Chạy mau a. Mẹ nó. Cách bọn họ xa một chút. Mới vừa rồi còn vây chật như nêm cối đám người, lập tức tan tác như chim ong. Nguyên một đám lái đội quang, chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái đuổi, liều mạng hướng nơi xa chạy trốn. Sợ chậm một bước liền bị thiên kiếp dư ba đánh thành cho cặn bã. Trong chớp mắt, hiện trường liền chỉ còn lại Thường Lạc phi thuyền, cùng kia 10 cái thằng xui xẻo. Đừng nhìn cậu đàn, Vân Liệt bọn hắn độ kiếp giống như rất nhẹ nhõm. Hai cái này không phải treo so chính là thiên tài. Đối với phổ thông tu sĩ mà nói, mỗi một lần thiên kiếp đều là cựu tử nhất sinh quỷ một quan. Oanh két. Đợt thứ nhất kiếp lôi, ngang nhiên đánh rớt. Chỉ một thoáng, giữa thiên địa dường như chỉ còn lại lôi đỉnh gầm thét. Cái kia tao ngộ nguyên anh cấp tu sĩ coi như may mắn. Hắn cắn răng tế ra tất cả phòng ngự pháp bảo. Hộ thân lồng ánh sáng ở trong ánh chớp sáng tối chập chờn, vết rạn dày đặc. Bản nhân càng là máu tươi cuồn cuộn, nhưng tốt xấu miễn cưỡng gánh vác kích thứ nhất, chỉ là khí tức bể bại hơn phân nửa. Mà cái kia bị luyện hư cấp tỏa định nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, liền không có vận tốt như vậy. Bổ về phía hắn là một đạo bốn lượn như rồng tử sắc lôi đỉnh, ẩn chứa lực lượng hủy diệt viễn siêu nguyên anh cấp. Hắn bản mệnh pháp bảo mới vừa cùng lôi quang tiếp xúc, liền gào thét một tiếng, linh quang ảm đạm bay ngược mà quay về. Ngay sau đó, cương khí hộ thân như là giấy giống như vỡ vụn, cả người hắn bị tử sắc lôi long hoàn toàn thôn vệ. Chỉ tới kịp phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu thảm, liền ở trong ánh chớp hóa thành cho bụi, thần hồn câu diệt. Thảm nhất không ai qua được cái kia bị hợp thể cướp để mắt tới nguyên anh sơ kỳ. Khóa chặt hắn, là một đạo chỉ có lớn bằng cánh tay, lại thuần túy đến cực hạn lôi đỉnh. Đạo này lôi đỉnh tốc độ cũng không nhanh, lại mang theo một loại hủy diệt hương vị. Kia nguyên anh tu sĩ mặt lộ vẻ tuyệt vọng, điên cuồng thiêu đốt tinh huyết, thi triển ra mạnh nhất độ thuật, thân hình hóa thành một đạo huyết quang muốn phải thoát đi. Nhưng mà, kia lôi đỉnh dường như xuyên thấu không gian, không nhìn hắn dãy rủa, thời hợt điểm vào mi tâm của hắn. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, không có thảm thiết dãy rủa. Tên tu sĩ kia động tác trong nháy mắt cứng đờ, trong ánh mắt thần thái cấp tốc cảm đạm. Cả người như là phong hóa ngu xuẩn, từ đầu bắt đầu, vô thanh vô tức từng khúc chôn bụi. Cuối cùng hoàn toàn tiêu tán ở trong thiên địa, liền một tia dấu vết cũng không từng lưu lại. Lôi kiếp một đạo manh qua một đạo, đem mảnh này tuyết nguyên hóa thành lôi đỉnh luyện ngục. Tiếng kêu thảm thiết, pháp bảo vỡ vụn âm thanh, lôi đỉnh tiếng oanh minh bên tai không dứt. Có người bị tâm ma kiếp xâm nhập thức hải, giống như điên dại, tự bạo mà chết. Có người bị âm hỏa kiếp từ bên trong ra ngoài nhóm lửa, hóa thành than cốc. Có người bị bí phong kiếp thổi đến hình tiêu mảnh rẻ, hồn phách tán loạn. Làm kiếp vân rốt cục chậm rãi tán đi, bầu trời một lần nữa cạnh. Tuyết nguyên bên trên chỉ để lại 10 cái cự đại cháy đen cái hố, cùng tràn ngập không tiêu tan mùi khét lẹt cùng khí tức hủy diệt. 10 tên phục đan người, cửu tử nhất sinh. Duy nhất còn sống sót, chỉ có vị kia vốn là nên độ nguyên anh cấp tu sĩ. Hắn ngồi phịch ở một cái hố sâu dưới đáy, toàn thân cháy đen, quần áo tả tơi. Tất cả pháp bảo hủy hết, khí tức yếu ớt đến như là nến tàn trong gió. Nhưng trung quy là may mắn chịu đựng qua thuộc về thiên kiếp của mình. Hắn mở mịt nhìn xem một phía. Lúc này, đại điệu đột nhiên chấn động lên. Chương 159, lại là thứ này chương 159, lại là thứ này kinh thiên động địa thiên kiếp rốt cục tan đi. Lưu lại phương biên trăm dặm một mảnh hỗn độn cháy đen tuyết nguyên. Thường Lạc đã sớm lặng lẽ meo meo điều khiển phi thuyền chạy tới trăm dặm có hơn. Tuyển tâm mắt tuyệt hảo đỉnh núi, mở ra quan chiến hình thức. Tu sĩ khác cũng phần lớn trong lòng hồi hộp, không biết xảy ra chuyện gì, cũng không dám tới gần kia phiến tử vong khu vực, chỉ ở càng bên ngoài xa xa vây xem, chỉ trỏ. Cái kia may mắn độ kiếp thành công nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, giờ phút này ngồi phịch ở hố than bên trong, một bên ho ra máu một bên nghĩ mà sợ, nhưng lại mơ hồ có chút may mắn. May mắn chính mình độ chỉ là nguyên anh cướp, may mắn những người khác lôi kiếp quá mạnh, đem mấy tên kia trong nháy mắt dây, bằng không bị cuốn tiến luyện hư thậm chí hợp thể thiên kiếp, nào có đường sống. Kiếp vân tan hết, giữa thiên địa yên tĩnh như cũ, chỉ có hàn phong cuốn lên tuyết mạc nhẹ nào. Đúng lúc này, âm ầm dưới chân đất tuyết, không có dấu hiệu nào truyền đến một hồi trầm thấp chấn động. Cái này chấn động cũng không phải là đến từ nơi xa, mà là bắt nguồn từ dưới chân cực sâu chỗ. Động tĩnh gì? Vây xem đám người kinh nghi bất định. Một giây sau, dị biến tái khởi. Hiu, một đạo u lam thâm thúy, nhanh đến mức vượt quá tưởng tượng lưu quang. Đột nhiên theo cái kia may mắn còn sống sót nguyên anh tu sĩ cách đó không xa cháy đen mặt đất phá đất mà lên. Lưu quang ngưng thực, rõ ràng là một khối ước chừng đầu lớn nhỏ, toàn thân lưu chuyển lên như mộng ảo vầng sáng xanh lam thẳng đá. Cực đạo nguyên thạch. Phi thuyền bên trên, Vân Liệt con người đột nhiên co lại, La Thất Thanh cầm kiếm tay trong nháy mắt kéo căng. Cái đồ chơi này cho hắn ấn tượng quá sâu sắc. Diệp Nguyệt Đường sắc mặt nghiêm túc, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn cực đạo nguyên thạch, thấp giọng nói, hẳn là cái kia đạo hợp thể thiên kiếp khí tức đem nó dẫn tới. Thứ này đối siêu việt giới hạn lực lượng dị thường mẫn cảm. Chẳng lẽ Nam Bực thật không được có luyện hư trở lên lực lượng tồn tại? Kia cực đạo nguyên thạch huyền phù trên không trung có chút rung động, dường như đang tìm kiếm cái gì. Nó nhất thời đã mất đi rõ ràng phương hướng, chỉ tại nguyên chỗ xoay tít đảo quanh, lam quang lúc sáng lúc tối. Loại này mờ mịt bẹn bẹn kéo dài ngắn ngủi mấy hơi. Cực đạo nguyên thạch đột nhiên một đống nhiên lam quang đột nhiên sáng. Ông. Một tiếng rất nhỏ chiến minh, nguyên thạch hóa thành một đạo tử vong lam tuyến, lấy siêu việt mắt thường bắt giữ tốc độ, trong nháy mắt xuyên thủng cái kia nguyên anh tu sĩ lồng ngực. Hai tu sĩ kia trên mặt biểu lộ ngưng kết, hóa thành vô biên sợ hãi cùng mờ mịt. Hắn thậm chí chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, cũng cảm giác toàn thân tinh huyết, linh lực, thậm chí sinh cơ, như là hồ thủy điện xả lũ, điên cuồng mà dâng tới ngực kia cái lam sắc quan điểm. Thân thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô cát, khô héo. Trong chớp mắt liền biến thành một bộ hất lên rộng rãi đạo bảo thời khô, y mắng ngã xuống đất. Hốt khô một người, cực đạo nguyên thạch hiển nhiên chưa ăn no. Nguyên địa xoay tròn nửa vòng, trong nháy mắt khóa chặt nơi xa ngay tại vây xem các tu sĩ. Cháy mau. Phi thuyền bên trên, Thương Lạc phản ứng nhanh nhất. Xem xét kia nguyên thạch thay đổi đầu thương lông tơ đứng đấy. Không cần suy nghĩ, hai tay bấm niệm pháp quyết. Hào hoa phi chu phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng gào thét, phần đuôi linh quang phun ra đến cực hạn. Hướng phía tuyết nguyên chỗ sâu bỏ mạng báo đáp. Ai da ai da. Nhạc ca. Kia không may tảng đá đổi tới. Làm sao xử lý a, làm sao xử lý a? Cậu đàn đào tại cửa sổ mạn tàu bên trên, nhìn xem đằng sau cái kia đạo cấp tốc tới gần màu lam lưu quang, dọa đến lửa hí đều biến điệu. Ngậm miệng a ngươi. Thường Lạc cũng không quay đầu lại mắng, hết sức chăm chú điều khiển phi thuyền phi nước lại. Loại thời điểm này, chạy so đồng đội nhanh là được rồi. Đừng mù tất ảnh hưởng ta thao tác. Kia cực đạo nguyên thạch tốc độ nhanh đến không hợp thói thường. Nó căn bản không nhìn địa hình, hóa thành một đạo thẳng tắp lam quang, phát sau mà đến trước. Trong nháy mắt liền đuổi kịp rơi vào phía sau cùng những cái kia phản ứng hơi chậm, hoặc là tốc độ bay không đủ vây xem tu sĩ. Không, cứu mạng. Tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt bị bóc tắt. Lam quang như là liềm đao hoạch qua đám người, tựa như cắt cỏ đồng dạng. Những nơi đi qua, tu sĩ như là phá bao tải giống như nhao nhao rơi xuống. Chưa rơi xuống đất liền đã hóa thành thây khô. Cực đạo nguyên thạch tả xung hữu đột, như vào chỗ không người. Bất quá ngắn ngủi mấy hơi công phu, mới vừa rồi còn may mắn còn sống sót kia mấy chục tên tu sĩ, cơ hồ bị tàn sát hầu như không còn. Chỉ còn lại một gã độn pháp cực mạnh tu sĩ còn theo phi thuyền mất mạng chạy trốn. Cực đạo nguyên thạch không chút nào dừng lại, lam quang lóe lên, lấy tốc độ nhanh hơn, hướng phía Thường Lạc phi thuyền chạy trốn phương hướng kích xạ mà đến. Khoảng cách đang nhanh chóng rút ngắn. Ai da, nhạc ca, nó ra tốc, muốn đuổi kịp. Ai da, cậu đàn lửa hí âm thanh tại trong khoang thuyền quanh quẩn. Tiếp tục như vậy không được, phi thuyền tốc độ đã đến cực hạn, nhưng tuyệt đối không chạy nổi thứ quỷ này. Cái này cực phẩm phi thuyền tốc độ cùng hắn hiện tại thuấn di tốc độ không kém nhiều lắm. Hơn nữa thứ này là tử vật, cái kia 50 chân thương từ đầu đối loại này không phải sinh mệnh vật phẩm có hữu hiệu hay không trong lòng cũng không chắc chắn. Ngay tại hắn cái này hơi hơi do dự sát na, cực đạo nguyên thạch đã đuổi kịp nhanh đuổi theo. Thường Lạc trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, biết không thể lại chạy trốn. Lại trốn chính là chờ chết. Mình coi như bằng vào từ đầu điệp ra không chết được, Diệp Nguyệt Đường mấy người cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thường Lạc cấp tốc nói, các ngươi ổn định phi thuyền, tiếp tục hướng phía trước, đừng ngừng. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn lóe lên, trực diện cái kia đạo chạy nhanh đến đoạt mệnh lam quang. Ngũ ngũ khai. Ông, khí tức của hắn, sinh mệnh cấp độ của hắn, hắn chỗ có thể điều động tồn tại khái niệm. Bị cái này cổ bá đạo tuyệt luân quy tắc chi lực cưỡng ép cất cao. Tạm thời giao phó hắn cùng mục tiêu giống nhau vị cách cùng khả năng. Trong chốc lát, Thường Lạc trong mắt thế giới dường như thay đổi. Kia chạy nhanh đến cực đạo nguyên thạch, không còn là một đạo không thể nào hiểu được tử vong lưu quang. Quy tích vận hành, ẩn chứa thôn vệ quy tắc, thậm chí hạch tâm kia một chút băng lãnh ý, đều biến có thể thấy rõ, mặc dù vẫn như cũ mênh mông cường đại, lại không còn cao không thể chạm. Đến, Thường Lạc khẽ quát một tiếng, không lùi mà tiến tới, chủ động đón lam quang phóng đi. Đồng thời, hắn theo trong nhẫn chứa đổ lung tung cầm ra một thanh phi kiếm. Nhìn cũng không nhìn, quán chú lực lượng toàn thân, hướng phía lam quang đổ ập xuống đập tới. Xoẹt, giang giác, phanh. Những này rác rưởi phi kiếm chỗ nào gánh vác được loại lực lượng này? Tại tiếp xúc đến lam quang trong nháy mắt nổ tung, liền một cái chớp mắt đều không thể ngăn cản. Dựa vào, cứng như vậy, Thường Lạc thầm mắng một tiếng, mắt thấy lam quang đã đến trước mắt, tránh cũng không thể tránh. Hắn dứt khoát đem lực lượng thu liễm ngưng tụ tại song quyền, từ bỏ tất cả màu sắc rực rỡ. Một quyền mạnh mẽ đánh ra. Vâng. Quyền thạch tương giao, bộc phát ra viễn siêu trước đó thiên kiếp kinh khủng tiếng vang. Một cỗ không cách nào hình dung sóng xung kích hiện lên hình khuyên ầm vang nổ tung. Phía dưới vài tòa cao trăm trượng băng sơn như là lâu đài cắt giống như bị chặn ngang chấn vỡ, sụp đổ. Tuyết động hỗn hợp có nham thạch bột phấn phóng lên tận trời, hóa thành một trận bao trùm hơn 10 dặm kinh khủng tuyết bạo. Thường Lạc kêu lên một tiếng đau đớn, cảm giác cánh tay mơ hồ run lên. Ma kia cực đạo nguyên thạch cũng là lam quang kịch liệt dập dờn, mạnh mẽ bị đánh ra hơn 10 dặm có hơn. Chương 160, 140 cấp chương 160, 140 cấp hữu hiệu. Ngũ Ngụ Khai từ đầu quả thật làm cho hắn có va vào tư cách. Cái này nguyên thạch cũng không phải là vô địch, ít ra tại loại này man lực đụng nhau bên trên, nó không có cách nào giống hút khô người khác như thế miểu sát chính mình. Lại đến, Thường Lạc ổn định thân hình, lần nữa nhào tới. Không có pháp bảo gánh bắt được, vậy chỉ dùng nắm đấm. Cực đạo nguyên thạch dường như cũng bị chọc giận, lam quang tăng vọt, mang theo phá vỡ sơn đoạn nhạc kinh khủng uy năng, cùng Thường Lạc ngang nhiên đụng nhau. Vành, 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 vành. Một người một thạch, tại cái này cực bắc vô tận tuyết nguyên không trùng, triển khai kịch liệt nhất vật lộn. Mỗi một lần va chạm, đều như là sao băng đụng nhau, bộc phát ra hủy diệt tính năng lượng. Sóng xung kích từng vòng quyết tán, đem phía dưới đại địa trà đạp đến hoàn toàn thay đổi. Càng nhiều băng sơn sụp đổ, tuyết nguyên bị tẩy ra từng đạo sâu không thấy đáy kinh khủng khe rãnh. Nóng bỏng nham tương thậm chí theo lòng đất bị lật ra, tại băng tuyết bên trong phả ra khói xanh. Bọn hắn càng đánh càng cao, càng đánh càng nhanh. Theo tuyết nguyên đánh tới trên tầng mây, lại từ tầng mây đánh tới tiếp cận Cửu Thiên Cương Phong độ cao. Xa xa nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một lam một kim hai đạo mơ hồ quang ảnh đang điên cuồng dây dưa, đối hoành. Mỗi một lần giao thoa đều để bầu trời rung dậy, hư không phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Phía dưới, Hào Hoa Phi Chu sớm đã tại Diệp Nguyệt Đường điều khiển hạ, chạy trốn tới khoảng cách an toàn, lơ lửng trên không trung. Diệp Nguyệt Đường, Vân Liệt, Cậu Đản, tất cả đều đứng trên bông thuyền, ngơ ngác nhìn qua trên bầu trời kinh khủng đại chiến. Đã không nhìn thấy Thường Lạc thân ảnh, nhưng là mỗi lần đụng nhau tiết lộ ra ngoài năng lượng thật lớn đều như bẻ cánh khô. Mỗi lần đụng nhau sinh ra tiếng vang đều đinh tai nhức óc. Càng xa xôi, đất tuyết bên trong, kia trốn được tính mệnh tu sĩ, giờ phút này đang núp ở một khối băng liệt băng sơn đá vụn đằng sau, toàn thân run giống run rẩy, quần đều ướt một mảng lớn. Nguyên Anh vốn dĩ là một cái tông môn, một cái địa khu hoạch tâm chiến lực. Dù chưa cùng đỉnh phong, nhưng là địa vị cũng khá cao. Nhưng là lần này, hắn trơ mắt nhìn xem những cái kia Nguyên Anh cùng thế hệ, như là gặt lúa mạch như thế bị kia màu lam mấy hơi thở toàn bộ giấy mất. Lại trơ mắt nhìn xem cái kia bọn hắn trước đó còn muốn đánh cướp, nhìn người vật vô hại thanh niên. Đông nhiên bạo khí, mạnh mẽ dùng nắm đấm cùng kia kinh khủng tảng đá đánh cho thiên băng địa liệt. Cái này Nguyên Anh tu sĩ răng khanh khách run lên, sắc mặt trắng bệch như tuyết. Vừa rồi chính mình đám người này là mỡ heo ăn nhiều làm tâm trí mê muội, làm sao lại nghĩ ăn cướp đám người này? Cái này không phải dê béo, đây rõ ràng là hất lên ra dê hồng hoang hung thú a. Vừa rồi quả thực chính là tại Diêm Vương gia xúc phạm người có quyền thế, lão thọ tinh ăn thạch tín, thuần túy là ngại mệnh quá dài. Trên bầu trời kịch chiến vẫn còn tiếp tục, một lát, dường như phân không ra thắng bại. Trên bầu trời, quyền phong gào thét, lang quang bạo liệt. Thường Lạc cùng kia cực đạo nguyên thạch đã không biết đối banh bao nhiêu lần, bốn phía không gian che kín nhỏ vụn vết rách, lại bị thiên địa pháp tắc cấp tốc chữa trị. Cánh tay hắn run lên, khí huyết sôi trào. Mặc dù dựa vào Ngũ Ngụ Khai từ đầu cưỡng ép kéo đến cùng một phương diện, nhưng như thế thuần dựa vào nhục thân cứng rắn xuống dưới, sớm muộn sẽ bị cái này không biết mệt mỏi, độ cứng không hợp thói thường tảng đá cho mài chết. Đến nghĩ biện pháp thay bút, nhanh người tài năng đi Thường Lạc đầu góc phi tốc chuyển động, động tác trên tay cũng không dám có chút dừng lại. Lại là một cái đá ngang mạnh mẽ quất vào làm quang bên trên, đem nó thoáng bước lui. Hắn thần thức thoáng nhìn phía dưới Diệp Nguyệt Đường bọn hắn lo lắng ánh mắt. Trong lòng ấm áp, lập tức lại là quét ngang. Một cái to lớn bình ngọc xuất hiện trong tay. Bên trong tràn đầy, chính là dùng tia đóa băng liên tâm phách luyện chế, còn lại 140 mai bách niên thọ nguyên đan. Hắn mở ra nắp bình, ngước cổ lên. Như là như ăn đường đậu, không ngừng mà, từ ngực đem tiên 140 viên thuốc hoàn chỉnh toàn rót vào miệng bên trong. Đan dược vào bụng tức hóa thành 140 đạo tinh thuần bảng bạc sinh cơ hồng lưu, trong nháy mắt xông vào tứ chi bách hải của hắn. Nấc, Thường Lạc thậm chí không bị khống chế đánh kéo dài ở một cái, phun ra một ngụm nhỏ mang theo sen hương linh khí nồng nặc. Hắn cảm giác chính mình giờ phút này trạng thái quỷ dị vô cùng, thể nội lực lượng lao nhanh như ngân hà cuốn ngược. Thân thức nhạy cảm tới có thể nhìn thanh phía dưới bông tuyết mỗi một phiến tinh thể đường vân, thậm chí có thể mơ hồ chạm đến tới quanh mình giữa thiên địa lưu chuyển một ít yếu ớt quy tắc sợi tơ. Thân thức trùng trùng điệp điệp không biết có thể trải rộng ra nhiều ít và dặm. hắn không biết rõ đây coi là cảnh giới gì. Càng mấu chốt chính là, theo 140 viên thuốc vào trong bụng, kia cỗ trong cõi u minh nguồn gốc từ đan dược ngẫu nhiên độ kiếp tác dụng phụ, ầm vang một phát, mà lại là lấy 140 lần cường độ. Thường Lạc Cách không nhìn một cái, thần thức trong nháy mắt khóa chặt phía dưới nơi xa cái kia run lẩy bẩy nguyên anh tu sĩ. Tòa địch miễn thương, một đạo vô hình, vẹn vẹn tồn tại ở quy tắc phương diện xiển xích. Trong nháy mắt đem kia tiểu tu sĩ cùng Thường Lạc tự thân khóa lại. Ở sau đó Thường Lạc sắp tiếp nhận nguồn gốc từ đan dược tác dụng phụ thiên kiếp phán định bên trong. Cái này tiểu tu sĩ tồn tại sẽ bị tạm thời trừ dụng, mà Thường Lạc tự thân thì thu hoạch được đối ứng tổn thương miễn trừ quyền hành. Đây là thẻ bột bước đầu tiên. Oanh long long long, phản phất là toàn bộ Bắc vực thương khung đều bị một cái vô hình cự thủ mạnh mẽ xé rách. Vô cùng vô tận làm người tuyệt vọng đen nhánh kết vân, lấy Thường Lạc làm trung tâm, theo bốn phương tám hướng trong hư không điên cuồng nhiệt lên, hội tụ, xếp. Trong chớp mắt liền bao trùm phương viên không biết mấy vạn dặm bầu trời. Tầng mây buông xuống, dường như có thể đụng tay đến. Bên trong các loại lôi quang như là ước vạn đầu nổi giận cự long tại bốc lên, xe lẫn, gào thét. Đủ loại đại biểu cho thuộc tính khác nhau, khác biệt hủy diệt quy tắc lôi quang cái gì cần có đều có. Nóng bỏng, băng hàn, ăn mòn, chôn bụi, tâm ma ăn mòn. Đủ loại kinh khủng thiên uy hỗn tạp cùng một chỗ, hình thành một cỗ đủ để cho bất kỳ tu sĩ nào hồn phi phách tán diệt thế khí tức. 140 viên thuốc, 140 loại ngẫu nhiên tác dụng vụ phát động. Theo cơ sở nhất lôi kiếp, tới trong truyền thuyết đại thừa tâm ma kiếp, bí phong kiếp, âm hỏa kiếp. Lâm Lâm tổng, cơ hồ bao gồm giới này đã biết, tất cả giai đoạn, tất cả loại hình thiên kiếp. Giờ phút này, bọn chúng bị Thường Lạc lấy loại này không hợp thói thường phương thức, đồng thời kêu gọi ra. Khung cảnh này, đừng nói cực bắc chi địa, chính là phóng nhãn toàn bộ nam vực từ xưa đến nay, cũng gần như không tồn tại. Tiếp bên phía dưới, tia sáng ảm đạm như là đêm tối, chỉ có tầng mây bên trong lăn lộn lôi quang đem thiên địa chiếu rọi đến chợt sáng chợt tắt, như là ngày tận thế tới. Thường Lạc lắc lắc bị chấn động đến run lên nằm đấm, đứng lơ lửng trên không, nhìn về phía đối diện kia làm quang dường như cũng ngưng trệ một cái chớp mắt cực đạo nguyên thạch, trên mặt lộ ra một vẻ băng lãnh mà điên cuồng nụ cười. Hắc, ngươi chuẩn bị kỹ càng, độ kiếp rồi sao? Tựa hồ là cảm nhận được cái này xưa nay chưa từng có kinh khủng thiên uy. Kia cực đạo nguyên thạch mặt ngoài làm quang đống nhiên co bảo, sau đó lại đột nhiên nở rộ, biến trước nay chưa từng có lóa mắt cùng ngưng thực, dường như một quả hơi co lại màu làm mặt trời, tản mát ra cực độ cảnh giác cùng nguy hiểm chấn động. Nó không lại chủ động tiến công, mà hơi hơi rung động, dường như đang quan sát Thường Lạc. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Và anh, cái này quen thuộc phối phương. Thường Lạc trong lòng thầm mắng. Chương 161, thẻ bột chương 161, thẻ bột chấn động đến từ dưới chân. Đến từ vô biên tuyết nguyên nơi cực sâu. Một hồi ngột ngạt tới dường như lớn tâm tạng vỡ tan kinh khủng chấn động. Theo không gian, xuyên đấu nặng nề kết vân, rõ ràng truyền đến. Ngay sau đó, vô số đạo mạnh yếu không đồng nhất, nhưng đồng nguyên cùng chất lam sắc quan điểm. Theo dõi mắt đi tới tuyết nguyên các nơi, theo càng xa xôi băng dưới biển, theo liên miên sông băng nội địa. Như là ngủ say vạn cổ hung thú đồng thời mở mắt. Hiu 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 bù bù. Tiếng xé gió đông nhiên vang lên, nối thành một mảnh làm cho người da đầu tê dại rít lên. Chỉ thấy hàng ngàn hàng vạn nói màu lam lưu quang, như là bay ngược mưa sao băng, lại giống bị trói mắt màu lam đàn châu chấu, theo đại địa bốn phương tám hướng đằng không mà lên. Bọn chúng kéo lấy dài dài ngắn ngắn, trói lọi mà băng lánh màu lam đuôi lửa, không trở ngại chút nào xuyên tầng mây dày đặc, tại biển mây bên trên lưu lại vô số khó mà lấp đầy lỗ thủng. Sau đó tiếp tục hướng lên, trùng trùng điệp điệp, phô thiên cái địa, hướng phía Thường Lạc bên này tụ đến tụ đến. Giờ khắc này cảnh tượng mỹ lệ, hùng vĩ, nhưng lại quỷ dị kinh dị. Phía dưới là mênh mông vô bờ, bằng phẳng như gương thuần trắng biển mây. Phía trên là buông xuống nặng nề, lôi long lăn lộn, bao trùm mấy vạn dặm đen nhánh tiếp vân, dường như thiên địa treo ngược. Mà tại biển mây cùng kiếp vân ở giữa, Thường Lạc cùng kia khối thứ nhất nguyên thạch xa xa giằng co. Vô số màu lam lưu tinh đang từ cực xa đường chân trời bay tới, càng tụ càng nhiều, càng ngày càng mật. Dường như một mảnh ngay tại khép lại, tử vong màu lam tinh vòng, muốn đem Thường Lạc hoàn toàn thôn phệ. Nếu có người may mắn mắt thấy cảnh này, chắc chắn rung động đến hồn bay lên trời. Coi là thượng cổ thần ma chiến trường tái hiện, hoặc là cái gì diệt thế hai kiếp giáng lâm. Thường Lạc ngẩng đầu lên, nhìn qua cái này điên cuồng mà to lớn một màn. Nhìn qua kia đầy trời hội tụ màu lam sao trời cùng đỉnh đầu gào thét đen nhánh lôi hải, hắn nhịn không được cười to lên, ha 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 ha. Thống quái, tình cảnh này ở kiếp trước chỉ có thể ở phim bên trên nhìn thấy. Giờ phút này tự mình đứng ở cái này chính giữa sân khấu, loại huyết mạch kia sôi sục, tim đập như trống trầu, dường như làm cái linh hồn đều muốn bốc cháy lên cảm giác, là bất kỳ giả lập thể nghiệm đều không cách nào so sánh. Coi như sau một khắc liền chết, như vậy đấu qua một trận cũng không hưởng công tới đây thế gian đi một lần. Phi cười vài tiếng, hắn lại đột nhiên lắc đầu, gắt một cái, phản phất muốn nổ ra cái này điểm xấu suy nghĩ. Suy nghĩ lung tung cái gì, nguyệt đường còn ở phía dưới chờ lấy đâu, ta có thể không dễ dàng như vậy chết. Hắn cưỡng ép đè xuống trong đầu bước lên tạp niệm, ánh mắt một lần nữa biến sắc bén như đao, trầm tĩnh như băng. Trong lôi vân, trên trăm loại loại thiên kiếp lôi quang đã ấp ủ tới cực hạn, hủy diệt chấn động nhường không gian cũng bắt đầu vặn bèo hòa tan. Mà bốn phía kia hàng ngàn hàng vạn cực đạo nguyên thạch dường như cũng hoàn thành bước đầu tập kết cùng cộng minh. Lam quang bỗng nhiên đồng bộ lóe lên một cái, một cỗ so trước đó đơn khối nguyên thạch cường hãn, cô đọng kinh khủng hàng ngàn hàng vạn lần, dường như có thể thôn tính toàn bộ thiên địa thôn vệ cùng hủy diệt ý chí, ở vang giáng lâm, như là vô hình màu lam màn trời, hướng phía Thường Lạc chậm rãi khép lại, đè xuống. Thiên kiếp đem rơi, vạn thạch vây kín. Thường Lạc hít sâu một hơi, tới đi, hắn thấp giọng nói, thanh âm không lớn, lại dường như xuyên thấu lôi minh cùng thạch rít gào, rõ ràng ở trong thiên địa quanh quẩn. Nhưng ta xem một chút, là các ngươi manh vẫn là ta mệnh cứng hơn. Trên bầu trời, tiếp vân như mực, lôi long bốc lên. Thạch nhóm đợt công kích thứ nhất đúng hạn mà tới, vô số đạo u lam chùm sáng như là như mưa to bắn về phía Thường Lạc. Mà ở tòa địch miễn thương từ đầu ra chi hạ, thạch nhóm thanh thế to lớn, nhưng là tổn thương là không. Cơ hội trong cùng một lúc, trên trời cao ấp ủ đã lâu hỗn hợp tiến tiếp. Lôi cuốn lấy hủy thiên diệt địa chi uy, ở bang giáng lâm. Đủ loại khác biệt hủy diệt pháp tắc lôi quang, xen lẫn thành một mảnh. Đem Thường Lạc cùng toàn bộ thạch nhóm đều bao phủ ở bên trong. Thường Lạc lại như là đi bộ nhàn nhã, tại kín không kẽ hở sấm chớp mưa báo bên trong xuyên thẳng qua. Tòa địch miễn thương từ đầu lần nữa phát huy tác dụng, hắn muốn vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì. Nhưng là thạch nhóm liền gặp vận rủi lớn, bị lôi một bổ, như trời mưa dường như, rầm rầm rơi xuống dưới. Bất quá rơi xuống một khoảng cách sau, lại ổn định thân hình, chậm rãi bay lên. Thường Lạc huyền phù tại lôi hải cùng mưa đá ở giữa, vô vô trên thân cũng không tồn tại cho bụi. Hắn cười lạnh một tiếng, ngươi cái này cũng không được a. Mới đợt thứ nhất liền gánh không được. Cái này 140 cấp ngươi thế nào kháng? Thạch nhóm dường như bị hắn chọc giận. Những cái kia tản mát nguyên thạch, bỗng nhiên điên cuồng hướng lấy trung tâm hội tụ. Từng khối nguyên thạch giống nóng chảy thiết thủy dung hợp lại cùng nhau, thể tích lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng bành trướng. Trong mấy mắt, nửa khối nguy nga, cổ phát, toàn thân chạy xuôi sâu vầng sáng xanh lam, cao đến vạn trượng, cự hình thạch bích, vắt ngang giữa thiên địa. Mặt ngoài hiện đầy cổ lão mà huyền ảo thiên nhiên đường vân. Thạch bích thành hình sát na. Một cỗ hồng hoang, thê lương, trấn áp vạn cổ khí tức khủng bố ầm vang quyết tán. Liền không gian đều phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Đạo đạo giống mạng nhện màu đen khe hở tại bích thân chu vi sáng tối chập chờn. Nguyên kết. Đợt thứ hai, đợt thứ ba. Hỗn hợp mấy chục loại thuộc tính khác nhau, khác biệt cảnh giới hủy diệt lôi kiếp. Như là thiên hà vỡ đê, hóa thành ngũ thải bàn lan lồi thác nước. Liên miên bất tuyệt mạnh mẽ đánh rất tại to lớn thạch bích phía trên. Lần này, thạch bích bên trên những cái kia cổ phát hoa văn đống nhiên sáng lên. Lam quang ngưng động như thực chất, hình thành một tầng nặng nề vô cùng vầng sáng. Lôi quang rơi đập, lại chưa thể dung chuyển mảy may. Lôi kiếp xung kích nổ tung các loại hủy diệt vầng sáng, như là chói lọi lại chí mạng pháo hoa. Tại vạn trượng thạch bích mặt ngoài nổ tung từng vòng gợn sóng năng lượng, chiếu rọi đến cái này mảnh hắc ám thiên địa chợt sáng chợt tắt. Thạch bích sừng sững bất động. Thường Lạc con người hơi co lại. Cái này tảng đá vụn hợp thể về sau, hướng đến nơi có chút không hợp tói thường a. Nhưng khóe miệng của hắn lại làm giấy lên một vệt càng phát ra hưng phấn đường cong. Một đám ta bắt ngươi không có cách nào, hợp thành một cái vậy ngươi không phải nổ. Thường Lạc trong mắt tình quang nổ bắn ra, mãnh phát ra một tiếng thạch phá thiên kinh gầm thét. Hắn chống đỡ được vô số lôi kiếp cùng cô độc lang quang. Thuấn Di xuất hiện ở thạch bích ngay phía trước. Cho ta. Luyện. Thường Lạc hai tay mở ra, làm vây quanh thiên địa trạng. Gắt gao ôm lấy kia cao đến vạn trượng cự hình thạch bích. Ngay sau đó, hắn ý thức chìm vào thức hải, trao đổi tôn này thần bí hư nghị đan lô. Đan lô đóng ầm vang mở ra, tản mát ra thôn tiên thực địa hấp lực. Thu. Thường Lạc hai tay làm ra một cái cực kỳ cật lực, hướng lên nắm nâng động tác. Hắn chán nổi gân xanh lên, toàn thân xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt tâm thành. Kia vạn trượng thạch bích lại bị thật hắn nhét vào hư nghị đan lô bên trong. Bịch. Nắp lò ầm vang khép kín. Ngay tại thạch bích bị triệt để thu nhập đan lô cùng một máy mắt, phốc. Thường Lạc toàn thân bị chấn, như gặp phải trọng kích. Vũ Mộ Khai từ đầu bởi vì mục tiêu biến mất mà trong nháy mắt mất đi hiệu lực. Lực lượng như là thủy triều xuống giống như theo trong cơ thể hắn điên cuồng rút ra. Một loại cực hạn cảm giác suy yếu trong nháy mắt quét sạch toàn thân. Tu vi của hắn thẳng tắp rơi xuống, trong chớp mắt liền về tới kim đan kỳ. Thậm chí bởi vì làm lực lượng rút ra quá mạnh, hắn mắt tối sầm lại, kém chút từ không trung trực tiếp cắm xuống đi. Hắn không chút do dự, lập tức khai thông hệ thống, phát động sớm đã chuẩn bị xong dịch dung từ đầu. Quang mang lóe lên, dung mạo của hắn, hình thể, thậm chí bản nguyên nhất khí tức, trong nháy mắt biến thành chủ Lạc Bạch bộ dáng. Liên khí tức cũng giống nhau như lúc, khó phân thật giả. Cơ hồ tại hắn hoàn thành biến hóa cùng một thời khắc, đỉnh đầu kia mênh mông tiếp vân kịch liệt lăn lộn, gầm hét lên. Nó đã mất đi mục tiêu, phía dưới chỉ còn lại một cái tản ra kim đan khí tức là bạch. Thường Lạc trong lòng đắc ý, quả nhiên tu vi biến động cùng khí tức biến hóa là có thể lừa qua lôi kiếp. Giảng đạo lý, nhà ai người tốt tu vi muốn thế nào biến liền thế nào biến á. Ngay tại Thường Lạc dương dương tự đắc thời điểm, một cố không cách nào hình dung siêu việt lý giải đại khủng bố ý chí hướng phía Thường Lạc chỗ vùng hư không này cực kỳ tùy ý liếc một cái. Cô ý chí này dường như ngủ say vào cổ, chẳng biết tại sao thức tỉnh một cái chớp mắt. Liền cái nhìn này, Thường Lạc cảm giác linh hồn đều đang run sợ. Cũng may, cái này thoáng nhìn nhanh đến mức như là ảo giác, tới bỗng nhiên, đi đến cũng cấp tốc. Nhưng này loại gần như hủy diệt ngạt thở cảm giác, nhường Thường Lạc phía sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Chương 162, sinh sinh tạo hóa đan. Chương 162, sinh sinh tạo hóa đan. Kiếp vân phảng phất có linh, phát ra không cam lòng tiếng sấm ầm ầm. Nó phí công xoay một hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể chậm rãi tiêu tán, rút đi. Thường Lạc hư thoát giống như huyền phù giữa không trung, vừa định thở phào, thức hải bên trong, tôn này hương nghĩ đan lô kết thúc so thường ngày hơi lâu một chút xoay tròn, chậm rãi bình tĩnh trở lại. Đan thành, một mai Thường Lạc lần thứ nhất phát hiện, hệ thống này quá thời gian thế mà lại tự động lựa chọn ngầm thừa nhận thành đan số lượng. Đầu nhập vật liệu, cực đạo bích, tàn, phẩm giai, trung thượng, đan dược tên, sinh sinh tạo hóa đan đang tác dụng, có thể không ngừng hấp thu thiên địa khí vận tác dụng phụ, biến thành giống cái Thường Lạc. Nhìn thấy hàng ngũ nhíu nhất, hắn lúc đầu cho là mình phi tụ thể chất được cứu rồi. Lại nhìn thấy tác dụng phụ, vẫn là thôi đi. Thường Lạc cưới con rùa cái nắp, nhẹ nhàng trở về phi thuyền bồng tàu. Diệp Nguyệt Đường cái thứ nhất chào đón, thanh lanh con ngươi ở trên người hắn cấp tốc đảo qua. Gặp hắn ngoại trừ khí tức hơi yếu cũng không lo ngại, căng cứng vai tuyến mới nơi mới lỏng, không có sao chứ? Ôi Thường Lạc đống nhiên che ngực, mặt trong nháy mắt gạt ra thống khổ mặt nạ, bước chân một cái lảo đảo liền phải hướng Diệp Nguyệt Đường trên thân ngược. Vì thu thập kia tảng đá vụn, ta cắn thuốc gặp mấy liệt, đan độc nhập thể. Nguyệt Đường, nhanh, ta cần hóa giải đan độc. Diệp Nguyệt Đường dỗi ra tay dừng tại giữa không trung, lập tức kịp phản ứng, tuyệt khuôn mặt đẹp bá bay lên hai đóa hồng vân, nàng mạnh mẽ chưởng Thường Lạc một cái, gắt một cái, quay đầu bước đi, chỉ lưu lại một cái mang theo xấu hổ bóng lưng. Ở chung lâu như vậy, người này đức hạnh gì nàng còn không rõ ràng lắm, có thể như thế miệng lưỡi chân chu nói hiệu nói bượng, liền chứng minh hắn thí sự không có. Vân Liệt cùng cậu đàn cũng là không hiểu được cái này mặt mày kiệt áo. Vân Liệt vẻ mặt nghiêm túc đỡ lấy Thường Lạc một bên khác cánh tay, ân cần nói, nhạc ca, ngươi kia đan dược tác dụng phụ đều như vậy độc đáo, đan độc chắc hẳn cũng không thể coi thường, coi là thật có thể hóa giải. Thường Lạc rất nghiêm túc nói, có thể. Cậu đàn cũng lại gần, mặt chó bên trên viết đầy kính sợ, ách ca, nhạc ca ngươi vừa rồi quá ngưu bức. Ngươi nhanh nhìn phía dưới, nó dùng móng vuốt đảo lấy mạn thuyền hướng xuống chỉ. Thường Lạc theo nhìn lại, chỉ thấy phía dưới nguyên bản tuyết trắng mênh mang băng nguyên, giờ phút này đã là cảnh hoang tàn khắp nơi. Đại địa giống như là bị một cái nổi giận cự thú lặp đi lặp lại xé rách qua, giang khắp nơi cái khe to lớn sâu không thấy đáy, kéo dài mấy trăm dặm. Rất nhiều cánh đồng bị toàn bộ nhấc lên, trần trụi ra phía dưới quần quần lấy hào quang màu đỏ sậm nóng bỏng nham tương, gây mũi mùi lưu mình cho dù ở không trung đều có thể mơ hồ ngửi được. Nơi xa, vài tòa cao đến ngàn trượng băng sơn hoàn toàn biến mất, nguyên địa chỉ còn lại phả ra khói xanh cự hình hồ sâu. Nay tấm cảnh tượng, bất quá là vừa rồi kia quy tắc phương diện và chạm dư ba bố trí. Tiểu tử kia xử lý như thế nào? Vân Liệt dùng nháy mắt ra hiệu cho xa. Cái kia may mắn sống sót, đang nuốt ở một khối nết lên nham tấm sau run lẩy bẩy nguyên anh tu sĩ. Thường Lạc thu hồi ánh mắt, khoát qua tay, thả a vừa rồi thiên kiếp khóa chặt, cũng coi như mượn hắn thân phận ngăn cản một kiếp. Mặc dù chính hắn không biết rõ, giữ lại hắn một mạng, xem như thanh toán xong. Nói xong, hắn vô Vân Liệt bay. Đối cậu đạn sử xem trọng nhà ánh mắt, quay người liền hướng phía Diệp Nguyệt Đường vừa mới rời khỏi khoang nhanh nhẹn thông suốt đi đến. Đẩy ra tinh xảo khắc hoa cửa gỗ, bên trong là phi thuyền bên trên rộng rãi nhất thoải mái dễ chịu chủ khoang thuyền. Diệp Nguyệt Đường đang đưa lưng về phía hắn, đứng tại huyền sông thiền. Nhìn qua bên ngoài tận thế giống như cảnh tượng, chỗ cổ trắng nuốt da thịt còn lưu lại chưa cởi tận nhàn nhạt đỏ ửng. Nghe được cửa phòng mở, bà vai nàng mấy không thể xem xét có hơi gấp, lại không quay đầu. Thường Lạc trở tay cùng cụt một tiếng đem cửa cái chốt nhẹ nhàng mang lên, động tác tự nhiên. Hắn đi đến Diệp Nguyệt Đường sau lưng, nhìn xem nàng có chút phiếm hồng tính hai, trong lòng cảm thấy thú vị cực kỳ. Cô nương này sắc ngoài lại lạnh vừa cứng, chỉ khi nào ngươi tốn sức gõ mở một chút khe hở, nếm đến bên trong điểm này ngọt, liền sẽ phát hiện bên trong kỳ thật vừa mềm lại mất cảm, có chút khó chịu nhưng cực kỳ chơi vui. Nàng có tâm lý của mình an toàn vòng, một khi có người được cho phép bước vào cái vòng này, nàng những cái kia nhìn như cao lãnh phòng ngự liền sẽ thay đổi trăm ngàn chỗ hở. Rõ ràng có thể đoán được ngươi muốn làm gì, lại muốn duy trì lấy bộ kia thanh lãnh xuất trần bộ dáng, nghĩ minh bạch giả hồ đồ, loại kia cố tự chấn định dưới né tránh, tương phản cảm giác rất mạnh, thật rất thú vị. Cho nên a, nào có cái gì thật cao lãnh, bất quá là sắc mặt không chút thay đổi mà thôi. Vân Liệt cùng cậu đàn còn ở bên ngoài đâu? Diệp Nguyệt Đường không có quay đầu, thanh âm so bình thường thấp một chút, trên cổ trắng đỏ ửng dường như lại sâu một chút. Thường Lạc trên mặt lộ ra vừa đúng kinh ngạc biểu lộ, trừng mắt nhìn, ở bên ngoài thế nào? Ảnh hưởng ta cho ngươi ăn đan dược sao? Hắn nói đến chứng chặt đàng hoàng, lật bàn tay một cái, viên kia vừa mới luyện chế sinh sinh tạo hóa đan liền ra hiện tại hắn lòng bàn tay. Diệp Nguyệt Đường nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức gương mặt xinh đẹp cọ một chút hoàn toàn đỏ bừng, liền bên thai đều nhiễm lên màu ửng đỏ. Nàng vụng trộm nghiêng qua Thường Lạc một cái, quan sát nét mặt của hắn, nắm lấy viên đan dược kia, nhìn cũng không nhìn liền trực tiếp nuốt xuống. Liền đan dược có tác dụng gì đều không có hỏi. Đan dược vào bụng, một cỗ ôn nhuận lực lượng tan ra, nhưng càng kỳ diệu hơn chính là một loại khó mà diễn tả bằng lời cảm giác, dường như mình cùng trung quanh thiên sản sinh một tia liên hệ. Trong cõi u minh dường như có vô hình vô chất sợi tơ quấn quanh lấy chính mình. Loại cảm giác này có chút quen thuộc, trong lúc nhất thời lại nói không ra. Thường Lạc nhìn xem Diệp Nguyệt Đường phục đan sau ngây người biểu lộ, nhếch miệng lên một vệt cười xấu xa, hướng về phía trước tới gần một bước. Ngươi nhìn, đan dược ngươi cũng ăn, thanh âm hắn đệ thấp, vô cùng hèn mọn nói, kia đã ngươi trong lòng vừa rồi đều nghĩ như vậy, ta nếu là không phối hợp một chút, chẳng phải là lộ ra ta rất không hiểu chuyện. Diệp Nguyệt Đường lấy lại tinh thần, bị hắn làm cho lui về sau nửa bước, lưng nhẹ nhàng chống đỡ lạnh buốt cửa sổ mặt tàu, ánh mắt phiêu hốt, ta muốn. Suy nghĩ cái gì? Thường Lạc không nói lời gì, đưa nàng nhấn đổ vào mềm mại vân sàng bên trên. Ngoài cửa sổ là vỡ vụn sụp đổ nham tương chạy ngang tận thế chi cảnh, cửa sổ bên trong là ấm áp xuân quang, hào hoa phi chu yên tĩnh bình ổn tại cái này mảnh phế tích bên trên phi nhanh, dường như phong bạo trong mắt duy nhất an bình bảo hoang. Cùng lúc đó, ở ngoài xa mấy vạn dặm, bị quanh năm không tiêu tan cực hàn băng vụ bao phủ độn thế tiên cung chỗ sâu, huyền băng đúc thành đại điện bên trong, bầu không khí ngưng trọng. Một gã râu tóc bạc trắng, khuôn mặt tiểu tụy hóa thần kỳ trưởng lão đang không người báo cáo, cung chủ, bắc phương hoang nguyên chuyển đến kinh người động tĩnh. Dưới đây ước ba vạn dặm bên ngoài, thiên tượng biến, lôi kiếp chi uy kéo dài vạn dặm, càng có địa mạch lật đổ, sông băng lục trầm chi tượng, linh lực ba động vô cùng hỗn loạn. Chỉ sợ là có gì ghê gớm đổ vật xuất thế, hoặc là nhân vật không tầm thường tại sinh tử tương bác, cao cao tại thượng huyền băng bảo tọa. Độn Thế Tiên Cung cung chủ một bộ thêu lên băng liên đường vân ngân sắc cung trang, ánh mắt nghiêm trọng, có thể xác minh cụ thể nguyên do. Có người nào mắt thấy? Hồi cung chủ, động tĩnh quá lớn, tác động đến cực lớn, không người dám phụ cận đi dò xét. Kia dư vi chạm vào hôi phi yên diệt, quả thực đáng sợ. Cung chủ trầm mặc chốc lát nói, chờ bình phục sau, phái người đi dò xét a. Là, cần tuân cung chủ pháp chỉ. Trưởng lao không người lĩnh mệnh, bước nhanh rời khỏi đại điện. Quyển thứ ba xong, chương 163, đập phá quán cũng chưa khác biệt phương thức chương 163, đập phá quán cũng chưa khác biệt phương thức tại mênh mông tuyết nguyên trên không lại chẳng có mục đích xoay mấy ngày. Liên độn thế tiên cung cái bóng đều không có sở lấy. Ngược lại là trong nhận chứa đồ các loại yêu thú vật liệu chất thành núi nhỏ. Cậu đàn buồn bực ngán ngẩm gặm xong một ngụm cuối cùng nướng đến tiêu hương tuyết tê thịt đùi. Đem xương cốt phi một tiếng nôn hạ phi thuyền, đánh lấy ở một cái phần nàn. Ách ca. Nhạc ca, ta có thể hay không tìm có phòng địa phương nghỉ chân một chút. Hàng ngày nhìn cái này một mảnh trắng xóa, trứng ra con mắt ta đều nhanh ngủ. Miệng bên trong cũng phai nhạt ra khỏi cái chim đến. Thường Lạc nắm tay trực tiếp đảo tại nó đầu chó bên trên. Đau đến cậu đàn nhè răng trợn mắt. Thường Lạc cũng cảm thấy như thế mỏ mẫm quay không phải biện pháp. Lấy ra tấm kia tại cực bắc biên thành mua. Cùng đứa nhỏ vẽ xấu dường như đơn sơ dư đồ, đầu ngón tay ở phía trên lớn nhất cái kia điểm đen bên trên đâm một cái, liền nơi này, Bắc Cực Thành. Nghe liền khí phái, đi nhìn một cái. Diệp Nguyệt Đường tự cũng không ý kiến, còn như vậy tìm hạ đi cũng không được cái biện pháp. Không bằng tìm nơi có người, nhìn xem có gì manh mối. Phi thuyền thay đổi phương hướng, phá vỡ lâm phong, hướng phía dư đồ đánh dấu phương vị mau chóng đuổi theo. Mấy ngày sau, trên đường chân trời xuất hiện một đạo đen kịt đường cong. Theo khoảng cách rút ngắn, dây kia đầu không ngừng cất cao, kéo dài, cuối cùng hóa thành một đạo nguy nga hùng tráng. Dường như cùng hai bên băng sơn hòa làm một thể to lớn tường thành. Tường thành chi cao, đứng tại chân tường ngẩng đầu nhìn không thấy đích. Tả hữu lan tràn, một cái không nhìn thấy cuối cùng. Sắc thực so Vô Ưu thành lớn không ngừng một vòng. Phi thuyền vừa tiếp cận tường thành phạm vi, mấy tên thân mang chế thức băng lam giáp trụ thủ vệ liền ngự kiếm lên không, cản tại phía trước. Cầm đầu tiểu đội trưởng ánh mắt đảo qua Thường Lạc trước này tỏa ra ánh sáng lung linh hào hoa phi chu, ngựa khí khá lịch sự, chư vị, Bắc Cực thành bên trong cấm bay. Còn mời thu phi thuyền, đi bộ vào thành. Thành nội có thể dùng tật hành phù hoặc tốn phong thuật thay đi bộ. Quy củ rất tốt. Thường Lạc biết nghe lời phải, khống chế phi thuyền chậm rãi đáp xuống cửa thành to lớn bên ngoài chuyên dụng bỏ neo bãi bên trên. Hắn là giảng đạo lý, nhìn tâm tình, người đã tới người khác địa đầu, mặt mũi vẫn là phải cho một điểm. Vân Liệt giao một cái trung phẩm linh thạch vào thành phí. Một bước vào cửa thành, ồn ào náo động sóng nhiệt liền đập vào mặt, trong nháy mắt cách ra cực bắc giá lạnh. Rộng lớn đến có thể chứa 10 cỗ xe ngựa song hành trên đường phố. Đủ loại kiểu dáng bị thuần hóa yêu thú lôi kéo hoa lệ hoặc kỳ lạ toa xe như nước chảy. Có tu sĩ túc hạ sinh phòng, sắc mặt đất trượt, mau lẹ ý mắng. Cũng có phàm nhân mặc áo mỏng tại bên đường cửa hàng ở giữa nhàn nhã ghé qua, không sợ chút nào ngoại giới giá lạnh. Ngẩng đầu nhìn lại, thành chợ trên không bao phủ một tầng gần như trong suốt màng ánh sáng, đem gió tuyết đẩy trời ngăn cách bên ngoài, màng ánh sáng hạ ấm áp hòa thuận vui vẻ, linh khí cũng so ngoài thành dồi dào không ít. Khó trách ngoại lai vào thành muốn thu một cái trung phẩm linh thạch. Hai bên đường phố cửa hàng săn sát, tinh kỳ phấp phới, bán đan dược, pháp khí, vật liệu, ăn mặc thậm chí các nơi kỳ chân cửa hàng cái gì cần có đều có. Tiếng giao hàng, tiếng trả giá, yêu thú tê minh thanh hôn tạm cùng một chỗ, tràn đầy tươi sống tràn đầy khói lửa. Xem như trở lại nhân gian. Vân Liệt hít thật sâu một hơi mang theo các loại đồ ăn mùi hương ấm áp không khí. Lâu dài luyện kiếm mang tới căng cứng cảm giác đều thư giãn mấy phần. Tại hoang tàn vắng vẻ tuyết nguyên vòng chuyển gần nửa năm, giờ phút này quay về phồn hoa, lại có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Đi chưa được mấy bước, phía trước một nhà cửa hàng cổng 3 tầng trong 3 tầng ngoài bu đầy người. Ông tiếng nghị luận thật xa liền có thể nghe thấy. Thường Lạc không chịu ngồi yên, nói một tiếng liền dẫn mấy người trên bảo. Chen đến phụ cận xem xét, hóa ra là nhà sòng bạc. Mặt tiền trang trí đến vàng son lộng lẫy, tấm biển bên trên rồng bay phượng múa ba chữ to tùy ý phượng. Trong phường cách chơi cũng đơn giản thô bạo. Một chương dài mảnh trên bàn bày biện mười mấy cái đang đắp xúc sắc chung. Mỗi cái xúc sắc chung trước đối ứng đặt vào một món pháp bảo. Đao kiếm hồ lâu ngọc bội cái châm cài đầu ngũ hoa tám môn. Cách chơi đơn giản, một cái hạ phẩm linh thạch đoán một lần. Xúc sắc chung bên trong có 6 cái xúc sắc. Đoán đúng xúc sắc chung bên trong 6 cái xúc sắc điểm số, liền có thể lấy đi đối ứng pháp bảo. Vân Liệt nhìn lướt qua những pháp bảo kia, bĩu môi, lượi lượn, linh khí yếu ớt, đều là chút luyện khí trúc cơ dùng đê đẳng mặt hàng, chế tác cũng cầu thả. Nói nhảm Thường Lạc cười nhạo. Một lần mới một cái hạ phẩm linh thạch, nhà cái muốn thật thả kiện linh khí ở chỗ này, không được bồi quần cũng bị mất. Đang nói, song bạc bên trong truyền đến một tiếng quát chói tai, dám ở ta tùy ý phường gian lận, làm hư quý củ, liền phải hiểu quý củ. Chỉ thấy mấy tên cao lớn vạm vỡ hộ vệ mang lấy một cái mặt như màu đất trúc cơ tu sĩ đi ra. Tu sĩ kia cánh tay phải hiện lên mất tự nhiên uốn cong, hiển nhiên đã đứt, đang đau đến ngao ngao kêu thảm, bị tiện tay ném vào bên đường. Ngớ ngẩn. Vân Liệt lắc đầu nói nhỏ loại này có bày. Xuất sắc chung cùng dưới đáy bàn khẳng định bày giản dị cảm ứng chân pháp, đối linh lực ba động mẫn cảm nhất. Không cần nhiều cao minh, chỉ cần phát hiện dị thường linh lực tham gia, liền phán định gian lận. Cái này đồ đần đoán chừng muốn dùng khống chế linh lực xuất sắc, đụng trên họng súng. Thường Lạc nghe xong, cũng là lông mày nhướng lên, cảm thấy có chút ý tứ. Hắn khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn bên cạnh thân Diệp Nguyệt Đường. Ánh mắt dường như ở đằng kia trồng phần thưởng bên trong một cái thủy lam sắc, tạo hình độc đáo ngọc châm bên trên dừng lại thêm một cái chớp mắt. Vừa vặn ngửa tay, hắn tiện tay ném đi, một cái linh quang mở mịt thượng phẩm linh thạch cạch một tiếng, tinh chuẩn rơi vào chiêu bài trước mặt. Kia chiêu bài là giữ lại hai vứt đi tiểu hồ tử gầy gò trung niên, đang tại gào to, bị quang mang này sáng rõ khẽ giật mình. túi đầu thấy rõ là vật gì sau, trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Thanh âm cũng thay đổi điều, cái này, vị này tiên sư, ngài, ngài cái này là ý gì? Một cái thượng phẩm linh thạch, đây chính là 100 vạn hạ phẩm linh thạch. Có thể đem đầu này trên mặt bàn tất cả chung tất cả điểm số mua 10 lần còn có thừa. Ai da, Nhạc ca, ngươi bật học đem đầu góc mở đường ngắn. 6 cái xúc sắc, đem chỗ có khả năng tổng điểm số cũng chính là 6. Đều không dùng đến một cái trung phẩm linh thạch. Thường Lạc liếc nó một cái, chậm ung dung nói, ngươi toán học rất tốt sao? Lại muốn soát đề. Cậu đàn rụt cổ lại, không dám nói nữa. Hắn chỉ viên kia thượng phẩm linh thạch, đối chia bài nói, không có tiền lẻ. Ngươi liền dùng cái này, theo cái này tới cái này, mỗi xúc sắc chung, tất cả điểm số đều mở cho ta một lần. Vây xem đám người trong nháy mắt xôn xao. Cái này không phải đánh bạc, đây là dùng linh thạch đấm vào chơi, rõ ràng đến bung tiền. Đám người phần phật một chút toàn vây quanh, muốn nhìn một chút cái này không biết ở đâu ra hoan đại đầu. A không, là thằng giàu có. Chia bài tay đều đang run. Người này sẽ không phải cái nào đại lao đến gây chuyện a. Nhưng đưa tới cửa tiền của phi nghĩa không có không kiếm đạo lý, hắn nuốt ngụm nước bọt, tiên sư. Cái này không hợp quy củ, một cái xúc sắc chung chỉ có thể đoán một lần quy củ. Thường Lạc gãi gãi lỗ tai. Ta vừa định, hiện tại quy củ này chính là dùng cái này mai linh thạch mua tất cả điểm số mở ra chung quyền. Mở, vẫn là không ra. Chia bài cái chán đầy mồ hôi, nhìn về phía cửa trong phường. Thấy không ai đi ra ngăn lại, đành phải kiên trì, bắt đầu nguyên một đám để lộ xúc sắc chung thẩm tra đối chiếu điểm số. Trong lúc nhất thời, mở 123.454 điểm. Mở 512.251 điểm. Tiếng la cùng đám người sợ hãi thán phục, tiếc hận, ồn ào âm thanh liên tục không ngừng. Thường Lạc bên này náo nhiệt, cách đó không xa một cái khác chương chiếu bạc lại càng xấu quỷ. Chương 164, cái đuôi chương 164, cái đuôi chỉ thấy một người tướng mạo thường thường, khí chất thanh lành nữ tu, dịch dung sau diệp mười đường, đứng tại trước bàn. Trước mặt đã chất thành 7-8 kiện thành phẩm pháp bảo, phẩm tướng cũng không tệ. Có kiện tiểu thuẫn thậm chí mơ hồ đạt đến trung phẩm bảo khí biên giới. Nàng mỗi lần chỉ ném một cái hạ phẩm linh thạch, thuận miệng cho một con số chữ. Chia bài để lộ xúc sắc chung, điểm số tất nhiên không sai chút nào. Dẫn tới chung quanh đồ khách ánh mắt đỏ lên, nhao nhao đi theo nàng đặt cược. Bên này chia bài là cái trẻ tuổi hòa kế, giờ phút này đã là đầu đầy mồ hôi, phía sau lưng ướt đẫm. Hắn đã sớm bụng trộm khởi động dưới bàn cơ quan, kia cơ quan có thể cực nhỏ cải biến xúc sắc lăn lộn quy tích. Vốn là dùng để khống chế cục diện, ngẫu nhiên thả điểm ngon ngọt, đa số thời điểm nhường đồ khách thua. Có thể nay thiên tà cửa. Bất luận hắn thế nào âm thầm điều khiển, kia nữ tu báo ra điểm số tựa như sớm khắc ở xúc sắc bên trên như thế, luôn có thể đối đầu. Nàng trước đếm số, chính mình lại dẫm cũng vô dụng. Mắt thấy quầy hàng lên trực ít tiền phần thưởng sắp bị chuyển không. Đi theo đặt cược người được đi linh thạch cũng càng ngày càng nhiều. Hỏa kế mặt mũi trắng bệnh. Tiếp tục như vậy nữa, không cần nửa ngày tiệm này liền phải bị được sụp đổ. Trường Uy không phải lột ra hắn không thể. Hắn tranh thủ thời gian hướng bên cạnh một cái nhìn trận gã sai vật đưa mắt liếc ra ý qua một cái, gã sai vật hiểu ý, nhanh như chớp tiến vào sòng bạc nội đường. Không bao lâu, một người mặc hoa lệ gấm vóc áo dài, đầy mặt tỳ dâu chẳng hán, long hành hổ bộ đi ra. Hắn đầu tiên là liếc qua Thường Lạc bên kia linh thạch rửa sạch rầm rộ, khóe mắt nhảy lên. Lập tức nhanh chân đi vào Diệp Nguyệt Đường trương này trước bàn, quả hương bổ giống như đại thủ ba một chút, đặt tại sắp để lộ xúc sắc chung bên trên. Vị cô nương này, tỳ dâu đại hán thanh âm to, mang theo một cỗ cảm giác áp bách. Vận may rất vượng a bất quá, chơi như vậy không tốt lắm đâu. Diệp Nguyệt Đường ngước mắt, ánh mắt bình tĩnh không lay động, mở cửa đón khách, áp chú mở chung, có gì không thể. Đại hán cười lạnh một tiếng, người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám. Cô nương nếu là thật sự có hào hứng, một nhà nào đó chơi đùa với ngươi. Hắn vất tay nhường cơ hồ mệt là chia bài họa kế lui ra. Tự mình đứng ở nhà cái vị trí, cầm lấy xúc sắc chung, cổ tay lắc lư ở giữa, xúc sắc tiếng va đập mật như mưa nặng hạt, hiển nhiên dùng tới thủ pháp. Diệp Nguyệt Đường khẽ bước cằm, từ chối cho ý kiến, vẫn như cũ chỉ áp một cái linh thạch. Đại hán trong mắt tinh quang lóe lên, xúc sắc chung thanh chụp trên bàn. Xúc sắc chung bên trong một hồi nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ vang lên. Cô nương, mời đoán. Tứ tứ năm năm tam tam. Diệp Nguyệt Đường thanh âm thanh lãnh. Đại hán khỏe miệng vừa câu lên vẻ đắc ý độ cong, để lộ xúc sắc chung, 4, 4, 5, 5, 3, 3. Đại hán hiện ra nụ cười trên mặt cứng đờ. Hán không tin tả, lần nữa lắc chung, thủ pháp càng nhanh càng bí ẩn. Mời. 3, 3, 3, 4, 2, 2. Mở chung, 3, 3, 3, 4, 2, 2. Liên tiếp bảy trôi, tay cầm như thế. Tỳ dâu đại hán cái chán cũng toát ra mồ hôi lạnh, nắm xúc sắc chung mu bàn tay gân xanh đều lơ lửng. Hán chìm đắm đạo này nhiều năm, thủ pháp thiên thuật tự tin không thua người bên ngoài. Nhưng hôm nay tựa như đột quỷ, vô luận như thế nào biến hóa thủ pháp, thậm chí vận dụng áp đáy hòm tuyệt kỹ, đối diện nữ tử kia luôn có thể một ngụm báo bên trong. Đây cũng không phải là đồ thuật, mà là tà thuật. Mắt thấy chung quanh tụ tập người càng ngày càng nhiều, chỉ trỏ. Đại hán biết hôm nay đá vào tấm sắt, đụng phải chân chính cao nhân. Hán cưỡng chế trong lòng kinh hãi cùng lửa giận, hít sâu một hơi, ôn quyền trầm giọng nói, cô nương, chúng ta nhận vua. Hôm nay ngươi đoạt được chi vật, chi bằng mang đi. Chúng ta đến đây dừng tay, như thế nào? Lời nói ở giữa, đã mang lên một tia chịu thua cùng thần cầu. Diệp Nguyệt Đường lại nhẹ nhàng lắc đầu, ngữ khí vẫn như cũ bình thản, vốn là ta thắng, không cần ngươi mà nói có thể mang đi. Nàng thật đúng là không phải cố ý gây chuyện, chẳng qua là cảm thấy cái này đoán điểm số có chút ý tứ. Bản muốn tùy tiện chơi hai thành, thua điểm linh thạch liền đi. Có thể chẳng biết tại sao, mỗi lần tùy ý một đoán thế thì, muốn thua cũng khó khăn. Đại hán nghe vậy, sầm mặt lại. cuối cùng điểm này khách khí cũng thu vào, ngựa khí chuyển sang lạnh lẽo, xem ra cô nương là quyết tâm muốn đập phá quán. Không biết cô nương là lộ nào thần tiên, coi là thật một chút mặt mũi cũng không cho ta tùy ý phượng. Bầu không khí trong nháy mắt ngưng trệ, chung quanh xem náo nhiệt độ khách phát giác được không đúng, nhao nhao lui lại mấy bước. Mấy tên sòng bạc hộ vệ bất động thanh sắc xuống lại tới, ánh mắt bất thiện. Đúng lúc này, Thường Lạc nắm nuốt chi kia thủy lam sắc cái châm cài đầu, vui tươi hớn hở từ trong đám người trên bảo. Trên mặt còn mang theo điểm vận may thực xui xẻo phiền muộn. Cứ như vậy mất một lúc, cái kia mai thượng phẩm linh thạch đã tiêu hao hầu như không còn. Liền lấy tới mấy món tại Vân Liệt xem ra đơn thuần rách dưới phần thưởng. Bất quá Thường Lạc không để ý, giống như vậy thượng phẩm linh thạch. Hắn trong giới chỉ còn chất đống 200 bạc đâu, nhiều nữa rồi. Nguyệt Đường, nhìn, cái này cây châm vẫn rất sấn ngươi, hắn nói được nửa câu, cũng phát giác được bên này bầu không khí căng cứng. Ánh mắt đảo qua kia sắc mặt khó coi tỷ dâu đại hán cùng mấy tên vây quanh hộ vệ, hiện ra nụ cười trên mặt phai nhạt mấy phần, nhíu mày. Nha, đây là hắn lung lay trong tay cái châm cài đầu, nhìn về phía đại hán. Thắng thiền, không cho đi. Sòng bạc bên trong bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương lên. Một chút cơ linh đổ khách thấy tình thế không ổn, sớm đã xa xa lui tới cửa. Nhìn xem trận này xung đột kết cục như thế nào. Diệp Nguyệt Đường cảm thấy có chút không thú vị, làm vung tay lên. Đem trên bàn được tới những pháp bảo kia toàn bộ thu nhập nhận chữ vật, lập tức dương mắt ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Thường Lạc. Thường Lạc xông nàng mấy không thể xem xét khẽ bước cằm, động tác lại càng nhanh. Đầu ngón tay hắn tùy ý bắn ra, một chút linh quang bắn ra, tinh chuẩn đâm vào tỷ dâu đại hán dưới xương sườn. Bành! Một tiếng vang trầm, sen lẫn xương cốt đứt gãy thanh thúy răng rắc cầm thành. Tỷ dâu đại hán thậm chí không thấy rõ là cái gì, cả người giống như bị cự truy đập trúng, bay rất ra ngoài, mạnh mẽ đụng ở phía sau trên chiếu bạc, đem mặt bàn đều nện đến vỡ ra. Hắn che lấy sườn bộ, đau đến sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lăn xuống. Trong lúc nhất thời liền kêu thảm đều không phát ra được, chỉ ôi ôi hít khí lạnh. Ngươi! Bên cạnh mấy tên hộ vệ vừa sợ vừa giận, vừa định tiến lên, đã thấy đánh trúng đại hán điểm này, linh quang đốt một tiếng rơi vào vỡ vụn trên mặt bàn, quay tròn đảo quanh. Lại là một cái linh quang mở mịn thượng phẩm linh thạch. Cầm thượng phẩm linh thạch làm ám khí nện người, còn một chút nện đức trúc cơ tu sĩ hai cây xương sườn. Bọn hộ vệ vọt tới bên miệng gầm thét mạnh mẽ chẹn họng trở về, bước chân đình tại nguyên chỗ. Tỷ dâu đại hán càng là con ngươi kịch co lại, gắt gao nhìn chằm chằm viên kia linh thạch. Đưa tiền cho quyền, hắn cũng không ngốc ga. Hết lửa giận cùng khuất nhục trong nháy mắt bị rót một chậu nước đá. Cái dám cũng không dám lại thả một cái. Thường Lạc cùng Diệp Nguyệt Đường liếc nhau. An ý xoay người rời đi. Cùng loại địa phương này tiểu nhân vật dây dưa, thuần túy là lãng phí thời gian. Thắng không có tí sức lực nào, giết tay bẩn. Xem đám người vô ý thức tách ra một cái thông đạo, đưa mắt nhìn một chuyến này rời đi. Vừa đi ra sòng bạc đầu kia đường phố, Vân Liệt liền mở miệng, đằng sau có cái đuôi, theo sòng bạc cùng đi ra, trúc cơ hậu kỳ. Thật sự là, làm nhân loại muốn trở thành tiên, sinh trên mặt đất muốn lên thiên. Giữ lại cái mạng an ổn sinh hoạt không tốt sao? Chương 165, phá cửa chương 165, phá cửa. Ánh mắt của hắn tùy ý đảo qua bên đường. Đông nhiên thoáng nhìn nghiêng phía trước có một tòa giường cột chạm trổ, đen đuốc sáng trưng, bề ngoài trang trí cực điểm xa hoa sở trường cao lầu. Trước lầu treo lụa màu tại trận pháp duy trì gió mát bên trong nhẹ nhàng phiêu đãng, trong không khí đều tựa hồ nhấp nhô ngọt ngào ấm hương. Thường Lạc nhãn châu xoay động, trên mặt điểm này lãnh ý trong nháy mắt bị ác thú bị thay thế. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, hướng Diệp Nguyệt Đường cùng Vân Liệt đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đi, mang các ngươi đi buông lòng một chút. Không biết phía sau kia anh em, tiền mang đủ không có. Nói, hắn liền dẫn đầu, dẫn mấy người một đầu đâm vào kia tòa nhà xa hoa kiến trúc. Vừa vào cửa, một cỗ ấm áp, hương mà không ngán mùi thơm nào ngạt hương khí liền đập vào mặt. Lập tức, mấy tên quần áo diễm lệ, tư thái yêu điệu, trang dung tinh xảo nữ tử tựa như cùng hoa hồ điệp giống như tiến lên đón. Trên mặt mang chuyên nghiệp hóa, ngọt đến có thể bóp ra mật đủ cười. Ai yêu, mấy vị tiên sư lạ mặt cực kỳ nha, là đầu trở về chúng ta Hợp Hoan lâu a. Có quen biết tiên tử sao? Cầm đầu một vị thân mang hồng đỏ váy dài, dung mạo nhất là xuất chúng nữ tử cười nói chuyện. Nhưng nhìn tới đoàn người này sửng sốt một chút. Đây là cái gì phối trí? Đi dạo thanh lâu kèm theo nữ nhân. Kèm theo nữ nhân thì cũng thôi đi. Mang con chó bượn, các ngươi muốn làm gì? Nữ tử liền lăng thần một cái trước mắt, đạo đức nghề nghiệp nhường nụ cười của nàng lập tức lại treo ở trên mặt. Nữ tử ánh mắt tại Thường Lạc, Vân Liệt trên thân lưu chuyển. Thân thể cũng một cách tự nhiên liền phải hướng Thường Lạc trên cánh tay dựa vào. Ngay cả ngồi xổm ở Thường Lạc bên chân cậu đàn đều không có được thả. Một cái khác lục y nữ tử túi người đem nó ôm, còn chuyển vài vòng. Cậu đàn bị lục y nữ tử kêu bỗng nhiên ôm lấy, bốn chân cách mặt đất. Toàn bộ chó đều mộng, mắt chó bên trong tràn đầy mờ mịt, nữ nhân này bệnh tâm thần a, nó lần thứ nhất đi đường bên trên cho người ta ôm xoay quanh vòng. Diệp Nguyệt Đường theo vào cửa lên liền phát giác được không khí nơi này không thích hợp. Trong không khí phụ động điểm hương, còn có bên trong lầu này mơ hồ chuyển đến sáo trúc tà âm. Nàng dù chưa từng trải qua, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Nàng một đôi thanh lãnh con ngươi lặng lặng nâng lên, thẳng vào tập trung vào Thường Lạc. Thường Lạc bị nàng thấy có chút xấu hổ, đưa tay sờ lên cái mũi. Đồng thời không để lại dấu vết những người, nhẹ nhàng đẩy ra sắp nương đến trên người mình hồng hồng nữ tử. Hắn bội ho một tiếng, đối kia cầm đầu nữ tử nói, cô nương thì không cần. Cho chúng ta tìm thanh tịnh tốt nhất mướn phòng, bên trên các ngươi chỗ này rượu ngon nhất đồ ăn. Cái này hồng hồng nữ tử hiện ra nụ cười trên mặt hơi chậm lại, lộ ra mấy phần khó xử. Tiên sư, cái này không quá hợp quy củ nha. Đến chúng ta Hợp Hoan lâu, nào có. Không điểm cô nương tương bồi đạo lý. Một cái bàn này thịt rượu mới trị mấy cái linh thạch nha. Các nàng mở cửa làm ăn, kiếm cũng không phải tiền cơm. Thường Lạc cười cười, đúng dịp, vừa rồi tại sát vách đường phố cũng có người nói như vậy. Thế nào, cái này không hợp quy củ bốn chữ là các ngươi Bắc Cực thành lời gian a?
Lời gian là?
Hồng Hồng nữ tử nghe không hiểu cái này mới mẹ tử. Thường Lạc cũng lời giải thích, trực tiếp lật bàn tay một cái.
Một thanh, ước chừng 10 cái, thượng phẩm linh thạch, ba một chút, vỗ nhẹ nhẹ tại kia Hồng Hồng nữ tử gương mặt bên cạnh.
Nữ tử đầu tiên là giận dữ, coi là đối phương là đến đập phá quán. Có thể một giây sau, kia hào hào rơi đầy đất sáng chói linh thạch. Nhưng ánh mắt của nàng trong nháy mắt chừng đến căng tròn, hô hấp đều nghẹn lại.
10 cái, thượng phẩm linh thạch.
Cứ như vậy,
thiện tay đập đến đây.
Quy củ này, có thể sao?
Thường Lạc dù bận vật ung dung hỏi.
Có thể, có thể.
Quá có thể.
Thiên sư ngài mời tới bên này.
Chữ thiên số một phòng, một mực giữ lại cho ngài đâu.
Hồng Hồng nữ tử trên mặt vui mừng như điên, đầu gật giống gà con mổ thóc.
Vòng eo bốn éo, ân cần vô cùng ở phía trước dẫn đường.
Kia xinh đẹp tư thái bận bẹo đến càng phát ra ra sức.
Hận không thể đem toàn thân bản sự đều xuất ra, để cho vị này hào khách có thể nhìn nhiều chính mình một cái.
Nói đùa, gặp mặt liền khen thưởng 10 cái thượng phẩm linh thạch.
Cái này nếu có thể bị coi trọng, một đêm đầy đủ nàng chuộc thân hoàn lương.
Cậu đàn bị lục y nữ tử kia cẩn thận thả lại trên mặt đất.
Ách a, nữ nhân, ngươi đừng lung lay, mắt của ta choáng.
Hồng Hồng nữ tử chân kế tiếp lảo đảo, khóe miệng co giật.
Nhưng xem ở linh thạch phân thượng, sừng sốt cưỡng ép ổn định thân hình, không dám lại tận lực chậm chờn.
Chữ thiên số một phòng quả nhiên xa hoa rộng rãi, bày biện lịch sự tao nhã, cách âm tuyệt hảo.
Thường Lạc mấy người ngồi xuống.
Không bao lâu, một bàn cực kỳ phong phú, linh khí dạt dào chân tu mỹ soạn liền đưa đi lên.
Thường Lạc bọn người ở tại cái này ăn như gió cuốn.
Mà Hợp Hoan lâu bên ngoài, cái kia theo sòng bạc cùng đi ra theo dõi hắn tử, giờ phút này đang núp ở đối diện góc đường trong bóng tối, vẻ mặt khổ tướng. Hắn trợn mắt nhìn xem mục tiêu tiến vào Hợp Hoan lâu, lại sửng sốt không dám đi theo vào.
Cái này Hợp Hoan lâu bối cảnh không cạn, vào cửa dễ dàng.
Không có linh thạch đi ra lúc coi như không quá dễ nói chuyện. Hắn cũng không muốn bị đánh một trận bước ra, chỉ có thể cắn răng, trong ngực cất mấy khối ven đường mua cứng rắn lương khô bánh bột nô, liền nước gặm mấy cái.
Cái này một buổi sổn, chính là dòng dã 5 ngày.
Hợp Hoan lâu bên trong, Thường Lạc mấy người lại là trôi qua hài lòng vô cùng.
Chỉ cần có linh thạch mở đường, ở chỗ này cơ hồ có thể được đến bất kỳ phục vụ.
Vân Liệt chính mình đơn độc muốn một gian tĩnh thất, ngoại trừ đưa cơm, cơ hồ không ra khỏi cửa.
Bên trong thường xuyên truyền ra rất nhỏ mà quy luật ô ô tiếng xé gió, hiển nhiên là tại tâm vô bảng ngụ luyện kiếm.
Cậu đàn thì thành Hợp Hoan lâu bên trong được hoan nghênh nhất khách nhân.
Nó bị lôi kiếp đốt bị thương sau một lần nữa mọc ra lông tóc.
Mặc dù nhan sắc vẫn như cũ pha tạp không dễ nhìn, nhưng bóng loáng không dính nước, xúc cảm cực dai.
Hợp Hoan lâu các nữ tử phát hiện, vị này chó ra không chỉ có ra tay xa xỉ, tính tình còn tốt.
Chỉ cần cho ăn ngon, tùy tiện rua.
Còn không cần giống hầu hạ khách nhân như thế lao tâm phí thần, miễn cưỡng vui cười.
Thế là, 5-6 tên nữ tử thay nhau ra trận.
Cho cậu đàn trải lông, xoa bóp, cho ăn, hầu hạ đến từng ly từng tí.
Chó sinh chưa từng như này hài lòng.
Mà Thường Lạc cùng Diệp Nguyệt Đường ở tại rộng rãi nhất chủ trong sương phòng, ngoại trừ mỗi ngày 3 bữa cơm, cực ít để cho người ta quấy dậy.
Diệp Nguyệt Đường lại cảm thấy mình sắp không thể nhịn được nữa.
Nơi này hoàn cảnh mặc dù thoải mái dễ chịu, nhưng nàng nghiêm trọng hoài nghi Thường Lạc là cố ý lấy cớ tránh né theo dõi, ý ở chỗ này không đi.
Gia hỏa này mấy ngày nay càng phát ra bại hoại.
Một hồi nói mình mệt mỏi muốn nàng hỗ trợ nắm bay,
một hồi muốn nàng biến thành lần này bộ dáng,
một hồi muốn nàng biến thành kia phiên bộ dáng,
cử động cũng càng phát ra quá mức.
Lao đưa ra chút nhường nàng mặt đỏ tới mang thai yêu cầu.
Thơ nhỏ chịu chính thống giáo dưỡng, tính tình thanh lãnh, không có trải qua hiện đại mở ra tư tưởng nàng, cái nào chịu được cái này?
Ngay tại Diệp Nguyệt Đường thứ vô số lần nắm chặt trong tay đao kiếm,
cân nhắc là ra ngoài đầm chết cái kia nằm vùng, vẫn là trước cho bên người cái thằng hèn bọn này đến một chút lúc.
Phanh!
Bọn hắn chỗ chữ thiên số một phòng kia mang theo cách đâm cấm chế khắc hoa cửa gỗ, lại bị người từ bên ngoài một cước mạnh mẽ đá văng.
Mảnh gỗ vụn bay tán loạn, chốt cửa đứt gãy.
Hợp Hoan lâu nội thiết có che đậy thần thức dò xét trận pháp, bình thường khách nhân cũng sẽ không tùy ý dùng thần thức loạn quét người khác gian phòng.
Nhưng tương tự, cũng cực ít có người dám ở trong lâu như thế bạo lực đạp khách nhân cửa phòng, còn lại là chữ thiên số một phòng.
Chương 166, người cuồng tất có thiên thu. Chương 166, người cuồng tất có thiên thu. Diệp Nguyệt Đường đang ngậm lấy Thường Lạc nhất định phải nàng thử một chút cực bắc đặc sản băng lê cao.
Kia dính quả lê cao kẹt tại cổ họng, nuốt cũng không được, nhả ra cũng không xong.
Đang âm thầm buồn bực lấy.
Cửa phòng nhưng vào lúc này ầm vang nổ tung, mảnh gỗ vụn văng khắp nơi.
Nàng giật mình, cổ họng vô ý thức lăn một vòng, xinh xinh nuốt xuống.
Nghẹn cho nàng đôi mắt đẹp hơi trừng, ngực một hồi khó chịu.
Xấu hổ trong nháy mắt chuyển thành chân nộ.
Ngươi là ai a ngươi?
Thường Lạc cũng nhíu lông mày, thoáng cứ vậy mà làm quần áo, nhìn hướng người tới.
Người đến là nhìn chừng 20 thanh niên,
mặc áo gấm, da mặt trắng nõn,
ngày thường ngược lại có mấy phần dạng chó hình người,
chỉ là giờ phút này trên mặt mang không đứng đắn ý cười.
Ánh mắt của hắn trong phòng quét qua,
nhìn thấy Diệp Nguyệt Đường chân dung trong nháy mắt, đột nhiên định trụ.
Trong mắt buộc phát ra không che giấu chút nào kinh diễm cùng tham lam.
Ta tưởng là ai như vậy đại khí phái, chiếm chữ thiên số một phòng cái này rất nhiều ngày thanh niên liếm môi một cái, ánh mắt dính tại Diệp Nguyệt Đường trên mặt, rơi không động được nửa phần.
Hắn ngữ khí ngạng lớn, hóa ra là cất giấu vị như vậy tuyệt sắc tiên tử.
Tại hạ Hoàng Thắng Phong, không biết tiên tử có thể nể mặt, rời bước ta bên kia nhà gian, uống rượu mấy chén, nghe nghe hát.
Trong mắt của hắn dường như chỉ có Diệp Nguyệt Đường, hoàn toàn không nhìn bên cạnh Thường Lạc.
Thường Lạc đều bị chọc giận quá mà cười lên.
Uy, họ Hoàng, ánh mắt ngươi muốn là vô dụng, có thể móc đi ra cho chó ăn.
Ta lớn như thế người sống ngồi chỗ này, ngươi là thật nhìn không thấy, vẫn cảm thấy
ta tính tình quá tốt. Diệp Nguyệt Đường giờ phút này cũng chậm qua chiếc kia nghẹn người ngọt ngào, trong lồng ngực lửa giận càng dựng. Nàng tính tình thanh lãnh, không thích cùng người tranh chấp, nhưng tuyệt không còn cách nào khác. Ai nha? Hoàng tiên sư. Không được, không được a. Một cái lo lắng nữ tiếng vang lên. Trước đó kia hồng váy hồng nữ tử vội vã đuổi theo, đầu đầy là mồ hôi. Trước là hướng về phía Hoàng Thắng Phong liên tục thở dài, lại chuyển hướng Thường Lạc bên này, bồi bạn phần cẩn thận, mấy vị quý khách bất giận, hiểu lầm, đều là hiểu lầm lúc này, sát vách cửa phòng cũng mở. Vân Liệt cùng cậu đảng nghe tiếng đi ra. Vân Liệt nhìn lướt qua trong phòng tình hình, đi tới cửa, mắt nhìn trên mặt đất vỡ vụn cánh cửa, lại nhìn một chút kia cầm ý thanh niên, lại lộ ra mấy phần thần sắc tò mò. Hắn tiến lên hai bước, tùy ý vô vô Hoàng Thắng Phong bà bay. "Uy, huynh đệ." Vân Liệt ngữ khí bình thản, mang theo điểm chân thành nghi hoặc. "Ngươi biết hắn là ai sao?" Hắn dùng cằm chỉ bên trong ngồi Thường Lạc. Hoàng Thắng Phong đầu tiên là bị đập đến khẽ giật mình, lập tức giận tí mặt, một thanh hất ra Vân Liệt tay, cười gần nói, "Ta quản hắn là ai? Con mẹ nó ngươi biết lão tử là ai chăng?" Vân Liệt nhẹ gật đầu, mặt không biểu tình. "A kiếm quang." Ngân tuyến lóe lên. Phúc, lưỡi dao cắt vào huyết nhục chầm đủ. Hoàng Thắng Phong trên mặt nhe răng cười còn tại. Hắn thậm chí không có cảm giác tới đau đớn, chỉ là đột nhiên cảm giác được thân thể nghiêng một cái, chân trái đầu gối trở xuống bộ phận đã mất đi chèo chống. Hắn cúi đầu, nhìn thấy mình bắp chân trái còn rất tốt đứng trên mặt đất, mà chính mình đang hướng phía cái hướng kia khuynh đảo. Đứt gãy vương bức như gương, qua trọn vẹn hai hơi, máu tươi mới như là suối phun giống như tôn trào ra. "A, chân của ta, chân của ta." Tiếng kêu thảm thiết đau đớn bạo phát đi ra. Hoàng Thắng Phong ngã vào trong vũng máu, đau đến toàn thân co quắp, lăn lộn không ngớt. "A, giết người rồi." Hồng hồng nữ tử dọa đến hồn phi phách tán, thét chói tai vang lên liền lăn bỏ chạy ra ngoài. Toàn bộ Hợp Hoan lâu lập tức sôi trào, tiếng kêu sợ hãi, chạy âm thanh, chén bàn tiếng vỡ vụn loạn thành một đống. Hoàng Thắng Phong trong vũng máu lăn lộn, đau đến khuôn mặt và mẹo. Ngoài miệng nhưng như cũng không buông tha, quát đồng lên, các ngươi chết chắc, dám đụng đến ta, ta muốn đem các ngươi rút hồn luyện phách. Nam cho chó ăn, nữ. A. Vân Liệt mặt không biểu tình, tiến về phía trước một bước, trường kiếm trong tay lần nữa đưa ra. Một kiếm này, im hơi lặng tiếng, lại tinh chuẩn đâm vào Hoàng Thắng Phong dưới bụng đan điền chỗ. Kiếm khí nhẹ nhàng phun một cái. Hoàng Thắng Phong toàn thân kịch chấn, hai mắt nổi lên, trong cổ họng phát ra khanh khách tiếng vang kỳ quái. Sinh cơ cấp tốc trôi qua, thân thể hoàn toàn sủi lơ xuống dưới, không tiếng thở nữa. Một cái nghe hỏi chạy tới quản sự bộ dáng trung nhân. Vừa xông tới cửa đã nhìn thấy một màn này, dọa đến hồn bay lên trời. Vô đuổi, thanh âm cũng thay đổi điều, ôi tổ tông của ta. Các ngươi xông ra đại họa. Kết thúc. Toàn kết thúc. Hắn nói còn chưa dứt lời, xoay người chạy, hiển nhiên là đi báo tin hoặc là gọi người. Thường Lạc lúc này mới chậm rãi đứng người lên, đi tới cửa. Nhìn một chút thi thể trên đất cùng vết máu, ghét bỏ bĩu môi, người trẻ tuổi chính là xúc động, đợi một chút lại rút kiếm. Giết liền giết đi, khiến cho như thế máu đỏ phần phật, nhiều không vệ sinh rất nhanh, một đội thân mang Bắc Cực thành chế thức giáp trụ tu sĩ. Đem chữ thiên số một bên ngoài hành lang chắn đến chật như nêm tối. Một người cầm đầu khí tức trầm ngưng, đã đạt nguyên anh hậu kỳ, chính là Bắc Cực thành hộ vệ phó thống lĩnh Giang Vọng. Hắn mắt nhìn trên mặt đất Hoàng Thắng Phong thi thể, khóe mắt nhảy lên, sắc mặt âm trầm nhìn về phía Thường Lạc mấy người. "Ta chính là Bắc Cực thành hộ vệ thống lĩnh Giang Vọng, các ngươi trước mặt mọi người hành hung, thủ đoạn tàn nhẫn. Theo ta đi một chuyến a. Có thể ở lại chữ thiên số một phòng, ở một cái năm ngày, có lẽ có ít lai lịch. Nhưng Hoàng Thắng Phong chết ở chỗ này, Hợp Hoan lâu bên này nhất định phải có cái bàn giao." Hắn hạ quyết tâm trước tiên đem người mang về, như thật có bối cảnh, liền hiệp thương bồi thường. Nếu là không có gì nền móng, vậy liền giải quyết việc chung. Thường Lạc cười cười, ô dù tới rất nhanh. Chúng ta nếu là không muốn đi đâu. Giang Vọng chân mày nhíu càng chặt, tay đè lên bên hông chùy đao, cái này có thể không thể kìm được các ngươi. Bắc Cực thành có Bắc Cực thành quy củ. Quy củ? Thường Lạc suy cười một tiếng, ta tới đây 7 ngày không đến, ngươi là cái thứ ba cùng ta giảng quy củ. Hắn hướng phía trước bước đi thong thả một bước, lặng lặng nhìn xem Giang Vọng, có phải hay không đánh lấy dạng này bản tính, trước đem chúng ta xách về đi, giam lại, điều tra thêm nội tình. Nếu là chúng ta đứng sau lưng cái nào tòa không chọc nổi đại sơn, ngươi liền đi ra ba phải. Nói cái gì đều là hiểu lầm người trẻ tuổi xúc động để chúng ta bồi điểm linh thạch sự tình. Nếu là phát hiện chúng ta chính là mấy cái không có nền móng tán tu, kia lại vừa bạn, cầm xuống chúng ta, rút gân lột ra. Giang Vọng bị nói chúng tim đen, sắc mặt càng thêm khó coi, trong mắt tàn khốc lóe lên, đừng muốn hổ ngôn loạn ngữ. Chống lệnh bắt kháng pháp, tội thêm một bậc. Các ngươi đừng ép ta động thủ. Một mực nằm ở bên cạnh xem trò vui cậu đàn, đột nhiên nhịn không được phát ra một hồi cười quái dị, ách á ha ha ha. Thật nhỏ chúng tử ngữ a. Giang Vọng cùng chúng hộ vệ sắc mặt tối sầm, cái này chó đất thế mà lại nói chuyện. Vân Liệt tiên lặng tiến lên một bước, ngăn khuất Thường Lạc bên cạnh phía trước, cầm trong tay trường kiếm, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, máu tươi chính nhất dọn dọn rơi xuống. Hắn dương mắt, nhìn về phía Giang Vọng, cặp kia ngày bình thường thanh tịnh chuyên chú đôi mắt, lặng lặng cùng Giang Vọng đối mặt, lộ ra một loại nhường Giang Vọng tim đập nhanh hờ hững, thấy trong lòng của hắn hoảng sợ. Giang thống lĩnh, Vân Liệt mở miệng, thanh âm không lớn, ngươi có hay không nghĩ tới một loại khả năng? Hắn dừng một chút, trường kiếm khẽ nâng, mũi kiếm mơ hồ chỉ hướng Giang Vọng cổ họng, thân kiếm chiếu đến dưới hiên ánh đèn, lưu chuyển lên băng lãnh quang trạch. Chúng ta chính là bối cảnh. Vừa dứt tiếng, trong hành lang tĩnh mịch một mảnh, chỉ có mùi máu tanh nồng đậm tại ấm hương bên trong tràn ngập. Giang Vọng trong lòng bàn tay chảy ra mồ hôi lạnh, phía sau hắn chúng hộ vệ cũng cảm thấy một cô áp lực vô hình. Mấy người kia quá chấn định đến khắc thường. Ngay tại cái này dương cung bạc kiếm, hết sức căng thẳng thời điểm, một làn gió thơm bay tới, xuống lại hộ vệ dưới ý thức tránh ra một cái thông đạo. Chương 167, manh mối chương 167, manh mối một cái thân mặc liệt diễm giống như đỏ tươi váy dài nữ nhân, thướt tha đi tới. Nàng dung mạo cực đẹp, cùng Diệp Nguyệt Đường thanh lãnh tuyệt sắc khác biệt, là một loại khác kinh tâm động phách diễm lệ. Mặt mày ẩn tình, tư thái nóng bỏng, dường như một cái chín muồi, đối xử mọi người hái mật đào. Chính là cái này Hợp Hoan lâu chủ nhân chân chính, Lê Chu. Ha ha ha, Lê Chu chưa từng nói trước lời, thanh âm xốp giòn mị tận xương. Nàng trước là hướng về phía Giang Vọng bọn người khẽ bước cằm, lập tức chuyển hướng Thường Lạc một nhóm. Sóng mắt lưu chuyển, tại Diệp Nguyệt Đường trên mặt dừng lại một cái chớp mắt, hiện lên một tia kinh dị, lại rơi xuống Thường Lạc trên thân. Đã quấy rầy mấy vị khách quý nha hứng, là thiếp thân cái này Hợp Hoan lâu chiêu đãi không chủ đáo. Thiếp thân Lê Chu, trước cho chư vị bồi không phải. Nàng nhẹ nhàng thi lễ, dáng vẻ thả cực thấp, dường như không nhìn thấy thi thể trên đất. Nghỉ, nàng ngồi dậy, nụ cười trên mặt vẫn như cũ vũ mị. Ánh mắt lại phai nhạt mấy phần, nhìn về phía Vân Liệt, bất quá, vị công tử này, ở ta nơi này lâu bên trong, ra tay liền đoạt tính mạng người, phải chăng? Cũng nên cho thiếp thân một cái thuyết pháp. Vân Liệt thu kiếm, trở vào bao, động tác gọn gàng. Đã đối phương muốn giảng đạo lý, lại nhìn xem có thể nói cái gì. Hắn nhìn về phía Lê Chu, ánh mắt bình tĩnh như trước, hắn dám đập cửa, dám nói năng lô mãng, liền nên có muốn chết giác ngộ. Đủ tinh tường a. Lê Chu trên mặt kia nụ cười quyến rũ hoàn toàn cứng đờ. Nàng không ngờ tới, cái này nhìn tuấn tú thậm chí có chút đơn thuần tuổi trẻ kiếm tu. Tính tình càng như thế chi lạnh, tính tình như thế chi cứng rắn, nửa phần cứu vãn chỗ trống cũng không lưu lại. Nguyên bản hòa hoãn lại bầu không khí, lại trở nên nặng nề. Giang vào tay, cầm thật chặt chuôi đao. Lê Chu sau lưng, mấy tên một mực che giấu khí tức hộ vệ, cũng lặng yên hiển lộ ra thân hình, khí tức lại đều không kém gì Giang Vọng. Trên mặt đất Hoàng Thắng Phong thi thể còn tại cốt cốt bước lên máu. Nhưng giờ phút này trong hành lang tâm tư của mọi người, hiển nhiên đã không tại cái này trên thân người chết. Cái này Hoàng Thắng Phong, là thần đan lâu tứ phẩm đan sư. Tại Bắc Cực thành thậm chí toàn bộ cực Bắc chi địa, thần đan lâu đều là đan dược trong kinh doanh số 1 số 2 chưa bài. Trong lầu đan sư theo phẩm giai bàn luận tôn ti, tứ phẩm đan sư đã xem như có thể một mình đảm đương một phía, là rất nhiều bên trong thế lực nhỏ phụng làm thượng khách nhân vật. Hoàng Thắng Phong người này, tu vi thường thường, nhân phẩm càng là thấp kém. Tham hoa háo sắc, ương ngạnh phách lối, nhưng hết lần này tới lần khác tại luyện đan nhất đạo bên trên xác thực có mấy phần nói tài. Tại thần đan lâu lăn lộn tứ phẩm đan sư lệnh bài. Gần đây, Bắc Cực thành 5 năm một lần đan sư pháp hội sắp cử hành. Người thắng sau cùng phần thưởng là một cái tên là đèn lưu ly thượng phẩm linh bảo. Bảo vật này có thể hội tụ tinh khiết hỏa linh khí, điều hòa âm dương. Đối tu luyện một ít đặc thù công pháp rất có ích lợi, nhất là thích hợp Lê Chu sở tu Hợp Hoan bí điển. Vì thế, Lê Chu không tiếc trọng kim, lại vận dụng không ít nhân mạch quan hệ, mới đưa cái này Hoàng Thắng Phong mời đến Hợp Hoan lâu. Hảo hảo phụng dưỡng hơn phân nửa năm, liền chỉ vào hắn có thể ở pháp hội bên trên nổ đến thứ nhất, vì chính mình thắng được đèn lưu ly. Cho nên Hoàng Thắng Phong hơn nửa năm qua này, tại Hợp Hoan lâu cơ hồ là đi ngang. An không ở không mà chơi, ở chính là cái này chữ tiên số một phòng. Mấy ngày trước đây hắn nói trong lầu có việc cần về đi xử lý. Lê Chu còn thở dài một hơi, cảm thấy có thể thanh tĩnh mấy ngày. Ai ngờ lúc này mới mấy ngày, gia hỏa này lại đột nhiên trở về, còn lớn lối như thế đạp ra nhà khác hảo khách cửa gian phòng. Hắn đơn giản là ỷ vào thần đan lâu đan sư thanh quý thân phận, ỷ vào Hợp Hoan lâu muốn cầu cạnh hắn, tuyệt sẽ không cùng hắn trở mặt, mới dám không kiêng nể gì như thế. Dưới tình huống bình thường xác thực như thế, tu tiên ai không dùng được mấy cái đan dược, bình thường sẽ không có người bằng lòng cùng một cái đan sư trở mặt. Dù sao ngươi cũng không biết cái này đan sư còn có cái gì bằng hữu. Ngày nào tại đan bên trong cho ngươi hạ điểm độc, ngươi khóc đều không có chỗ để khóc. Có thể hắn vạn vạn không nghĩ tới, người ở bên trong căn bản không cùng hắn nói nhảm, càng không giải thích cho hắn cái gì thần đan lâu, cái gì đan sư pháp hội, là như bức giường nào tồn tại. Trực tiếp một kiếm liền tiễn hắn thuộc về tây. Lần này phiền phức lớn rồi. Lê Chu trong lòng nổi nóng đến cực điểm, đã buồn bực Hoàng Thắng Phong không biết sống chết hỏng sắp xếp của nàng, càng buồn bực trước mắt nhóm người này ra tay quá ác, quá tuyệt, không lưu nửa phần chỗ trống, có thể mở cửa làm ăn, giảng cứu hòa khí sinh tài. Đối diện mấy người kia rõ ràng là không thiếu tiền, càng không việc xấu hạng người. Phong cách hành sự tàn nhẫn quả quyết, tuyệt không phải kẻ vớ vẩn. Càng quan trọng hơn là, đan sư pháp hội lửa xém lông mày. Trong lúc nhất thời nhường nàng đi chỗ nào lại đi tìm một cái đáng tin cậy tứ phẩm đan sư. Không có đan sư dự thi, nàng hơn nửa năm này tâm huyết cùng đầu nhập liền toàn trôi theo dòng nước. Càng đau đầu hơn chính là, thần đan lâu bên kia chết tứ phẩm đan sư, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó truy tra ra, lại là lớn thiệt thái. Một gã tứ phẩm đan sư, đối thần đan lâu mà nói cũng là trọng yếu tài nguyên, có giá trị không nhỏ. Thường Lạc hào hứng hoàn toàn không có, người cũng biết, giá cũng ầm ĩ, cảm thấy rất là nhàm chán. Hắn xông Diệp một đường, Vân Liệt cùng cậu đàn mấy tay, đi thôi, cũng nghỉ ngơi đủ, tiếp tục đi tìm kia độn thế tiên cung a. Mấy người nhấc chân liền muốn rời khỏi. Chấm đã. Lê Chu mở miệng, bên người nàng mấy tên khí tức trầm ngưng hộ vệ tiến lên mấy bước, lần nữa chặn đường đi. Thường Lạc bước chân dừng lại, liếc xéo lấy Lê Chu, thế nào? Ta ngắn ngươi Hợp Hoan lâu linh thạch. Chưa từng. Lê Chu lắc đầu, trên mặt một lần nữa treo lên kia nụ cười quyến rũ. Quý khách ra tay xa xỉ, linh thạch chỉ nhiều không ít. Vậy ngươi cản ta làm gì? Thường Lạc nhíu mày. Quý khách giết người. Lê Chu chỉ thi thể trên đất. A Thường Lạc vẻ mặt giật mình, lập tức thở ơ nói: "Oan có đầu, nợ có chủ, để cho bọn họ tới trả thù chính là. Đi không đổi tên ngồi không đổi họ, ta gọi là Bạch. Mấy ngày nay ngay tại Bắc Cực thành bên trong, tùy thời xin đợi đại giá." Lê Chu lại lắc đầu, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia khôn khéo, cũng không phải trả thù, là quý khách cùng chuyện của bọn hắn. Nhưng người này, cùng thiếp thân cũng có chút liên quan. Quý khách giết ta trọng kim thuê, chuẩn bị tham gia đàn sư pháp hội đàn sư. Việc này, sợ là cũng không thể cứ định như vậy đi. Đàn sư hai chữ vừa ra, Diệp Nguyệt Đường, Cậu Đản, Vân Liệt ba người ánh mắt đồng loạt tập trung tại Thường Lạc trên thân. Trong ánh mắt lộ ra cổ quái. Lê Chu là bực nào nhân vật khôn khéo, lập tức bắt được cái này biến hóa rất nhỏ. Nàng trong lòng hơi động, nàng ánh mắt sáng rực nhìn về phía Thường Lạc, hỏi dò, hẳn là các hạ cũng là một vị đàn sư. Thường Lạc sờ lên cái mũi, biểu lộ có chút vi diệu, hàm hồ nói, ách, xem như thế đi. Lê Chu giật mình trong lòng, đội vàng truy vấn, ngựa khí mang tới mấy phần đội vàng, không biết là mấy thành phẩm đàn sư. Thường Lạc trừng mắt nhìn, lộ ra một bộ chăm chú vẻ suy tư, sau đó chậm ung dung nói, cái này sao? Khó mà nói, đại khái tại nhất phẩm tới cửu phẩm ở giữa, lặp đi lặp lại một ngày. Lê Chu, nhất phẩm tới cửu phẩm ở giữa lặp đi lặp lại một ngày, cái này tính là gì phẩm giai? Nhưng việc đã đến nước này, Hoàng Thắng Phong đã chết, đàn sư pháp hội gần ngay trước mắt, Lê Chu cũng chỉ có thể còn nước còn tát. Nàng hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng lo nghĩ, trên mặt một lần nữa chất lên nụ cười quyến rũ, ngựa khí cũng thả mềm nhũn mấy phần. Lạc đạo hữu, đã các hạ cũng là đan đạo bên trong người, không biết có thể bằng lòng trợ thiếp thân xuất chiến lần này đàn sư pháp hội, chỉ muốn đạo hữu chịu ra tay, điều kiện tùy ngươi mở. Thường Lạc không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lắc đầu, vẻ mặt ghét bỏ, không rảnh, cũng không hứng thú. Ta còn muốn đi tìm Độn Thế Tiên Cung, không có thời gian nhàn rỗi đâu cùng các ngươi chơi cái gì luyện đan tranh tài. Độn Thế Tiên Cung. Lê Chu nghe vậy, đôi mắt đẹp có hơi hơi sáng, trong lòng trong nháy mắt có so đo. Chương 168, đan sư pháp hội chương 168, đan sư pháp hội. Lê Chu nụ cười trên mặt càng tăng lên, như là trong nháy mắt nở rộ liệt diễm hoa hồng. Lạc đạo hữu là đang tìm kiếm Độn Thế Tiên Cung. Đúng vậy, liên quan tới cái này Độn Thế Tiên Cung tin tức, thiếp thân cũng là có biết một hai. Thường Lạc nguyên bản đều xoay người, nghe được lời này vội vàng quay đầu lại, hắn có thể chịu đủ tại trong đống tuyết quanh đi của lại. Tìm người hỏi còn không người biết. Người biết? Ở đâu? Thỉnh giảng. Lê Chu lại không đội không chậm, ngón tay ngọc nhỏ dài vuốt vuốt bên tóc mai sợi tóc. Khanh khách một tiếng, sóng mắt lưu chuyển, đạo hữu như nguyện giúp ta xuất chiến đan sư pháp hội, thiếp thân tự nhiên biết gì nói đấy, biết gì nói đấy. Thậm chí, có thể tự thân vì đạo hữu dẫn đường cũng chưa biết chừng. Thường Lạc nhìn xem nàng kia vũ mị bên trong mang theo rào hoạt nụ cười, chỗ nào vẫn không rõ đây là điều kiện trao đổi. Hắn sờ lên cái cằm, thở dài, ai, cũng được. Thiên Không Tiên Cung cũng là tại thứ hai. Hắn giọng nói vừa chuyển, thẳng tắp xuống lưng, ta chủ yếu liền là ưa thích luyện đan. Có cơ hội cùng cực bắc người cùng sở thích luận bàn giao lưu, chính là chúng ta sở cầu. Lê Chu, nàng khẽ miệng giật một cái. Người này nhìn có chút không đáng tin cậy, nhưng ít ra có người dự quyết đan sư. Lê Chu đại hỉ nghiêng người nhường mở con đường, làm mời thủ thế, dáng vẻ bảy cứ thấp. Nơi đây lộn xộn, không phải nói chuyện chỗ. Còn mời đạo hữu rời bước đoán hương cát, cho thiếp thân dâng lên trà thơm, lại cùng đạo hữu nói chuyện pháp hội chi tiết. Dễ nói, dễ nói. Thường Lạc gật gật đầu, chắp tay sau lưng, hướng Lê Chu chỉ dẫn phương hướng đi đến. Diệp Nguyệt Đường mấy người yên lặng đuổi theo. Cậu Đản chép miệng một cái ba, nhạc ca thật sự là cái gì sống cũng dám tiếp, ta luôn cảm thấy muốn xảy ra chuyện. Trong hành lang, chỉ còn lại những thị vệ kia, hai mặt nhìn nhau. Đáng thương Hoàng Thắng Phong, dù sao cũng là tứ phẩm đan sư, chết liền nhặt xác người đều không có, thi thể còn nằm trong vũng máu, không người hỏi thăm. Loan hương các bên trong, trà khói lượn lờ. Lê Chu cùng Thường Lạc ngồi đối diện nhau. Đem đan sư pháp hội từ đầu đến cuối, quy củ, phần thưởng nói hết mọi chuyện. Thường Lạc biểu thị tia đèn lưu ly ta ra linh thạch mua xuống chính là, tránh khỏi phiền phải lúc, Lê Chu chỉ là cười lắc đầu. Lạc đạo hữu có chỗ không biết. Nàng đầu ngón tay khẽ vuốt chén xuôi theo, trong mắt lóe lên một tia khát vọng. Tia đèn lưu ly phẩm giai tuy chỉ tính thượng phẩm linh bảo, nhưng có thể điều hòa băng hỏa, ở bổ bản nguyên. Đối tiếp thân sở tu công pháp có hiệu quả, càng liên quan đến tương lai con đường. Như thế đặc thù công hiệu bảo vật, tuyệt không tầm thường linh thạch có thể cân nhắc. Pháp hội chủ sự Phương Bắc Cực Thành cũng sẽ không xẻ ra bán, chỉ có thể xem như bên thắng binh quang biểu tượng tặng cho. Cho nên, chỉ có thể dựa vào đạo hữu tại pháp hội bên trên đường đường chính chính được trở về. Thường Lạc nghe xong, đến, không có thương lượng. Xem ra chỉ có thay thế cái kia ma quỷ Hoàng Thắng Phong dự thi một con đường. Cũng may pháp hội ngay tại sau 5 ngày, không tính quá lâu. Trong lòng của hắn âm thầm tính toán, đến lúc đó tùy cơ ứng biến, có thể luyện thành luyện. Luyện không được liền, sau trận đấu tìm cơ hội mượn đến xem. Không được nữa, đem cái này biết Độn Thế Tiên cùng tin tức Lê Chu mời trở về nói chuyện cũng được. Tóm lại, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Thấy Thường Lạc đáp ứng sảng khoái, sắc mặt cũng chưa thấy mảy may khó xử. Lê Chu trong lòng ngược lại sốc lên. Cái này là bạch, đến cùng cái gì bắt nguồn? Là đã tính trước, còn là căn bản không biết trời cao đất rộng. Ban đầu Hoàng Thắng Phong thân làm tứ phẩm đan sư, nhắc lên lần này pháp hội cũng là cẩn thận từng ly từng tí, không dám nói có hoàn toàn chắc chắn. Cái này là bạch, thật chẳng lẽ là ẩn thế không ra đan đạo cao nhân? Nhưng chuyện cho tới bây giờ, cũng không có cách nào. 5 ngày, thoáng một cái đã qua. Pháp hội ngày đó, Bắc Cực Thành trung tâm cự hình quảng trường người đông nghìn nghịt, tiếng ồn ào sóng trực trùng vân tiêu. Lê Chu tự mình cùng đi, đem Thường Lạc một nhóm đưa đến người dự thi nhập khẩu. Trên đường, Vân Liệt tới gần Thường Lạc, thấp giọng nói, nhạc ca, cái đôi lại nhiều, phân thuộc ít ra 3 nhóm người, tu vi cao nhất có Nguyên Anh. Thường Lạc đang có chút hăng hái đánh giá trên quảng trường những cái kia phong cách khác nhau cờ sĩ cùng cùng nhiệt đám người. Nghe vậy tùy ý khoát khoát tay, để bọn hắn cùng. Thích xem liền nhìn. Chờ ngày nào phiền, cùng nhau thu thập. Đan sư pháp hội từ Bắc Cực thành quan phương chủ sự, mục đích rõ ràng, sàng chọn ra ưu tú đan sư, thành lập liên hệ, để ngày sau đại lượng ủy thác luyện đan, tăng lên Bắc Cực thành thực lực tổng hợp. Mà đối phổ thông tu sĩ cùng dân chúng mà nói, đây càng là một trận không cho bỏ qua thịnh sự. Bởi vì tranh tài thành đan sau sẽ hiện trường rút ra may mắn người xem miễn phí thử đan, lại căn cứ đan dược hiệu quả thực tế bình định thứ tự. Vạn nhất bị cao giai đan dược đập trúng, bù đắp được mấy năm khổ tu, ai không tâm động? Tại Lê Chu phức tạp ánh mắt nhìn soi mói, Thường Lạc bị một gã quản sự bộ dáng tu sĩ dẫn đến hậu trường. Nơi đây là người dự thi hạch nghiệp khu. Vì phòng ngừa gian lận, tất cả người dự thi nhất định phải tạm tốn pháp khí chứa đồ, hoặc giao cho bên ngoài sân thân hữu đảm bảo. Chỉ có thể mang theo bản mệnh đan hỏa hoặc đặc biệt hỏa trùng ra trận. Mời đạo hữu tạm tồn vật phẩm tùy thân, hoặc giao cho người tin cậy. Quản sự khách khí nhưng không cần suy nghĩ nói rằng, Thường Lạc toàn thân trên dưới liền một cái chữ vật giới chỉ, bên trong đút lấy hắn toàn bộ gia sản, chủ yếu là chút linh thạch cùng tạp vật, tiểu tử này nghèo đến còn lại tiền. Hắn không chút do dự lấy xuống, tiện tay liền nhét vào bên cạnh Diệp Nguyệt Đường trong lòng bàn tay. Còn thuận thế nắm tay nàng, xông nàng trừng mắt nhìn. Cầm cẩn thận, lão bà bản đều ở bên trong. Hắn hạ giọng. Diệp Nguyệt Đường nắm chặt viên kia còn dẫn hắn nhiệt độ cơ thể chấp nhận. Thấp một chút mặt mày, nhẹ nhàng ân một tiếng, không nhiều lời. Giao xong bao phục, Thường Lạc thản nhiên tiếp nhận kiểm tra, thuận lợi tiến vào bên trong trận. Bên trong trận cực kỳ khoáng đạt, trên mặt đất sắp hàng chỉnh tề lấy hơn ngàn chế thức thống nhất, lớn nhỏ nhất trí màu nâu xanh đan lô. Thân lò trên có khắc đơn giản tụ linh cùng vững chắc phù văn, trừ cái đó ra lại không đặc thù. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt dược thảo hỗn hợp khí vị. Thường Lạc đi đến phân phối cho mình trước lò luyện đan, trái xem phải xem, vẫn rất mới mẻ. Tới này tu tiên giới đã lâu như vậy, lần thứ nhất luyện đan, còn trách khẩn trương. Bên cạnh lần lượt tiến đến đan sư nhóm, nhao nhao thần sắc trang nghiêm từ trong ngực, trong tay áo, thậm chí trong miệng, gọi ra nhan sắc khác nhau, thuộc tính khác biệt hỏa diễm. Xanh nhạt một bên trong lửa, u lam băng diễm, tái nhợt u minh lãnh hỏa. Thuần thục đầu nhập đan lô dưới đáy thêm nhiệt. Thường Lạc mới đột nhiên kịp phản ứng một sự kiện. Lửa. Thường Lạc sờ lên cái cằm, nhìn xem chính mình giống tuyết đan lô dưới đáy, lại nhìn một chút chính mình trống rông hai tay. Hắn không có lửa. Hắn nào có cái gì đứng đắn đan hỏa. Bình thường luyện đan toàn bộ nhờ hệ thống hư nghị đan lô một khóa giải quyết, theo không nghĩ tới còn cần kèm theo nhiên liệu. Tu luyện công pháp cũng là đông một bữa tây một gậy, căn bản không có học qua bất kỳ khống hỏa, nhóm lửa thuật pháp. Lần này, có ý tứ. Lúc này, Thường Lạc cảm giác mấy đạo ánh mắt bất thiện, theo phương hướng khác nhau rơi ở trên người hắn. Thường Lạc ngẩng đầu, theo cảm ứng nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa mấy cái giống nhau thân mang đan sư bảo, trước ngực có theo thống nhất vân vân đánh dấu tu sĩ, đang lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Trong ánh mắt tràn đầy địch ý, trong đó một mặt trắng cung râu, ánh mắt hung ác nham hiểm lão giả, khí tức bị mở, cho người ta cảm giác thật không đơn giản. Đến, thần đan lâu. Thường Lạc trong lòng rõ ràng, Hoàng Thắng Phong chết, khẳng định đã vỡ lở ra. Hắn bĩu môi, có chút im lặng. Luyện đan ta khả năng thật luyện bất quá các ngươi đám này chuyên nghiệp, nhưng hướng ta nhẹ rằng chính là không đúng của các ngươi. Hắn ở trong lòng tiểu buồn buồn bên trên cho mấy tên này nhớ một khoản, sau trận đấu xử lý, ưu tiên loại tới ngoài thành trong đống tuyết tụ phân. Chương 169, không hợp thói thường tuyển thủ chương 169, không hợp thói thường tuyển thủ ngay tại Thường Lạc điên cuồng suy nghĩ không hòa luyện đan khả thi lúc. Quảng trường phía trước trên đài cao, truyền đến một hồi réo rắt trung vang. Toàn trường dần dần an tĩnh lại. Đan sư pháp hội chính thức bắt đầu. Tất cả thế giới, tất cả hoạt động lệ cũ, lãnh đạo nói chuyện. Một gã râu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt lão giả, nghe nói là Bắc Cực thành đan sư hiệp hội hội trưởng, đang lên đài cao. Tất tất ba ba giảng thuật đan đạo truyền thừa vĩ đại, Bắc Cực thành đối đan sư coi trọng, pháp hội xúc tiến giao lưu ý nghĩa. Thanh âm thông qua khuyết âm trận pháp truyền khắp toàn trường. Thường Lạc nghe được buồn ngủ. Lão nhân này trích dẫn kinh điển, miệng lưỡi lưu loát, quả thực là giảng hơn nửa canh giờ mới thỏa mãn thu lời lại đầu. Rốt cục, tiến vào chính đề. Một gã người chủ trì tiến lên, bắt đầu tuyên đọc quy tắc tranh tài. Năm nay đan sư pháp hội áp dụng 7 vòng đào thải chế. Mỗi vòng đầu đề luyện đan, từ trọng tài đoàn căn cứ thành đan phẩm chất, hiệu suất chờ tổng hợp đánh giá, đào thải một nửa người dự thi. Hiện trường tổng cộng có 1,024 vị đan sư đồng đạo, 7 vòng về sau, đem quyết ra thập lục cường. Cuối cùng xếp hạng, đầu danh một người, lấy được đèn lưu ly cùng 5000 thượng phẩm linh thạch. Hạng 2 hai người, các lấy được 2000 thượng phẩm linh thạch cùng chân quý đan phương một phần. Hạng 3 năm người, các lấy được 1000 thượng phẩm linh thạch cùng cao cấp dược liệu một nhóm. Chiến thắng thưởng 8 người, các lấy được 500 thượng phẩm linh thạch thật sự là mốc a, Thường Lạc không khỏi nhà rẽn. Ngươi có tiền, ngươi không tầm thường, quy tắc tuyên đọc hoàn tất, giữa sân bầu không khí càng căng thẳng hơn. Không ít đan sư đã bắt đầu điều chỉnh hô hấp, kiểm tra kèm theo hỏa trùng. Hiện tại, công bố vòng thứ nhất tỷ thí đề mục, người chủ trì thanh âm đề cao, toàn trường tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Luyện chế hồi khí đan một cái, hạn lúc một nén nhang. Hiện tại, cấp cho cơ sở dữ liệu. Đề mục vừa ra, không ít đan sư nhẹ nhàng thở ra. Hồi khí đan, cơ sở nhất, thường dùng nhất đan dược một trong. Luyện chế đối lập đơn giản, chủ yếu so đấu chính là đối dược lực tinh luyện tinh thuần độ, thành đan sau hồi phục linh khí tốc độ cùng tổng lượng. Đây là khảo nghiệm kiến thức cơ bản đề mục. Các người hầu cấp tốc xuyên thẳng qua, đem một phần phần bao hàm ngưng khí thảo, hồi nguyên hoa chờ cơ sở dược liệu hộp ngọc, đặt ở mỗi cái đan sư trước mặt trên sàn gỗ. Cơ hồ tại dược liệu kết thúc trong nháy mắt, tuyệt đại bộ phận đan sư đều cấp tốc động tác. Khai lò, khống hỏa, thêm nhiệt, xử lý dược liệu, bỏ thuốc, thủ pháp hoặc nhanh chóng hoặc chậm ổn. Từng cái đều hết sức chăm chú. Trong lúc nhất thời, trong tràng ánh lửa chợt trờn, mùi thuốc sơ hiện, trang nghiêm luyện đan không khí tràn ngập ra. Hơn ngàn chiếc lò luyện đan, chỉ có một người còn lăng lăng đứng đấy, đối lên trước mặt lạnh lò cùng dược liệu hộp mà người. chính là Thường Lạc. Hắn nhìn xem bên trái, vị kia thần đan lâu bạch diện lão giả, chỉ quyết tung bay, ngọn lửa màu u lam tại đáy lò phun ra nuốt vào. Một gốc ngưng khí thảo bị tinh chuẩn độ nhập, trong nháy mắt hóa dịch. Nhìn lại một chút bên phải, một cái tuổi trẻ đàn sư, thao túng xích hồng hỏa diễm, đang cẩn thận từng ly từng tí đem hồi nguyên hoa nhụy hoa bốc ra. Tất cả mọi người đang bận, chỉ có hắn còn đang suy nghĩ, lửa đến cùng từ chỗ nào làm. Trên đài cao, mấy tên trọng tài ánh mắt cũng vô tình hay cố ý đảo qua hắn cái này hạt giữa bầy gà người dự thi. Lê Chu ở phía xa trên khán đài, ngón tay không tự giác rảo gấp ống tay áo. Thời gian tại từng phút từng giây trôi qua, lư hương bên trong kia nén nhang đã đốt rủi ngắn ngủi một đoạn. Lúc này không hợp thói thường chuyện đã xảy ra, mắt thấy bên cạnh đan sư nhóm lô hỏa bốc lên, mùi thuốc dần dần lên. Thường Lạc bên này vẫn là lạnh nồi lạnh lò. Hắn sờ lên cái cằm, ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt cuối cùng rơi vào trước mặt tấm kia bày ra dược liệu gỗ chắc bàn con bên trên. Có ở trung quanh đan sư cùng nơi xa người xem ngạc nhiên trong ánh mắt. Thường Lạc vén tay áo lên, song tay nắm lấy bàn con biên giới, răng rắc một tiếng vang dọn, lại mạnh mẽ đem một đầu chân bàn cho tách ra xuống dưới. Hắn muốn làm gì? Có người xem chừng lớn mắt, chỉ thấy Thường Lạc cầm cây kia to bằng cánh tay chân bàn, lại tiện tay theo dược liệu trong hộp nhặt được khối tinh chất cứng rắn, dùng để ép thuốc bảy cây sồi khối gỗ. Hắn đem cây sồi khối gỗ để dưới đất, dùng chân giẫm ở cầm lấy chân bàn, đem nhỏ một mặt chống đỡ tại khối gỗ chỗ lõm xuống. Hai tay nắm ở chân bàn một chỗ khác, hít sâu một hơi, sau đó, hắn bắt đầu điên cuồng, cao tốc xoa động trong tay chân bàn. Xuy, xuy xuy xuy. Vật liệu gỗ kịch liệt ma sát thanh âm, tại một mảnh khống hỏa luyện dược trang nghiêm bầu không khí bên trong, lộ ra phá lệ chói tai. Toàn trường trong nháy mắt an tĩnh như vậy một sát na, lập tức buộc phát ra không đè nén được cười vang cùng kinh hô. Hắn tại đánh lửa. Ông trời của ta, vị đạo hữu này là lộ nào thần tiên? Đến coi hải sao? Đan sư pháp hội cho phép chơi như vậy? Đài cao xem lễ trên ghế, Lê Chu một cái tay đột nhiên bưng kín cái chán, đốt ngón tay đều dùng sức đến trắng bệnh, huyệt thái dương phụ cận gần xanh thình thịch trực ngày. Nàng cảm giác da mặt của mình có chút nóng lên. Chủ quan, nhìn lúc trước hắn như vậy bình tĩnh, đã tính trước dáng vẻ. Chính mình vậy mà quên nhường hắn trước thử luyện chế một lò đan dược nhìn xem chất lượng. Lần này kết thúc, Hợp Hoan lâu mặt, còn có nàng Lê Chu mặt, sợ là muốn vào hôm nay mất hết. Thường Lạc đối chung quanh phản ứng mắt điếc hai ngơ. Còn tốt hắn là kim đan tu sĩ, nhục thân lực lượng cùng tốc độ cũng viễn siêu phàm nhân. Tại hắn lực lớn gạch bay điên cùng thao tác hạ, khối gỗ cùng chân bản tiếp xúc điểm cấp tốc biến thành đen, bốc khói. Không đến 10 hơi công phu, phốc một tiếng vang nhỏ, một đám nhỏ bé ngọn lửa tại cây sồi khối gỗ cháy đen chỗ run run rẩy rẩy bốc lên. Thành. Thường Lạc nhãn tỉnh sáng lên, cẩn thận từng ly từng tí dùng hai ngón tay cầm bốc lên điểm này đáng thương hỏa trùng, giống như là bưng lấy cái gì dễ nát chân bảo. Chậm rãi cúi người, cẩn thận từng ly từng tí đem nó nhét vào chính mình cái kia lạnh như băng đan lô dưới đáy. Màu vàng ấm yếu ớt ngọn lửa bắt đầu ở đan lô dưới đáy hữu khí vô lực liếm láp lấy vết lò. Kia ngọn lửa tư thế, đừng nói luyện đan, để cho người ta nhìn chỉ muốn tranh thủ thời gian tìm một chút tuổi lửa cho nó nối liền, hoặc là dứt khoát một mạch thổi tắt để nó giải thoát. Nhưng Thường Lạc đã rất hài lòng, hỏa trùng có, quá trình liền có thể đi. Hắn nhanh chóng mở ra dược liệu hộp, đem bên trong ngưng khí thảo, hồi nguyên hoa mấy vị chủ dược, bục trộm chia hai phần, một phần ở lại bên ngoài, một phần khác thì tại hắn rộng lớn tay áo che lấp lại, ý thức khai thông hệ thống, đầu nhập vào hư nghị đan lô. Đầu nhập vật liệu, ngưng khí thảo, hồi nguyên hoa luyện chế số lượng, một mai hư nghị đan lô quang hoa lưu chuyển, trong nháy mắt hoàn thành. Đan dược tên, chưa mệnh danh đang tác dụng, sau khi phục dụng trong nháy mắt hồi phục 100 tiêu hao linh lực tác dụng phụ, thể nội linh lực tổng lượng hạn mức cao nhất vĩnh cửu giảm xuống 5. Thường Lạc nhìn thấy từ đầu, mừng rỡ trong lòng. Cực chó cao quang thời điểm tới. Mặc dù tác dụng phụ có chút hố, nhưng đang tác dụng trong nháy mắt về đời lam, ván này chẳng phải là ổn. Không biết có phải hay không là cái này đan phương phối trộn tương đối khoa học. Thương nghĩ đan lô thế mà thật mô phỏng ra cường lực hồi khí hiệu quả từ đầu. Những người khác thế nào luyện, liền không khả năng luyện được cao như vậy hiệu hồi khí đan. Có thể trở về 2-3 thành liền coi như bọn họ có bản lãnh. Chương 170, không hợp thói thường yêu cầu chương 170, không hợp thói thường yêu cầu trong lòng đại định, Thường Lạc bắt đầu biểu diễn của hắn. Hắn đem bên ngoài kia phần dữ liệu, nhìn cũng không nhìn, một mạch ném vào trong lò đan. Sau đó, hắn tiện tay cơ lấy vừa rồi lột xuống, còn lại hơn nửa đoạn chân bàn, luôn vào trong lò đan, giống bánh heo ăn như thế, loạn xạ pha trộn hai lần. Tiếp lấy, bình một tiếng, trực tiếp đem nắp lò cho đắp lên. Làm xong những này, hắn dường như cảm thấy đáy lò kia ngọn lửa nhỏ quá không cho lực. Nhìn chung quanh một chút, lại xoay người từ dưới đất nhặt lên vài miếng vừa rồi tách ra cái bàn toát ra tới mảnh gỗ vụn. Tiện tay ném vào đáy lò ngọn lửa nhỏ bên trong. Phốc, ngọn lửa nhỏ dễ rủa lấy liếm lắc một chút mới nhiên liệu, hơi hơi sáng lên một chút điểm, nhưng vẫn như cũng là một bộ lúc nào cũng có thể sẽ tắt thở bộ dáng. Trên khán đài, Vân Liệt nhịn không được lấy tay nâng chán, khóe miệng có giật, khá lắm. Hắn kỳ thật có thể trực tiếp mở, nhất định phải diễn lần này sao? Thường Lạc bộ này đánh lửa luyện đan thủ pháp, hoàn toàn sợ ngây người tất cả mọi người ở đây. Đây quả thực là khai sáng tu tiên giới luyện đan cơi dòng. Nếu như cái này có thể thành đan, luyện đan giới lại phải thêm một cái mới lưu phái. Nguyên bản còn tại chăm chú luyện đan rất nhiều đan sư, cũng nhịn không được phân thần nhìn về phía hắn cái phương hướng này. Người này là đến đập phá quán a. Nếu là hắn dạng này đều có thể thành đan, lão tử hôm nay liền dám ở trước mặt tất cả mọi người đắc cực. Một cái rõ ràng hạ trọng chú cực Thường Lạc vòng thứ nhất liền bị đào thải dân cờ bạc, đỏ lên mặt quát. Ngồi xổm ở Diệp Nguyệt đường bên chân cậu đàn nghe vậy, chó lỗ hai giật giật, liếc mắt, "Ách a." lời nói cũng đừng nói quá vẹn toàn. Lần trước người nói lời này, ăn đến có thể hương. Thời gian một nén nhang, rất sắp tận. Thời gian tới, ngừng bán, khai lò. Người chủ trì cao giọng tuyên bố. Phanh phanh phanh. Ba. Ông, trong chảng các nơi vang lên nắp lò mở ra thanh âm, nương theo lấy các loại đan quang bảo khí phóng lên tận trời. Có đan dược hiện lên màu xanh nhạt, mặt ngoài có vân vân. Có bánh trắng như ngọc, phát ra mùi thơm ngát. Có đỏ rực như lửa, mơ hồ có nhiệt lực chấn động. Thành đan đan sư nhóm hoặc trên mặt tốt sắc, hoặc nhẹ nhàng thở ra, đều cẩn thận dùng khay ngọc nâng đỡ lên tác phẩm của mình. Trong lúc nhất thời, trong chảng mùi thuốc tràn ngập, linh quang điểm điểm, bước cách mười phần. Thường Lạc bên này cũng chậm ung dung mở ra chính mình nắp lò. Hắn không có nhìn trong lò, mà là giả vờ đem bàn tay tiến còn có dư ôn trong lò đan móc móc. Kỳ thực tại ống tay áo che lớp lại, theo hệ thống không gian lấy ra viên kia hư nghị đan lô xuất phẩm hồi khí đan. Sau đó bóp tại đầu ngón tay, đem ra. Kia là một lớn chừng bằng trái long nhãn, ánh nhuận như ngọc đan dược. Toàn trường tuyệt đại đa số người ánh mắt lại không tự chủ được, đồng loạt tập trung tại trên tay hắn viên đan dược này bên trên. Cái khác đan sư biểu hiện được lại xuất sắc, đan dược phẩm tướng hoàn mỹ đến đâu, giờ phút này cũng đoạt không đi hắn nửa phần danh tiếng. Thật, thật xuất đan. Dùng khoan gỗ lấy lửa, lung tung pha trộn dược liệu, như thế trò đùa thao tác. Thế mà thật móc ra một viên thuốc. Hôm nay ta lên mãnh liệt, xuất hiện ảo giác. Tất cả mọi người kinh ngạc đến há to miệng, nửa ngày nói không ra lời. Cái kia trước đó thể thành đan liền đốc tức hắn tử, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, vô ý thức về sau rụt rụt. Phụ trách tuần trận kiểm tra mấy tên trọng tài, cũng hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng một người trung niên trọng tài cau mày, bước nhanh đi đến Thường Lạc trước lò luyện đan. Hắn thực sự nhịn không được, tham dò hướng cái kia còn đang liều lĩnh một sợi khói xanh lò đan nội bộ nhìn lại. Đấy lò, chỉ có một đống nhỏ cháy đen, dán thành một đoàn, căn bản không phân rõ vốn là gì gì đó cho than. Trừ cái đó ra, dấu thuyết. Trọng tài. Hắn ngẩng đầu, dùng nhìn thần tiên như thế ánh mắt nhìn về phía Thường Lạc. Thường Lạc cười hắc hắc, đưa trong tay viên đan dược kia tại trọng tài trước mắt lung lay, mặt không đỏ tim không đập giải thích nói, lấy tinh hoa, đi cặn bã. Đan thành, tạp chất tự nhiên là lưu tại trong lò đi. Thông thường thao tác, thông thường thao tác, không cần kinh ngạc. Trọng tài, khoe miệng của hắn mạnh mẽ rung động mấy cái, nhìn xem Thường Lạc tấm kia tràn ngập chân thành mặt, lại nhìn một chút trong lò đống kia chân chính cặn bã. Trong lòng phảng phất có một vạn đầu đạp tuyết linh quầng lao nhanh mà qua, dơ lên đẩy trời cắt bụi. Cái này mẹ hắn là cái gì ngụy biện tà tuyết? Luyện đan là chất lọc dược lực ngưng đan, nào có đem tất cả dược liệu đều luyện thành cho, sau đó chống rông biến ra một quả đan đạo lý. Đây rõ ràng là gian lận. Thật là. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Thường Lạc tay. Viên đan dược kia xác thực có tinh thuần dược lực chấn động phát ra, đúng là mới luyện thành đan dược không nghi ngờ gì. Hắn vừa rồi cũng toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm, không gặp Thường Lạc có cơ hội theo nơi khác lấy đan thay thế. Bắt không được chứng cứ. Trọng tài nhẫn nhịn nửa ngày, mặt đều nghẹn đỏ lên, cuối cùng chỉ có thể từ trong hàm răng gạt ra một câu. Đan dược lưu lại, chờ giám khảo. Sau đó cũng như chạy trốn bước nhanh đi ra, trực tiếp đem Thường Lạc phân loại làm luyện đan tà tu. Dù sao đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, có lẽ thật có loại kia nhìn lên tại làm càn rỡ, trên thực tế rất như bức thủ pháp luyện đan đầu. Trên thực tế cũng là tại làm càn rỡ. Vòng thứ nhất giám khảo bắt đầu, trọng tài nhóm xuyên thẳng qua tại các chiếc lò luyện đan, căn cứ thành đan màu sắc, mùi thuốc, linh lực ba động trở nhanh chóng chấm điểm. Đến viên Thường Lạc đan dược lúc, mấy tên trọng tài vây tại một chỗ, xem đi xem lại, ngửi lại ngửi, còn cần đặc thủ pháp khí kiểm tra dược lực, sắc mặt đều mười phần cổ quái. Cuối cùng, bọn hắn thấp giọng thương nghị một lát, đưa ra một cái thông qua bình xét cấp bậc. Mặc dù quá trình không hợp thói thường, nhưng kiểm tra ra dược lực độ tinh thuần cùng nồng độ, vậy mà ngoài ý muốn cao, thậm chí mơ hồ có chút nhất chi độc tú tình thế. Nói tóm lại chính là không hợp thói thường. Kế tiếp chính là thí nghiệm thuốc câu, Thường Lạc đan tự nhiên là chút nào không tranh cãi thông qua. Muốn không phải là không có xếp hạng, khẳng định là thứ nhất. Làm Thường Lạc danh tự xuất hiện tại vòng thứ nhất tấn cấp trên danh sách lúc, toàn trường lần nữa một mảnh xôn xao. Không ít người ánh mắt nhìn về phía hắn, biến thành kinh nghi bất định. Lê Chu tại trên khán đài, thở thật dài nhẹ nhõm một cái, ôm ngược tay rốt cục để xuống, phía sau lại kinh ra một tầng mồ hôi mỏng. Mặc kệ quá trình nhiều nói nhảm, qua vòng thứ nhất chính là khởi đầu tốt. Thường Lạc phủi tay bên trên không tồn tại xám, nhanh nhẹn thông suốt đi về khu nghỉ ngơi. Đối Diệp Nguyệt Đường mấy người đắc ý như mày. Vân Liệt Tiên lặng đem mặt chuyển hướng một bên. Cậu đàn dùng móng vuốt che mắt. Diệp Nguyệt Đường thì là khe khẽ thở dài, đáy mắt lại cười nhẹ nhàng. Nơi xa, thần đan lâu kia mấy tên đan sư, nhất là cái kia mặt trắng không râu lão giả, nhìn về phía Thường Lạc ánh mắt càng thêm âm trầm băng lãnh, còn nhiều hơn mấy phần nghiêm trọng. Cái này Lạc Bạch dường như không có đơn giản như vậy. Đông nhiên giữa sân ứng người hầu hô to, 62 số 8 tuyển thủ yêu cầu thêm mấy đầu bàn con. Câu nói này đông nhiên cho trọng tài làm sẽ không. Theo dãy số tìm đi, quả nhiên 62 số 8 chính là Thường Lạc sẵn hàng. Đây là tuổi lửa không đủ đốt sao? Mẹ nó, từ khi có đấu đan đại hội loại hoạt động này đến nay, liền chưa thấy qua như thế không hợp thói thường yêu cầu. Nhưng là loại yêu cầu này mặc dù thái quá, lại không tính quá mức, trọng tài bất đắc dĩ đành phải khoát khoát tay. Mấy cái người hầu đội vàng dơ lên vài trương bàn con, bày ra tại Thường Lạc sạp hàng trước. Chương 171, không hợp thói thường náo kịch. Chương 171, không hợp thói thường náo kịch. Vòng thứ 2 đề mục rất nhanh công bố, luyện chế một cái ngưng khí đan. Đan này chủ yếu cung cấp trúc cơ cùng luyện khí kỳ tu sĩ phục dụng, có thể ở trong một khoảng thời gian tăng lên tu nạp, cô đọng linh khí tốc độ, là phụ trợ tu luyện thường dùng đan dược. Độ khó luyện chế so hồi khí đan hơi cao, nhưng vẫn tại cơ sở phạm chủ. Cái này vòng tỉ thí mấu chốt thắng bại, ở chỗ thành đan sau có thể tăng lên nhiều ít tu luyện hiệu suất. Bình thường có thể tăng lên 3-4 thành liền coi như phẩm chất thượng giai. Dược liệu phát bung ra, cái khác đan sư lập tức tinh thần phân chấn, các hiện thần thông, có dùng thủ pháp đặc biệt chắt lọc thảo mộc tinh hoa, có lấy linh lực ôn dưỡng dược liệu hoạt tính, có thì điều khiển hỏa diễm phân ra lửa nhỏ lửa to, chuẩn bị điểm bước cung cấp nguyên vật liệu. Trong lúc nhất thời, trong tràng linh lực ba động biến tinh tế mà phức tạp, trong không khí tràn ngập các loại dược thảo xử lý qua tươi mát khí tức. Chỉ có Thường Lạc bận điều chuyện cùng người khác không giống, hắn tại trẻ tuổi. Đúng vậy, vòng thứ 2 tỷ thí vừa mới bắt đầu, người khác tại xử lý dược liệu. Đầu ngón tay hắn ngưng tụ nhạt linh lực màu vàng nóng, giơ tay chém xuống. Giang giác, giang giác. Mấy lần liền đem trước mặt tấm kia mới tinh gỗ chắc bàn con, chém thành một đống dài ngắn phẩm chất không sai biệt lắm vật liệu gỗ đầu. Động tác thuần thục. Hắn bên này hư nghĩ đan lô, tại dược liệu tới tay trong nháy mắt liền đã hoàn thành luyện chế. Đầu nhập vật liệu luyện chế số lượng, một mai đan dược tên, chưa mệnh danh đang tác dụng, sau khi phục dụng trực tiếp đột phá hai cái tiểu cảnh giới, hạng kim đan trở xuống, tác dụng phụ, liên tục một tháng, cần mỗi ngày giờ ngọ đang khắc ngựa mặt lên trời cười to thời gian một nén nhang, nếu không kinh mạch bị chuyển, bạo thể mà chết. Lần này ngẫu nhiên đến cũng vẫn được. Thường Lạc sờ lên cái cằm. Mặc dù tác dụng phụ vẫn như cũ không hợp thói thường, nhưng trực tiếp đột phá hai nhỏ cấp đã là thần hiệu. Đối phổ thông tu sĩ mà nói, quả thực chính là tha thiết ước mơ thần đan. Về phần gia tăng tốc độ tu luyện, ta đều giúp ngươi trực tiếp thăng cấp, còn muốn cái gì xe đạp? Đan đã thành, Thường Lạc hoàn toàn tiến vào biểu diễn thời gian. Hắn đem bộ tốt tuổi đều đâu vào đấy xếp chồng chất tại bên cạnh lò luyện đan. Sau đó chậm ung dung, một cây hướng đáy lò thêm. Thêm hai cây, liền dừng lại. Một tay chống cằm, làm trầm tư trạng, phản phất tại suy nghĩ đan đạo chí lý. Suy tư không đến ba hơi, khả năng cảm thấy làm như vậy ngồi quá giả. Lại cơ lấy cây kia đã cháy đen một đoạn chất bàn, luôn vào trong lò đan, lung tung pha trộn hai lần. Sau đó tiếp tục châm tuổi, tiếp tục suy nghĩ. Trên khán đài, cậu đàn thấy thẳng nhíu môi, đối Vân Liệt nhà rảnh, "Ai da, nhạc ca diễn kỹ này, càng ngày càng sốc nổi." Hắn không quấy kia hai lần, nhìn còn hơi hơi thật một chút như vậy. Cái này một quái, thuần túy là vẽ rắn thêm chân. Vân Liệt ôm kiếm, mặt không thay đổi đáp lại, "Ngươi cảm thấy, hắn quấy không quấy, có khác nhau sao?" Lượt này luyện đan thời hạn là một cách giờ. Đối Thường Lạc mà nói, này thời gian khắp lớn lên giống ngồi tù. Trước mặt hắn đống tiêu tuổi, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Bàn con chém thành tuổi, căn bản không đủ đốt lâu như vậy. Mới qua không đến nửa canh giờ, tuổi lửa ngay lúc sắp thấy đáy. Lô hỏa nếu là diệt, nhiều thật mất mặt. Thường Lạc con mắt lăn lông lốc nhất chuyển, ánh mắt bá một cái. Để mắt tới bên cạnh vị kia đang hết sức chăm chú khống hỏa đàn sư bàn con. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Thường Lạc thân hình không động. Đầu ngón tay một đạo nhỏ bé không thể nhận ra linh lực sợi tơ bắn ra. Như là linh xả giống như một quyển. Siêu một chút, liền đem tấm kia bản con lăng không nhiếp đi qua. Kia đan sư đang cẩn thận từng ly từng tí hướng trong lò đầu nhập thứ hai vị phụ dược. Đột nhiên trước mắt không còn, gánh chịu dược liệu bản con không cánh mà bay. Hắn sững sờ, vô ý thức ngẩng đầu. Liền thấy chính mình bản con đã rơi vào Thường Lạc trong tay, ngay sau đó, giang giác, giang giác, giang giác. Thường Lạc tay khởi linh lực rơi, động tác nhanh như thiểm điện. Tấm kia đang thương bản con tại trước mắt bao người, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, thành một đống mới mẹ tuổi. Thằng nhãi ranh, ngươi dám làm gì? Kia đan sư tức giận đến trước mắt biến thành màu đen, máu sông trán, hét to lên tiếng. Hắn gái này vừa phân thần, thủ hạ khống chế hỏa diễm hô vừa tăng, nhiệt độ mất cân bằng, trong lò đã đầu nhập dược liệu trong nháy mắt cháy đen, chuyển ra một cỗ vị khét. A, thuốc của ta. Đan sư đau lòng đến đấm ngực dậm chân, lại cũng không lo được tranh tài, mắt đỏ liền phải hướng Thường Lạc nào tới. Ta liều mạng với ngươi. Yên lặng. Trong tràng cấm chỉ mang đấu, phu cận tuần sát trọng tài lập tức tiến lên, ngăn cản nổi giận đan sư. Sắc mặt rất khó coi, nghiêm nghị nói, tranh tài cấm chỉ đã võ, ngươi gây sự nữa, lập tức đánh đi ra. Kia đan sư bị đồng bạn gắt gao giữ chặt, nhìn xem Thường Lạc người không việc gì như thế, đem hắn bản con biến tuổi từng cây thêm tiến đáy lò, tức giận đến toàn thân phát run, chỉ có thể ảm đạm rút lui. Một lát sau, Thường Lạc mắt thấy chính mình tuổi lửa lại nhanh đốt xong, đầu hắn cũng không chuyển, trong mắt cũng là ngủ cục lại vứt đi hướng một bên đan sư. Có vết xe đổ, bên cạnh đan sư tạo để phòng hắn đâu. Nhìn thấy Thường Lạc ánh mắt này căn bản không thích hợp, hắn một thanh đè lại chính mình bản con, đồng thời gân cổ lên đối trọng tài hô to, trọng tài, trọng tài, ngươi nhanh quản quản hắn. Bá. Phu cận ánh mắt mọi người đều tụ tập tới. Trọng tài bản muốn tiến lên. Thường Lạc lý trực khí tráng ngẩng đầu, đối với trọng tài nói, ta làm cái gì? Ta mượn dùng hội trường công trình không phạm quy a. Cái bàn này là hội trường a. Ta lại không đụng hắn, cũng không đụng hắn lò. Chính ngươi luyện ngươi đàn, đường đường đan sư, la to như cái gì lời nói. Trọng tài nhất thời không nói gì, nhìn về phía kia đan sư, hắn, đụng phải ngươi, vẫn là dùng linh lực quấy nhiễu ngươi. Hắn ánh mắt không đúng. Hắn muốn cướp ta cái bàn. Kia đan sư vội la lên. Ánh mắt, trọng tài khẽ miệng giật một cái, nhìn về phía Thường Lạc. Nhìn xem cũng không được. Cái này đàn sư pháp hội, lúc nào thời điểm quy định không cho phép nhìn người khác. Cái này trọng tài nghẹn lời. Quy tắc bên trong xác thực không có viết không cho phép nhìn người khác. Cũng không biết không cho phép mượn dùng hội trường công trình. Ngươi nhìn. Trọng tài nhẫn nhịn nửa ngày, biệt xuất một câu, không có. Không có minh lệnh cấm chỉ. Nhưng ngươi tận lực đừng ảnh hưởng người khác. Cái này chẳng phải kết. Lấy ra a ngươi. Thường Lạc vô đuổi, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, lần nữa cuốn đi đối phương bàn con, thuần tục chém thành củi lửa. Bàn của ta. Thế là, trong thời gian kế tiếp, chung quanh một vòng 7-8 cái đan sư bàn con, bị Thường Lạc mượn đi đốt đi 7-8 phần. Dược liệu đành phải tùy ý bày để dưới đất. Trong đó lại có hai người bởi vì tâm thần thất thủ, dẫn đến luyện đan thất bại, phấn trở ra thi đấu. Một canh giờ, ngay tại cái này không hợp thói thường náo kịch bên trong, thật vất vả gắng vượt qua. Thời gian tới, dừng tay, khai lò. Thường Lạc bên cạnh, một vị may mắn bảo vệ bản con, cũng miễn cưỡng hoàn thành luyện chế trung niên đan sư, tức đến xanh mét cả mặt mày, bờ môi đều đang run rẩy. Hắn vừa rồi tại Thường Lạc vô hình bấy nhiêu cùng áp lực dưới, quá trình luyện đan mấy lần chấn động, thành đan phẩm chất giảm bớt đi nhiều. Hắn đột nhiên vỗ trước mặt mình bản con, chỉ vào Thường Lạc, râu tóc đều dựng, nghiêm nghị quát, người này bên trên vòng nhất định là gian lận. Như thế trò đùa, đảo loạn đấu trường, há có thể thành đan? Cái này vòng hắn nếu là còn có thể xuất ra thành đan, ta hoàn mẫu, hôm nay cùng hắn cùng họ. Thường Lạc lúc đầu đang chuẩn bị làm theo thông lệ móc đan. Nghe vậy động tác dừng lại, nhãn tình sáng lên. Cao giọng nói, tốt. Đây chính là người nói. Toàn trường làm chứng. Dứt lời, hắn lần nữa đem bàn tay tiến kia phả ra khói xanh trong lò đan, làm bộ móc móc. Sau đó nắm nuốt một cái dị quang trong mơ hồ liễm đan dược, đem ra. Cái này, đây không có khả năng. Hoàng Mậu đan sư trong mắt kém chút trừng ra ngoài, nghẹn ngào kêu lên. Phu cận mấy tên trọng tài cũng căn bản nhịn không được. Phần phật một chút toàn xông tới. Mấy người không hẹn mà cùng, đồng loạt thăm dò. Cơ hồ đem đầu nhét vào Thường Lạc trong lò đan xem xét. Trong lò cảnh tượng, so sánh với một vòng càng thêm thảm thiết. Đen kịt thật dày một lớp bụi, thậm chí tại một chút cho tàn phía dưới, còn có thể nhìn thấy điểm điểm chưa thể hoàn toàn thiêu đốt dược liệu hải cốt, đang lóe ra đỏ sờ quang. Thường Lạc không biết rõ, từ đây lần đan hội về sau, nhiều đầu không cho phép hủy hoại trong tràng công trình quy củ. Quả nhiên, mỗi đầu không hợp thói thường quy định phía sau, nhất định có một đoạn không hợp thói thường cố sự. Chương 172, không hợp thói thường đan dược chương 172, không hợp thói thường đan dược cái này có thể luyện ra đan. Mấy tên trọng tài mặt đen như đáy nổi, trao đổi một ánh mắt, tại chỗ liền phải đối Thường Lạc tiến hành soát người kiểm tra. Bọn hắn lần này kiểm tra đến cực kỳ cẩn thận, theo búi tóc tới đế giày, theo tay áo túi tới áo lót, thậm chí dùng dò xét pháp khí quét một lần lại một lần, không thu hoạch được gì. Hơn nữa, Thường Lạc trong tay viên đan dược kia, xúc tu hơi ấm, mùi thuốc ngưng tụ không tan, linh lực ba động sinh động mà nội liễm, đủ loại đặc thù đều cho thấy, đây đúng là một cái vừa luyện chế ra lô mới mẹ đan dược. Tà môn, một gã thâm niên trọng tài nhịn không được thấp giọng chửi mắng, bắt không đến bất luận cái gì gian lận chứng cứ, đan dược kiểm chắc lại xác thực đạt tiêu chuẩn. Mấy tên trọng tài lần nữa gặp mặt, thấp giọng kịch liệt tranh luận vài câu. Cuối cùng, cầm đầu vị kia lớn tuổi trọng tài sắc mặt khó coi phất phất tay, ra hiệu thông qua. Cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nhận Thường Lạc viên đan dược kia. Thường Lạc hài lòng gật đầu, sau đó chậm ung dung xoay người, liếc bên cạnh vị kia mặt xám như cho hoàng mẫu đan sư một cái, nét miệng lên một vẻ ác liệt đủ cười, chậm rãi nói rằng, không dám họ Lạc. Lạc mẫu, ngươi phục cũng không phục. Ngươi. Phúc. Hoàng mẫu ngực kịch liệt chập trùng, chỉ vào Thường Lạc. Trên mặt một hồi ửng hồng, lời còn chưa dứt, đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi. Mắt tối sầm lại, trực tiếp hướng về sau ngã quỵ. Đúng là bị tức thỏa đáng chấn ngất, bất tỉnh nhân sự. Tự nhiên cũng lập tức bị phán định bỏ thi đấu. Hai vòng qua đi, nguyên bản hơn 1000 người đấu trường, chỉ còn lại hơn 500 người. Dựa theo quy tắc, thành đan sau cần hiện trường rút ra thử đan người, căn cứ hiệu quả thực tế đánh giá, chỉ lấy hiệu quả tốt nhất trước một nửa tấn cấp. Làm Thường Lạc viên đan dược kia, bị một gã may mắn trúc cơ hậu kỳ tán tu rút chúng. Chỉ thấy tán tu kia phục đan sau, đầu tiên là toàn thân run lên. Trên mặt lộ ra thống khổ lại giống sảng khoái phức tạp biểu lộ. Thể nội linh lực ba động đống nhiên kịch liệt vô cùng. Ngay sau đó, âm ầm liên tục hai lần linh lực chấn động từ trên người hắn buộc phát ra. Trúc cơ đỉnh phong, giả đan cảnh, ngắn ngủi 10 hơi bên trong liên phá 2 cảnh. Cái này, đây là cái gì? Ta đột phá, ta liên phá 2 cảnh. Ha ha ha. Tán tu kia đầu tiên là không dám tin kiểm tra tự thân, lập tức vui mừng như điên, ngửa mặt lên trời cùng tiếu, âm thanh chấn toàn trường. Yên lặng, báo lên tính danh, thẩm tra đối chiếu đan dược. Trọng tài vội vàng trách móc, đồng thời nhanh chóng thẩm tra đối chiếu tên ghi cùng đan dược số hiệu. Phụ trách ghi chép hiệu quả trọng tài nhìn xem ngọc giản trong tay, tay run một cái, nghẹn ngào cả kinh kêu lên, Lạc Bạch, Thường Lạc. Cái này, đây không có khả năng. Hoa. Toàn trường trong nháy mắt sôi trào. Tất cả ánh mắt lần nữa đồng loạt tập trung tại Thường Lạc trên thân. Trong chàng chỉ ở trọng tài lúc ghi tên yên lặng như tờ một cái trước mắt, lập tức là càng mãnh liệt tiếng gầm. Thường Lạc sợ phán chính mình bị quy, vội vàng cao giọng nói, đề mục nói đến thăng tốc độ tu luyện là được, ta giúp hắn trực tiếp tăng lên cảnh giới. Không được sao? Trên đài cao, vị kia Bắc Cực Thành đan sư hiệp hội dâu trắng hội trưởng, kém chút trực tiếp từ trên ghế nhảy dựng lên. Sao không đi? Cái này có thể quá được rồi. Cái này hiệu quả đã viễn siêu ngưng khí đan phạm chủ. Quả thực là đoạt thiên địa tạo hóa thần đan. Những dược liệu này không nên làm ra như bức như vậy đổ bật đi ra a tiểu tử này. Sẽ không phải là cái nào ẩn thế lão quái, cố ý chạy tới giả heo ăn thịt hổ a. Hắn cưỡng chế trong lòng sóng biển, dùng hết suốt đời tu dưỡng, mới duy trì được mặt ngoài trấn định. Vội ho một tiếng, cất cao giọng nói, khủng. Hiệu quả lớn lao, không thể nghi ngờ. Lạc Bạch đan sư, tấn cấp. Cơ bản đấu trường trật tự vẫn là phải duy trì, thiên đại nghi vẫn chờ pháp hội kết thúc lại nói. Nhưng giờ phút này, tất cả mọi người nhìn về phía Thường Lạc ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi. Nếu như nói trước đó là chế giễu, như vậy hiện tại chỉ còn lửa nóng. Lê Chu tại trên khán đài, trong mắt đẹp dị sắc liên liên. Thường Lạc thuận lợi tấn cấp. Rời đi đấu trường trước, hắn cao giọng đối vị kia còn tại mừng như điên tán tu nhắc nhở, vị kia đạo hữu, đan dược hiệu quả tuy tốt, đan dược tính quá mạnh. Tương lai một tháng bên trong, mỗi ngày giờ ngọ đang khắc, cần ngửa mặt lên trời cười to trọn vẹn thời gian một nén nhang. dùng cái này làm dịu tăng bọn tu vi mang tới linh lực áp lực, khai thông kinh mạch. Nhớ lấy, đừng trách là không nói trước cũng, nếu không có bạo thể nguy hiểm. Tán tu kiếm nghe vậy, không chỉ có không lấy là ngang ngược, ngược lại bịch một tiếng hướng phía Thường Lạc phương hướng quỳ xuống, cuống quýt dập đầu, đa tạ đan thánh ban thưởng đan. Đan thánh ở trên, chịu tiểu nhân cúi đầu. Chớ nói mỗi ngày cười to, chính là mỗi ngày khóc lớn, tiểu nhân cũng không một câu oán hận. Giúp hắn liên phá hai cảnh sống tổ tông, đừng nói mỗi ngày xác định vị trí cười, chính là nhường hắn mỗi ngày dựng ngược lấy cười, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Hai vòng thử đan giám khảo kết thúc, trên trận chỉ còn lại hơn 250 người. Bầu không khí đã hoàn toàn khác biệt. Rất nhanh, vòng thứ 3 đề mục công bố, luyện chế liệt hỏa đan. Đan này có thể tăng lên trên diện rộng hỏa thuộc tính tu sĩ uy lực công kích, đã chạm đến tứ phẩm đan dược cánh cửa, độ khó luyện chế đột tăng. Đối cứng hỏa, dược liệu dung hợp, linh lực dẫn đạo yêu cầu cực cao. Rất nhiều đan sư nhìn thấy đề mục, sắc mặt đều ngưng trọng lên. Một vòng này, chỉ sợ còn lại cái này hơn 200 người, coi như chia đôi chặt, đều chưa hẳn đủ chặt. Vì phong ngừa Thường Lạc lại làm ra trộm bàn tuổi đốt yêu thiêu thân. Thứ 3 lần tỉ thí bắt đầu trước, chủ sự Phương đặc biệt vì hắn chuẩn bị 10 cái hoàn toàn mới gỗ chắc bàn con. Chỉnh chỉnh tề tề, cao cao xếp chồng chất tại hắn bên cạnh lò luyện đan. Chọn bện chất thành gần mấy người cao, đem hắn cùng chung quanh cái khác đan sư vật lý cách biệt. Thường Lạc nhìn xem cái này vòng bàn con, nhếch miệng. Cơ bản dược liệu vừa phát tới tay, hệ thống hương nghị đan lô đã vận chuyển hoàn tất. Đan dược tên, chưa mệnh danh đang tác dụng, sau khi phục dụng đỉnh cửu tăng lên 3 thành hỏa thuộc tính tổn thương tác dụng phụ, linh căn phẩm cấp không thay đổi, linh căn thuộc tính tiến hành một lần trọng theo sách. Thường Lạc đập hạ miệng, trong lòng có chút im lặng. Đan dược này có đôi chút gân gà. Vĩnh cửu thêm 3 thành bỏng lửa, đối hỏa tu mà nói đúng là cực phẩm. Có thể cái này tác dụng phụ, ta vừa tăng lên hỏa thuộc tính lực công kích. Quay đầu linh căn bị ngươi bịch một chút theo thành thủy linh căn, thổ linh căn, cái kia còn chơi cái gì? Vòng thứ 3 tranh tài, ngay tại Thường Lạc càng thêm buồn bực ngán ngẩm tuổi đốt bên trong chuẩn bị kết thúc. Lần này tuổi lửa bao no, hắn thậm chí có nhàn tâm que tuổi dựng thành nhỏ giống ruột tháp, nhường ngọn lửa thiêu đến vượng hơn chút. Cái kia bộ không hợp thói thường quá trình, người xem cùng trọng tài nhóm dường như có lẽ đã không cảm thấy kinh ngạc. Đại gia quan tâm hơn chính là, quái thai này lại có thể móc ra thứ gì? Thời gian tới, ngừng bắn. Thường Lạc chậm ung dung móc ra đan dược. Lần này thành đan, mặt ngoài mơ hồ có xích hồng đường vân như dòng nham thạch trôi, xúc tu ấm áp. Xem xét liền vật phi phàm. Nhưng là cái này đan có cái hố to, vẫn là cùng người nói rõ cho thỏa đáng. Hắn không có giống trước hai vòng như thế trực tiếp giao cho trọng tài, mà là giơ lên trong tay đan dược, vận khởi linh lực, chư vị, tiến lặng một chút, nghe ta một lời. Toàn trường ánh mắt trong nháy mắt tụ tới. Lần này luyện chế liệt hỏa đan, Lạc Mộ suy nghĩ khác người, dùng điểm áp đáy hỏng cao thâm thủ pháp, cực hạn thôi phát dược liệu dương hỏa bản nguyên đặc tính. Hắn mặt không đỏ tim không đập, bắt đầu thổi như bức. Vì vậy đan đã vật phi phàm liệt hỏa đan, ta tạm thời gọi hắn là liệt dương phần tâm đan. Hắn dừng một chút, sâu đủ khẩu vị, mới mỗi chữ mỗi câu, âm vang hữu lực địa đạo ra hiệu quả, đan này công hiệu, sau khi phục dụng, có thể vĩnh cửu tăng lên 3 thành hỏa thuộc tính linh lực tổn thương. Chú ý, là vĩnh cửu, 3 thành. Oanh. Câu nói này như cùng ở tại lăn dầu bên trong rội cho bầu nước lạnh, toàn trường trong nháy mắt sôi trào. Chương 173, tập kích vĩnh cửu tăng lên 3 thành bọc lửa. Đây là khái niệm gì? Cực Bắc vùng đất nghèo nàn, nước đá thuộc yêu thú chiếm chủ lưu. Bởi vậy nơi này tu sĩ vì đối kháng hoàn cảnh, càng ưu ái tu luyện hỏa thuộc tính công pháp. Một cái có thể tạm thời tăng phúc bỏng lửa pháp bảo đều có giá trị không nhỏ. Húng chi là vĩnh cửu tăng lên đan dược. Đây quả thực là tất cả hỏa tu trong ngộng tình đan. Trong lúc nhất thời, vô số đạo nóng bỏng, tham lam, khát vọng ánh mắt, nhao nhao rơi vào Thường Lạc trong tay. Đừng nói tán tu, ngay cả rất nhiều có mặt mũi gia tộc tử đệ, tông môn tu sĩ, đỏ ngầu cả mắt. Trên khán đài, vị kia đan sư hiệp hội hội trưởng, dâu ria đều kích động đến miết lên đến. Nếu không phải do thân phận hạn chế cùng mặt mũi, thật muốn lập tức lao xuống đi đem kia đan dược đoạt tới nghiên cứu. Thử đan, nhanh thử đan. Quốc ta là thượng phẩm hỏa linh căn. Lạc đan sư, đan dược bán hay không? Giá tiền thương lượng là được. Dưới trận trong nháy mắt loạn thành một bầy, tranh đoạt thử đan tư cách thanh âm cơ hồ muốn lật tung nóc nhà. Thường Lạc hai tay hư ép, chư vị, an tâm chớ đổi. Đan này tuy tốt, nhưng là thuốc 3 phần độc. Ta thủ pháp này dù sao cấp tiến, thôi phát cực hạn dược hiệu đồng thời, khó tránh khỏi lưu lại một chút đặc biệt đan độc. Có thể sẽ đối người dùng linh căn sinh ra một chút như vậy, nhỏ bé ảnh hưởng. Ảnh hưởng? Ảnh hưởng gì? Cái này sao Thường Lạc xoa xoa đôi bàn tay chỉ, chính là một chút xíu. Thuộc tính vương diện mảnh vi điều chỉnh, không tốt lắm nói, tùy từng người mà khác nhau. Cho nên, muốn thử đan này người, cần tự hành châm trước. Lời này tương đương không nói, một chút ảnh hưởng. Thuộc tính điều chỉnh, là biến tốt vẫn là làm hỏng, là điều khiển tinh vi vẫn là đại biến. Đám người trong mày bắt đầu do dự. Dù sao linh căn là tu hành căn bản, ai dám cầm cái này nói đùa. Đúng lúc này, một đạo bình thản lại tràn ngập thanh âm uy nghiêm, rõ ràng vượt trên toàn trường ồn ào, đan này, không cần thử nữa. Một gã thân mang màu đen cầm bảo, khuôn mặt nho nhã, ánh mắt thâm thúy nam tử trung niên, đứng chắc tay, phiêu nhiên rơi vào Thường Lạc trước mặt trên đất trống. Quanh người hắn cũng không bách người khí thế, nhưng bức cách kéo căng. Người đến chính là Bắc Cực thành thành chủ, Dụ Xuyên. Tiểu hữu đan này không cần lại đi thử đan nghiệm chứng, bán cho lão phu, như thế nào? Giá cả tùy ngươi mở. Này cục, có thể tính ngươi thắng được. Thành chủ tự mình kết quả, mở miệng cử đi tân cấp, còn hứa hẹn giá trên trời thu mua. Thường Lạc lại lắc đầu, ngữ khí tùy ý, dù thành chủ, linh hay không thạch, không quan trọng. Dụ Xuyên hơi nhíu mày, kia tiểu hữu mong muốn vật gì? Thường Lạc nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng răng trắng, gọn gàng dứt khoát, ta muốn đèn lưu ly. Liền hiện tại. Dụ Xuyên rõ ràng sửng sốt một chút, hiển nhiên không ngờ tới Thường Lạc sẽ xách điều kiện này. Hắn trầm mặc một lát, lại nhìn lướt qua trong tay hắn viên kia đỏ văn đan dược. Phản phất tại cân nhắc. Cuối cùng hắn chậm rãi gật đầu, có thể. Dứt lời, hắn quay người, mặt hướng đài cao cùng toàn trường. Thanh âm không lớn, lại truyền khắp tứ phương, chư vị, lần này pháp hội đầu danh phần thưởng, đổi là hạ phẩm đạo khí huyền băng trạm long kiếm một thanh. Còn lại giải thưởng theo thứ tự hóa lại, bổn thành chủ khác thêm vào cùng đồng giá trị ban thưởng. Hắn hơi dừng một chút, nguyên đèn lưu ly, tặng cho Lạc Bạch đan sư. Đạo khí, hạ phẩm đạo khí, pháp bảo tứ đẳng, tiên, nói, linh, bảo. Hạ phẩm đạo khí, tại cực bắc chi địa đã là chân quý đến cực điểm. Thành chủ đại khí, toàn trường lần nữa xôn xao. Mặc dù đèn lưu ly không có, nhưng thay cái đạo khí căn bản không lỗ. Dụ Xuyên cổ tay khẽ đảo, một cái tản ra nhu hòa băng hỏa nhị sắc vầng sáng, tạo hình xinh đẹp tinh xảo đèn lưu ly liền xuất hiện trong tay hắn. Đèn lưu ly chậm rãi cách không đưa đến Thường Lạc trước mặt. Thường Lạc không khách khí chút nào tiếp nhận đèn lưu ly, vào tay ôn nhuận, ẩn có linh vận lưu chuyển. Hắn thuận tay liền nhét vào chữ vật giới chỉ. Đèn lưu ly cho ngươi. Dụ Xuyên nhìn xem hắn, ngữ khí bình thản. Tiểu Hữu có thể tiếp tục dự thi, tranh đấu mới đầu danh. Chiếu trước mắt đến xem, cái này Lạc Bạch nhất định là lần này thi đấu thứ nhất. Giải nhất đội thành đạo khí, cũng tồn tại kết giao tâm tư. Vẫn còn so sánh cái giám a. Thường Lạc nhỏ giọng thầm thì, hắn mới không có thời gian nhàn rỗi đâu. Bất quá lời này không nói ra, hắn chỉ là khoát khoát tay, biểu thị không có hứng thú. Tiếp lấy, hắn nắm nuốt viên kia liệt dương phần tâm đan, trực tiếp đưa cho Dụ Xuyên. Chăm chú mà nhìn xem đối phương, nói rằng, đan cho ngươi, nhưng ngươi thỏa đáng trận phục dụng. Ta phải xác nhận hiệu quả, cũng làm cho ngươi minh bạch đan độc. Qua đi tiền hàng hai bên thỏa thuận xong, lại không truy cứu. Dụ Xuyên trong mắt kinh ngạc càng đậm. Hắn vốn cho rằng Thường Lạc sẽ thừa cơ lại ra điều kiện, lại không nghĩ rằng là yêu cầu tại chỗ phục dụng. Thiếu niên này, làm việc thật sự là ngoài người ta dự liệu. Có thể. Dụ Xuyên không do dự, đưa tay tiếp nhận đan dược, trực tiếp nạp trong cửa vào. Đan dược vào bụng, bất quá một hơi. Vâng. Một cỗ hừng hực như nắng gắt, cuồng bạo như địa hỏa xích hồng vầng sáng, đột nhiên theo Dụ Xuyên thể nội bạo phát đi ra. Quanh người hắn không khí trong nháy mắt bị nhiệt độ cao và mèo. Dưới chân đặc chế phiến đá vậy mà mơ hồ có nóng chảy dấu hiệu. Kinh khủng sóng nhiệt quét sạch ra, nhường đến gần tu sĩ nhao nhao hãi nhiên lùi lại. Dụ Xuyên hai mắt nhắm lại, tinh tế thể ngộ. Mấy hơi thở sau, xích hồng vầng sáng chậm rãi nội liễm. Hắn mở mắt ra, trong mắt tinh mang lóe lên, hình như có xích diễm hư ảnh lướt qua. Hắn đưa tay, đầu ngón tay tùy ý hướng về phía trước một chút. Xuy, một đạo cô động đến cực hạn, chỉ có sợi tóc phẩm chất xích hồng hỏa tuyến bắn ra. Vô thanh vô tức xuyên thủng bên ngoài hơn 10 trượng một mảnh đất gạch, lưu lại một cái biên giới bóng loáng hiện ra ánh sáng màu đỏ lỗ thủng. Mà kia hỏa tuyến thế đi không ngừng, cũng không biết lại chui vào dưới mặt đất bao sâu. Ba thành hỏa trúc tăng phúc, thật sự. Hơn nữa lấy hắn tu vi thâm hậu điều khiển, uy lực càng thêm tập trung kinh khủng. Dụ Xuyên thu liễm khí tức, nhìn về phía Thường Lạc ánh mắt tràn đầy rung động. Cái này hiệu quả của đan dược, quá nguy tiên. Viễn siêu hắn trước đây dự đoán. Cái này là Bạch, đến cùng là thần thánh phương nào? Thường Lạc cũng đang quan sát Dụ Xuyên, trong lòng giống nhau có chút nói thầm, khá lắm. Linh căn không thay đổi sao? 20% xác suất giữ lại nguyên thuộc tính, cái này đều bị ngươi cho theo tới. Hợp lấy toàn thế giới liền mặt ta hát sao? Nhìn Dụ Xuyên cái này không có chút nào chỗ xem xét bộ dáng, liền biết hắn linh căn khẳng định không biến hóa. Nói nhảm, có biến đã sớm nhảy dựng lên. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Một đạo đen như mực, nhanh chóng như điện, tản ra âm hàn tử khí ô quang, không có dấu hiệu nào theo khía cạnh mãnh liệt bắn mà ra, thẳng đến Thường Lạc huyệt thái dương. Tốc độ nhanh đến siêu việt rất nhiều nguyên anh tu sĩ phản ứng cực hạn. Góc độ xảo trá tàn nhẫn, hiển nhiên là mưu đồ đã lâu tuyệt sát. Ám sát. Ám sát thời gian tóm đến cực kỳ xảo trá, ngay tại Dụ Xuyên thất thần, Thường Lạc phân tâm sát na. Ngay tại cái này trước mắt bao người, Bắc Cực thành chủ vừa mới phục đan hiện uy trong nháy mắt. Cẩn thận. Khoảng cách gần nhất Dụ Xuyên phản ứng nhanh nhất, biến sắc. Lời nói cũng không kịp nói, tay áo bung lên, một đạo tường lửa liền cản ở phía trước. Nhưng ô quang kia dường như ẩn chứa một loại nào đó đặc tính. Mặc dù ảm đạm một chút, nhưng thế đi không giảm. Tựa như tiêu hao năng lượng, tới lớn rẽ ngoặt. Hiểm lại càng hiểm lao tường lửa biên giới, vẫn như cũ hướng phía Thường Lạc đầu lâu đánh tới. Lúc này, cậu đàn đã ra trong sân bây giờ, tùy ý một móng vuốt liền đem ô quang đập nát ấy. Thường Lạc thấy thế, liền giải trừ phi thường ngạnh từ đầu, sắc mặt tâm trầm. Chương 174, Thần Đan lâu chương 174, Thần Đan lâu cậu đàn một thanh vuốt ve ô quang. Nó thậm chí không nhúc nhích, chỉ là chó trừng mắt. Một cỗ vô hình không chất mênh mông như vực sâu thần thức, như là thủy ngân chảy, trong nháy mắt bao trùm làm cái quảng trường. Một tiếng rất nhỏ trầm đủ. Trong đám người, một cái nguyên bản không chút nào thu hút, đang theo đám người kinh hô lui lại áo xám tu sĩ, như là bị vô hình cự truy ngay ngược đập chúng. Hoa phun ra một miệng lớn hôn tạp nội tạng khối vụn máu tươi. Cả người cách mặt đất bay ngược, mạnh mẽ đụng ở hậu phương một cây dùng để treo cờ màu tinh tiết trên cột cờ. Đâm đến kia to bằng cánh tay cột cờ đều bốn con biến hình. Sau đó mềm mềm trượt rơi xuống đất, ngực lõm. Khí tức trong nháy mắt hệ bại tới cực điểm. Một cái đen nhánh tạo hình quỷ dị hình thoi gai nhọn, theo hắn bất lực bùng ra trong tay rơi xuống. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, theo ám sát tới thích khách bị bắt được trọng thương, bất quá một cái hô hấp. Toàn trường tĩnh mịch. Cơ hồ tất cả mọi người phản ứng không kịp xảy ra chuyện gì. Dụ Xuyên sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Đan sư pháp hội, Bắc Cực thành thịnh sự. Hắn bị thành chủ này tự mình ở đây. lại có người trước mặt mọi người ám sát hắn coi trọng đan sư. Đây không thể nghi ngờ là đem mặt mũi của hắn, đem Bắc Cực thành quy củ, đè xuống đất mạnh mẽ ma sát. Thân hình hắn lóe lên, xuất hiện tại tên thích khách kia trước mặt. Trong thanh âm đè nén lửa giận, nói: "Ai phái ngươi tới?" Thích khách kia mặt như dây vàng, thất khiếu đều tại dưới máu. Nghe vậy lại toét ra tràn đầy bọt máu miệng, phát ra một tiếng khàn giọng cười lạnh. Ánh mắt oán độc đảo qua Thường Lạc cùng Cẩu Đản, chăm chú ngậm miệng, không nói một lời. Lại là một bộ không sợ chết bộ dáng. Dù xuyên giận quá thành cười, tốt, quá cứng xương cốt. Người tới, mang xuống cho ta. Bắc Cực thành hình ngục 72 đạo thủ đoạn. Bổn thành chủ ngược lại muốn xem, là miệng của ngươi cứng rắn, vẫn là của ta thủ đoạn cứng rắn. Mấy tên như lang như hổ thành vệ quân giáp sĩ lập tức tiến lên. Chờ một chút. Thường Lạc chậm ung dung âm thanh âm vang lên. Hắn dạo bước đi tới, túi người, có chút hăng hái đánh giá trên mặt đất thoi thóp thích khách. Dù thành chủ, nghiêm hình tra tấn tốn nhiều sự tình, cảnh tượng cũng khó coi. Thường Lạc ngẩng đầu, sông dụ xuyên lộ ra một nụ cười sáng lạ. Bằng không để cho ta thử một chút, ta có cái biện pháp tương đối ôn hòa, thấy hiệu quả cũng nhanh. Dụ xuyên nhẹ gật đầu. Tiểu hữu xin cứ tự nhiên. Thường Lạc cười hắc hắc, mở ra đả nhân ngận thống từ đầu. Hắn xoa xoa đôi bàn tay, cười dâm nhìn xem thích khách kia. Hắn chậm rãi cong lên ngón giữa tay phải, ngón tay giữa nhọn nhắm ngay o tờ o. Cậu đàn cảm thấy dưới hông mắt lạnh. Dựa vào, chiêu này nó quen thuộc a. Ngươi muốn làm gì? Thích khách mặc dù trọng thương, nhưng thần trí vẫn còn tồn tại. Nhìn thấy Thường Lạc nụ cười quỷ dị, thấy lạnh cả người trong nháy mắt vọt khắp toàn thân, hoảng sợ giằng co. Đáng tiếc bị cậu đàn linh lực gắt gao chấn áp, không thể động đậy. Không làm gì, giúp ngươi lưu thông máu hóa ứ. Lời còn chưa dứt, cong lên ngón tay, nhẹ nhàng bắn ra. Ba ngao. Một tiếng thê lương không giống tiếng người, dường như lệ quỷ bị ném vào chảo dầu rú thảm. Đột nhiên theo thích khách trong miệng bạo phát đi ra. Hắn ánh mắt nổi lên, cái trán, trên cổ gân xanh chuẩn bị văng lên. Bắp thịt cả người co rút, nước mắt trong nháy mắt chảy ngang. Cả người giống một cái bị ném lên bờ con tôm, kịch liệt cung lên thân thể. Nếu không phải bị cẩu đàn linh lực gắt gao đè xuống, tuyệt đối sẽ đau đến lăn lộn đầy đất lấy đầu đập đất. Thanh âm kia sự thê thảm, nhường chung quanh tất cả mọi người cũng nhịn không được tê cả da đầu. Vô ý thức kẹp chặt hai chân. Hiệu quả không tệ. Thường Lạc hài lòng gật đầu, không chờ thích khách kia chậm quá khí, lần nữa cong lại. Ba cái thứ hai. Ngao a a a. Dú thảm thăng cấp, thích khách bắt đầu mắt trợn trắng, nước bọt không bị khống chế chảy xuôi. Ba cái thứ ba. Thích khách đã gọi không ra hoàn chỉnh thanh âm, chỉ có thể phát ra ôi ôi ngược khí âm thanh. Thân thể thỉnh thoảng tính có quắp, sách vẫn rất có thể khiêng. Thường Lạc chép miệng một cái, chậm rãi lần nữa cong lên ngón tay. Giết, giết ta, van cầu ngươi, cho ta thông khoái. Thích khách kia dùng hết cuối cùng khí lực, sụp đổ kêu khóc. Nước mắt nước mũi khét mặt mũi tràn đầy, tâm lý phòng tuyến đã đánh tan. Ngươi dám tùy ý giết chết thần đan lâu người, ngươi đang còn muốn cái này cực bắt chi địa đặt chân, bọn hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Thường Lạc trong lòng đã minh bạch, là Hoàng Thắng Phong cái chết di chứng. Dụ xuyên nghe nói lời ấy, lông mày chăm chú nhăn lại. Hắn quay đầu, nhìn chằm chằm Thường Lạc một cái. Việc này, hơi rắc rối rồi. Hắn quay đầu lại, mặt không thay đổi đối thuộc hạ lạnh lùng dặn dò nói, đem người mang cho ta xuống dưới, hảo hảo trông giữ. Chờ pháp hội kết thúc sau, bổn thành chủ tự mình chặt chẽ thẩm vấn, tất nhiên cho Lạc tiểu hữu một cái công đạo. Thường Lạc nghe vậy, dừng lại động tác, quay đầu lườm Dụ xuyên một cái, cười lạnh một tiếng. Dụ thành chủ quả nhiên giải quyết việc chung, thiết diện vô tư. Thường Lạc ngữ khí bình thản, nghe không ra hỉ nộ. Vân Liệt cùng Diệp Nguyệt Đường chẳng biết lúc nào đã lặng yên đi vào Thường Lạc bên cạnh thân. Vân Liệt tay đè chuôi kiếm, còn thẩm cái gì? Thẩm chữ ra miệng sát na, hắn theo kiếm cổ tay dường như hơi động một chút. Một đạo sáng như tuyết kiếm quang, như là trong đêm tối hù dọa điện xà. Đã vô cùng tinh chuẩn tiến dần lên tên thích khách kia tim, kiếm khí phun một cái tức thu. Thích khách kia toàn thân cứng đờ, đột nhiên trừng lớn hai mắt. Khó có thể tin mà túi đầu nhìn mình ngực kia một chút cấp tốc huyết tán huyết hoa. Lại gắt gao tiếp cận sắc mặt bình tĩnh như nước Vân Liệt. Bờ môi run rẩy, dùng hết cuối cùng khí lực nói, ngươi sẽ... Trả giá thật lớn, Vân Liệt thậm chí đều chẳng muốn lại nhìn hắn một cái. Sắn kiếm hoa vung đi vết máu, trường kiếm đã trở vào bao, phát ra bàng từng tiếng âm. Thích khách con ngươi tan rã, nghiêng đầu một cái, khí tức hoàn toàn đoạn tuyệt. Dứt khoát, lưu loát, ngay trước Bắc Cực thành chủ hòa một đám cao thủ mặt, trực tiếp giết người. Toàn trường lần nữa tĩnh mịch. Tất cả mọi người bị cái này sát phạt quả đoán thanh niên áo trắng trấn trụ. Thường Lạc đứng dậy phủi tay, đi đến Dụ xuyên trước mặt, đưa tay tùy ý tại hắn vô lên bả vai, động tác tự nhiên giống là lão bằng hữu chào hỏi. Tiền hàng hai bên thỏa thuận xong, Thường Lạc nhìn xem hắn, thản nhiên nói: Đại lộ chỉ lên trời, cắt đi một bên. Sau này không gặp lại. Nói xong, hắn không nhìn nữa Dụ xuyên sắc mặt. Nói một tiếng, mang theo đám người tách ra nhóm. Hướng phía Hợp Hoan lâu phương hướng, không nhanh không chậm rời đi. Lo trước lo sau, tu cái này tiên làm gì? Chết già rồi sạch sẽ. Câu nói này Thường Lạc muốn nói, nhưng lại không nói ra miệng. Dụ xuyên đứng tại chỗ, sắc mặt biến đổi không chừng. Đầu kia nhanh nhẹn thông suốt đi theo chó đất thấy không rõ con đường, lộ ra vật phi phạm. Thanh niên áo trắng kia xuất kiếm nhanh người hung ác. Cái này Lạc Bạch bên người, Tàng Long Hỏa Hổ. Trong lòng của hắn vẫn như cũ không ngừng cân nhắc lấy. Cuối cùng, hắn không nói lời gì nữa nói cái gì. Phất phất tay, ra hiệu thủ hạ thanh lý hiện trường. Sau đó thân hình thoát một cái, lặng yên không một tiếng động biến mất khỏi chỗ cũ. Đan sư pháp hội trải qua như thế một cái dậy. Mặc dù rất nhanh tại người chủ trì cố gắng chấn định xuống tuyên bố tiếp tục. Nhưng tất cả mọi người cảm thấy thiếu một chút cái gì. Mặc dù phần thưởng mê người, nhưng cuối cùng cảm giác có chút không thú vị. Đám người nghị luận ở mỹ, tâm tư sớm đã không tại luyện đan lên. Hợp Hoan lâu, chữ thiên số một phòng. Thường Lạc đẩy cửa vào, tiện tay móc ra cái kia tỏa ra ánh sáng lung linh đèn lưu ly. Nhìn cũng không nhìn, giống ném rách dưới như thế. Bình một tiếng, tùy ý nhét vào cái bàn trung ương. Ngón thân cùng gỗ chắc mặt bàn va chạm, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Quay mồng mồng bài vòng, mới dừng lại. Đi theo trở về Lê Chu ánh mắt lưu chuyển, sau đó cười ngồi xuống Thường Lạc bên cạnh. Chương 175, suy đoán chương 175, suy đoán Lê Chu đi theo Thường Lạc mấy người về tới Hợp Hoan lâu chữ thiên số một phòng. Nàng ánh mắt rơi trên bàn kia tùy ý vứt đèn lưu ly bên trên. Trong đôi mắt đẹp quang hoa lưu chuyển, hô hấp cũng hơi dồn dập. Không nghĩ tới món bảo vật này sẽ lấy phương thức như vậy rơi xuống trong tay mình. Trên mặt nàng trong nháy mắt tràn ra có thể chết chìm người nụ cười quyến rũ. Dáng người chập chờn, nhiệt tình tiến đến Thường Lạc bên người. Liền bên cạnh bàn mềm băng ghế ngồi xuống, thân thể mềm nhũn. Liền muốn hướng Thường Lạc trên cánh tay dán ngang nhiên xông qua, thanh âm ngọt đến phát dính, "Lạc công tử hôm nay đại triển thần uy, thật là làm cho thiếp thân lợi còn chưa dứt." Một đoạn lạnh buốt cứng rắn vỏ kiếm, vững vàng chống đỡ tại nàng cao ngất ngược trước. Ngăn cản nàng tiếp tục gần sát, xung mãn đường vòng cung bị vỏ kiếm ép tới có chút lõm. Lê Chu nhíu mày lại, ngước mắt, đối mặt Diệp Nguyệt Đường cặp kia thanh lãnh con người. Diệp Nguyệt Đường chỉ là cầm vỏ kiếm, cũng không nhìn nàng. Ánh mắt rơi vào Thường Lạc trong tay trên chén trà, dường như chỉ là tiện tay thả thứ gì. Lê Chu nụ cười trên mặt cứng đờ, đáy mắt hiện lên một tia buồn bực ý cùng kiêng kỵ. Thâm vực liền vỏ kiếm lực đạo, chậm rãi ngồi thẳng người, kéo ra một chút khoảng cách. Trên mặt một lần nữa treo lên nụ cười quyến rũ, dường như vừa rồi cái gì đều không có xảy ra. Thường Lạc phối hợp cầm lên ấm trà, cho mình châm chén đã hơi lạnh linh trà. Nhấp một miếng, lúc này mới dương mắt nhìn về phía Lê Chu. "Đồ vật ở nơi này." Hắn dùng cằm chỉ trên bàn đèn lưu ly, tình báo nói đến. Lê Chu mỹ thì mỹ vậy, diễm quang tứ sạng. Nhưng Thường Lạc đối loại này hiệu quả và lợi ích lại hành vi phong túng nữ nhân, thực sự để không nổi nửa điểm hứng thú. Thứ cảm tình này rất khó giảng. Hắn Thường Lạc mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng cho đến trước mắt, hắn dường như chỉ đối ước hiếp Diệp Nguyệt Đường cảm thấy hứng thú. Về phần cái gì khác dạng tuyệt sắc túi ra, có cái gì là Diệp Nguyệt Đường dùng huyễn thuật biến không ra được sao? Cũng là loại kia khắc vào thực chất bên trong tính tình, phản ứng, nhỏ xíu tiểu động tác, khó khăn nhất mô phỏng, cũng nhất là độc nhất vô nhị. Khả năng đây chính là từng trải làm khó nước A Lê Chu đôi mắt đẹp lưu chuyển, sóng mắt tại Thường Lạc cùng Diệp Nguyệt Đường ở giữa đánh một vòng. Khanh khách một tiếng, tiếng nói càng phát ra mềm nhũn, "Lạc công tử thật đúng là không hiểu phong tình, không hiểu thương hương tiếc ngọc đâu. Bất quá, thiếp thân thế nào cảm giác, ngược lại càng ngày càng vì ngươi cảm mến nữa nha." Thường Lạc đặt chén trà xuống, nhìn thẳng Lê Chu cặp kia câu hồn đoạt phách đôi mắt. Một câu liền cho nàng vây lại yết hầu, "Ngươi chẳng qua là cảm thấy ta hữu dụng mà thôi. Ngồi ở chỗ này chính là Lạc Bạch vẫn là Lạc Hắc, đối với ngươi mà nói, căn bản không quan trọng." Lê Chu nụ cười ngưng kết, nàng há to miệng, lại tại Thường Lạc nhìn soi mói, tất cả lời nói đều cắm ở trong cổ họng. Cuối cùng chỉ là ngượng ngùng ngậm miệng, trên mặt hiếm thấy hiện lên chật vật cùng lúng túng biểu lộ. Trong phòng an tĩnh một lát, Lê Chu thu liễm tất cả phong tình, hít sâu một hơi. Nàng suy tư một chút, chậm rãi mở miệng, "Lạc công tử người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, thiếp thân cũng không vòng bèo tử. Cái này độn thế tiên cung, tại cực bắc chi địa, đúng là cực kỳ thần bí tồn tại. Nghe đồn tồn tại tuế nguyệt cực kỳ lâu đời, thời gian trước dường như vẫn là cùng ngoại giới có chỗ qua lại môn phái bình thường. Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, liền bắt đầu mai danh ẩn tích. Môn nhân không còn tại thế gian hành tẩu, sơn môn chỗ cũng thành mê." Nàng dừng một chút, quan sát một chút Thường Lạc vẻ mặt, tiếp tục nói, "Nếu muốn nói manh mối, còn thật sự cùng thần đan lâu có chút quan hệ. Tu sĩ tu luyện, không thể rời bỏ đan dược phụ trợ, đây là lẽ thường. Thần đan lâu xem như cực bắc đan dược nghề khôi thủ một trong, âm thầm cùng rất nhiều bí ẩn thế lực đều có qua lại, cũng chẳng có gì lạ. Đây cũng là vì cái gì hôm nay dụ xuyên thành chủ, cho dù đối ngươi có phần coi trọng, đối mặt thần đan lâu lúc, vẫn là lựa chọn cân nhắc cùng trầm mặc. Trong mắt hắn, nguyên một đám đan sư cùng một đám đan sư, cái gì nhẹ cái gì nặng, hắn tự nhiên hiểu được thế nào tuyển." Lúc này, một mực ôm kiếm đứng ở bên cửa sổ Vân Liệt, đông nhiên cười lạnh một tiếng, chen miệng nói, "Hắn biết cái gì? Bàn luận sẽ liếm, liếm lấy đối còn phải nhìn là bạch." Lê Chu kinh ngạc nhìn về phía hắn. Vân Liệt dường như ý thức được chính mình nói nhiều, lập tức ngậm miệng không nói, đem mặt chuyển hướng ngoài cửa sổ, chỉ lưu lại một cái lạnh lẽo cứng rắn mặt bên. Lê Chu ánh mắt tại Thường Lạc cùng Vân Liệt ở giữa đi lòng vòng, lập tức khoe miệng chậm rãi câu lên một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Nàng thật sâu nhìn Thường Lạc một cái, lại không lại truy vấn. Nàng tiếp lấy trước đó câu chuyện, kia chết hoàng thăng phong, trước đó có lần say rượu từng cùng thiếp thân đề cập qua đời miệng, nói có một cỗ thế lực thần bí, thường cách một đoạn cố định thời gian, liền sẽ thông tìm bọn hắn thần đan lâu đại lượng đan dược. Hơn nữa tính tiền sảng khoái, dùng đều là thượng phẩm linh thạch hoặc hy hữu vật liệu. Nhưng thân phận đối phương thành mê, người liên hệ mỗi lần cũng khác nhau, lại che giấu vô cùng tốt. Thần đan lâu cao tầng đối với cái này giữ kín như bưng, nghiêm lệnh qua tay đan sư không được ngoại chuyện. Lê Chu thân thể hơi nghiêng về phía trước, hạ giọng, thiếp thân lúc ấy liền suy nghĩ, cực bắc chi địa có khổng lồ như thế nhu cầu cùng tài lực, lại có thể nhường thần đan lâu như thế thủ khẩu như mình. Ngoại trừ kia độn thế tiên cung, còn có thể là ai? Cực bắc lại không nhà thứ hai như vậy thần bí, lại có như thế nội tình thế lực. Thường Lạc chậc chậc lưỡi, trên mặt lộ ra đáng tiếc biểu lộ, giết sớm. Hắn chỉ là Hoàng Thắng Phong, bất quá không có việc gì. Hoàng Thắng Phong chết, thần đan lâu tổng còn có người biết. Nói đến đây, Thường Lạc lời nói xoay chuyển, "Lê lâu chủ, ngươi như thế thẳng thắn, đem thần đan lâu bí ẩn đều nói, ngươi liền không sợ cùng ta đi được quá gần, hoàn toàn cùng thần đan lâu trở mặt?" Lê Chu nghe vậy, Không những không sợ, ngược lại cười khanh khách lên, nhánh hoa run rẩy. Không dối gạt ngài nói, ta cùng thần đan lâu đã có hợp tác, cũng có chút mối hận cũ. Cái này thần đan lâu chữ hàng đầu cơ tích chữ, ước hiếp chúng ta cũng không phải một ngày hai ngày sự tình. Ngài cùng thần đan lâu đã là sinh tử đại thủ, đặt cược tóm lại chỉ có thể hạ một bên. Lạc công tử, thiếp thân kinh doanh cái này hợp hoan lâu nhiều năm như vậy, tam giáo cửu lưu, muôn hình muôn vẻ người gặp không biết nhiều ít. Ta tin tưởng ánh mắt của mình. Nàng thu liễm nụ cười, ánh mắt sáng rực nhìn thẳng Thường Lạc, gàn từng chữ, làm ánh mắt ngẫu nhiên không chuẩn thời điểm. Ta tin tưởng trực giác của mình. Nàng nói xong, cứ như vậy trực câu câu không e dè mà nhìn chằm chằm vào Thường Lạc, phảng phất muốn đem hắn theo bên ngoài tới bên trong xem rõ ngọn ngành. Thường Lạc cùng nàng đối mặt một lát, trên mặt không có biểu tình gì biến hóa, chỉ là khẽ gật đầu. Minh bạch. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, đứng người lên, thuận tay đem trên bàn kia ngọn đèn lưu ly hướng Lê Chu trước mặt đẩy. Đồ vật là của ngươi. Hắn quay người, liền đi ra cửa. Ngươi so kia dụ xuyên lợi hại hơn nhiều. Lê Chu tại việc này bên trong tuy có tố cầu, nhưng là nàng thắng ở một cái rất thẳng thắn. Ta đem sự tình toàn bộ nói cho ngươi, làm thế nào quyền quyết định tại trên tay ngươi. Cuối cùng khó mà đối nàng sinh ra phản cảm. Vân Liệt cơ hồ tại Thường Lạc đứng dậy đồng thời, cũng đứng thẳng người. Tay tự nhiên đậu vào chuôi kiếm. Thanh âm bình tĩnh, lại mang theo một cỗ sát ý lạnh như băng, đi. Hắn dừng một chút. Đi tiến hắn nhóm lên đường. Chương 176, dán mặt mở lớn chương 176, dán mặt mở lớn đi tại Bắc Cực thành vẫn như cũ đường phố phồn hoa bên trên. Vân Liệt tay đè chuôi kiếm, đàng đàng sát khí. Thường Lạc hai tay cắm ở trong tay áo, lắc lắc ung dung đi tới. Hắn lườm Vân Liệt một cái, chợt ung dung mở miệng. Ta nói ngươi a, không nên hơi một tí liền giết giết giết. Nhiều không văn minh, nhiều không hài hòa. Giang hồ là đạo lý đối nhân xử thế, không phải chém chém giết giết. Hắn gật gù đắc ý, rốt cục có cơ hội đem câu này trang bức lời kịch nói ra. Thường Lạc cảm giác liền cùng táo bón ba ngày đống nhiên mở cống như thế, toàn thân thoải mái. Hắn đáp ý tiếp tục nói, ngươi bây giờ liền làm chủ cụ thể là ai đều không có làm rõ ràng, dễ ai đi à? Cũng không thể đem thần đan lâu từ trên xuống dưới toàn đồ a. Vân Liệt nghiêng đầu hỏi, vậy ngươi nói, làm sao bây giờ? Ta có cái kế hoạch. Thường Lạc dừng bước lại, chúng ta đi thần đan lâu cổng, bày quầy bán hàng bán đan. Vân Liệt, cậu đàn, ách a. Diệp Nguyệt Đường cũng văng tới ánh mắt nghi hoặc, ngươi nhìn a. Thường Lạc nắm chặt lấy ngón tay, phân tích nói, thứ nhất, dán mặt mở lớn, giết người chu tâm. Tại bọn hắn nhà mình cửa chính, bán hiệu quả so với bọn hắn tốt đang được, đánh bọn hắn mặt, để bọn hắn trước gốc. Thứ hai, câu cá chấp pháp, dẫn xà xuất động. Ai tới tìm chúng ta phiền toái, chúng ta liền giết ai. Vân Liệt trầm mặc một lát, mà không thay đổi nhìn xem Thường Lạc, cho nên, chủ ý của chúng ta có cái gì khác biệt về bản chất? Ngươi cái này không phiền toái hơn. Cậu đàn ở một bên manh gật đầu, ai ca. Nhạc ca, tại trí lực phương diện, ngươi cùng Tiểu Vân Tử thuộc về tuyệt đại song tiêu. Vân Liệt cái chán gân xanh nhảy một cái, tức giận chừng cậu đàn một cái. Thường Lạc liếc mắt, lười nhắc lại để ý đến bọn họ. Hắn dẫn mấy người tại Bắc Cực thành lớn nhất tu chân vật phẩm thương hội Vạn Bảo các bên trong, bỏ ra nhiều tiền, kỳ thật cũng liền mấy chục mai thượng phẩm linh thạch, mua trương danh xưng có thể cố bản bồi nguyên, tăng cao tu vi tứ phẩm đan vương, bồi nguyên ngừng chân đan, lại dựa theo đan vương phối tể dữ liệu. Kỳ thật thông qua lần này luyện đan pháp hội, Thường Lạc mơ hồ mò tới một chút hư nghĩ đan lâu quy luật. Nếu như nghiêm ngặt dựa theo một loại nào đó thành thục đan phương dược liệu chủng loại cùng tỷ lệ đầu nhập, có xác suất rất lớn có thể soát ra cùng đan phương miêu tả hiệu quả tương tự đang tác dụng từ đầu. Đây coi như là chép bài tập phúc lợi. Nhưng cùng lúc đó, tác dụng phụ nhất định sẽ soát ra hoặc là nghiêm trọng tổn hại căn cơ, hoặc là nguy hiểm cho tính mệnh hiệu quả. Khả năng còn sẽ có chính mình không tưởng tượng được cái khác không hợp thói thường hô to. Dường như hệ thống đang tận lực cân bằng, không được hắn nhanh chóng tăng lên. Nhất định phải nỗ lực một loại nào đó một cái giá lớn, hoặc là gánh chịu không thể dự đoán phong hiểm. Bất quá không sao cả. Lần này, muốn chính là tác dụng phụ. Đang làm dùng cái gì, ngược lại là thêm đầu. Hắn đem một phần bồi nguyên ngưng chân đan dược liệu đầu nhập hư nghĩ đan lô. Mời lựa chọn thành đan số lượng, đằng sau là bề mặt cùng với con số đưa vào. Thường Lạc nghĩ đến, thần đan lâu cổng bày quầy bán hàng, cũng không thể liền mấy viên thuốc. Thế nào cũng phải có hàng ngàn hàng vạn quả, mới trải qua được tiêu hao. Ngón tay hắn trong hư không khoa tay lấy, dự định tại số lượng đưa vào nơi đó kéo 1000 không. Ai ngờ ánh mắt hoa lên, ngón tay trượt đi. Xác nhận sau hắn mới phát hiện, luyện chế số lượng 100.000 mai Thường Lạc. 10 vạn mai. Hắn vốn chỉ muốn 1 vạn mai. Cái này mẹ hắn tay run một cái, nhớ ấn một số không. Thế nha lần này, 10 vạn mai. Hắn tranh thủ thời gian run rẩy, xem xét cái này 10 vạn viên thuốc cụ thể thuộc tính. Đan dược tên, chưa mệnh danh đang tác dụng, sau khi phục dụng, nhưng lập tức tăng lên ước tương đương với 10 năm khổ tu linh lực tu vi, chú, đan dược hiệu quả có thể được ra, trong vòng một canh giờ bèn bèn có thể phục dụng một cái, nhiều phục thì linh lực nội điên, nguyên địa bạo tạc, tác dụng phụ, uống thuốc sau 2 canh giờ, người dùng sẽ bị ngẫu nhiên chuyển tống đến đây phương thế giới tùy ý một cái góc, không cách nào miễn trừ. Thường Lạc nhìn xem màn sáng bên trên miêu tả, cái này từ đầu là thật cho hắn làm trầm mặc. Tăng lên 10 năm tu vi, hơn nữa không hạn phục dụng số lần, đây là thần đan không nghi ngờ gì. Nhưng là đời này khả năng đều lại tìm không thấy cái này phục đan người. Thế nha, sông đại họa 10 vạn đan dược, tiêu hao phiền toái đến cực điểm. Hơn nữa nhiều phục sẽ còn dẫn đến tự bạo. Hắn đại nao điên cuồng một chuyện, tự hỏi bất kỳ khả năng bổ cứu biện pháp. Thế nào tại bảo đảm đan dược nhất định bị tiêu hao điều kiện tiên quyết hạ, đem đan dược nhanh chóng tiêu hao hết. Online chờ, rất cấp bách. Trọn vẹn qua thời gian một nén nhang, hắn cũng không nghĩ ra cái biện pháp. Bất đắc dĩ đành phải mang theo đám người, dựa theo Lê Chu trước đó chỉ dẫn phương hướng, hướng phía Thần Đan Lâu mà đi. Thần Đan Lâu danh tự mặc dù gọi lâu, nhưng trên thực tế là một cái xây dựa lưng vào núi quy mô khổng lồ cỡ nhỏ tông môn, tu tập cực bắc tốt nhất đan sư. Chủ điện ở vào Đan Hà Phong lầu các cung điện theo chân núi một mực lan tràn tới sườn núi. Mây mù lở lở, mùi thuốc mơ hồ. Khoảng cách Bắc Cực Thành bất quá mấy ngàn dặm xa. Đối tu sĩ mà nói, sắp thực xem như sống bên cạnh. Nghĩ đến cũng là, đan dược sản xuất cần khổng lồ thị trường tiêu hóa. Tự nhiên muốn nương tựa Bắc Cực Thành dạng này phồn hoa thành lớn. Đã cách nhiều năm, Thường Lạc trọng thao cửu nghiệp. Tại Đan Hà Phong nguy nga sơn môn đền thờ bên ngoài, Thường Lạc theo trong nhẫn chứa đồ móc ra một chương vải thô, bá một chút trải rộng ra trên mặt đất. Sau đó vung tay lên, hoa lạp lạp lạp, vô số lớn chừng trái nhãn, linh quang bốn phía lan dược, đổ xuống mà ra. Cứ như vậy tại vải thô bên trên lan loạn, thuận chân liền chất lên một toàn núi nhỏ. Thức hải không gian bên trong kỳ thật còn có càng nhiều. Đi ngang qua Thần Đan Lâu tu sĩ nhao nhao ngừng chân vây xem, chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ cái này. Người này làm gì? Bán đan. Cái này cần có bao nhiêu? Mấy ngàn. Hơn bạn. Tại Thần Đan Lâu sơn môn khẩu bán đan. Cái này não người không có vấn đề a? Bán thứ đồ gì? Cứ như vậy loạn trồng có thể đáng tiền sao? Thường Lạc đối chung quanh nghị luận mắt biết thay ngơ, không biết từ chỗ nào lại lấy ra một khối trước đó chuẩn bị xong tấm bảng gỗ, bang một tiếng cắm vào đan dược núi nhỏ bên cạnh. Siêu siêu mẹo mẹo mở ra bắt đầu viết chữ. Tấm bảng gỗ bên trên viết: Tuyệt thế linh đan, nhảy lầu bán phá giá. Hiệu quả: phục dụng một cái, lập tăng 10 năm khổ tu linh lực. Hàng thật giá thật, già trẻ không gạt. Hàn mua, một người một cái giá bán, một cái trung phẩm linh thạch, khỏa. Ngươi không mua được ăn thiệt thòi, không mua được mắc lửa. Sau đó, hắn vung lên vào áo, đặt mông ngồi ở đan dược núi nhỏ bên cạnh, móc ra một thanh không biết từ chỗ nào thuận tới phá quạt hư bổ, chậm ung dung tiến. Nhìn một chút ta. Tuyệt thế linh đan, nhảy lầu giá. Một cái trung phẩm linh thạch, mua 10 năm tu vi. Tận dụng thời cơ, thời không đến lại. Thần đan lâu ra không dậy nổi giá cả, thần đan lâu luyện không ra hiệu quả. Đi qua đường, không nên bỏ qua. To gào to âm thanh, hòa với linh lực, trong nháy mắt chuyển khắp chân núi. Cậu đàn cũng đi theo gào to, thần đan lâu ra không dậy nổi giá cả, thần đan lâu luyện không ra hiệu quả. Vân Liệt đứng ở một bên, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào. Hắn buồn bã nói, ta thường thường bởi vì không đủ biến thái, mà lộ ra cùng các ngươi không hợp nhau. Diệp Mật Đường, Dịch Dung, cũng là không quan trọng, tìm gốc cây, liền dựa lưng vào cây ngồi xuống. Mặc dù bây giờ hình dạng thường thường, nhưng là tư thế cực tác. Nghe được gào to, toàn bộ chân núi quảng trường trong nháy mắt sôi trào. Cái gì thần đan một cái có thể lập tức tăng lên 10 năm tu vi nha? Đi xem một chút. Cùng đi, cùng đi. Chương 177, loạn giết chương 177, loạn giết Thường Lạc tại Thần Đan Lâu chân núi đan dược hàng vỉa hè khai trương. Quy củ cổ quái, chỉ bán cho thần đan lâu người, bằng thân phận lệnh bài hoặc phục sức chứng nhận. Người bên ngoài muốn mua, thật không tiện, không bán. Ngay từ đầu, vây xem thần đan lâu môn nhân nửa tin nửa ngờ. Một cái trung phẩm linh thạch đổi 10 năm tu vi. Bánh tử trên trời rớt xuống cũng không như thế rơi. Một cái gan lớn, tu vi kẹt tại trúc cơ trùng kỳ hồi lâu không được tiến thêm ngoại môn đệ tử. Khẽ cắn răng, móc ra một cái trung phẩm linh thạch, đổi lấy một viên thuốc. Thường Lạc bán đan thiết quý cự, tại chỗ phục dụng. Đan dược vào bụng, một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi linh lực trong nháy mắt tan ra, cọ rửa toàn thân. Vậy đệ tử toàn thân rung động. Trên mặt đầu tiên là đỏ lên, lập tức lộ ra khó có thể tin vui mừng như điên. Trên thân khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được liên tục tăng lên. Mấy hơi thở liền bước vang bước vào trúc cơ hậu kỳ, thậm chí mơ hồ chạm đến đỉnh phong. 10 năm khổ tu, lại thật tại trong khoảnh khắc hoàn thành. Ta thật đột phá. 10 năm, ít ra 10 năm tu vi. Vậy đệ tử kích động đến nói năng lộn xộn, cảm thụ được thể nội tràn đầy lực lượng, kém chút tại chỗ khóc lên. Toàn trường xôn xao. Tận mắt nhìn thấy, không giả được. Một cái trung phẩm linh thạch, thật đổi lấy 10 năm tu vi. Cái này không phải mua bán, đây là bán ân. Là thân tích. Vậy đệ tử kịp phản ứng, lập tức mắt đỏ nhào về phía đan dược núi nhỏ, ta lại mua. Ta toàn bộ thân gia đều mua. Phanh. Một chân ngăn ở trước mặt hắn. Thường Lạc dùng chân cóng nhẹ nhàng chống đỡ hắn, lắc đầu, chỉ tấm bảng gỗ, hạn mua, xem không hiểu. Trong vòng một canh giờ, một người giới hạn một cái. Ngươi muốn lại ăn một cái, một canh giờ sau lại đến. Vì cái gì? Ta có linh thạch. Đệ tử vội la lên. Vì cái gì? Thường Lạc liếc hắn một cái, ngữ khí bình thản. Lại ăn, sẽ phanh, hắn làm bạo tạc thủ thế. Đem ngươi, tính cả sơn môn này, cùng một chỗ nổ thượng tiên. Ngươi muốn thử xem. Vậy đệ tử bị dọa đến khẽ run rẩy, nhìn xem Thường Lạc không giống giả mạo ánh mắt. Lại nghĩ tới đan dược thần kỳ uy lực, hắn cũng không dám nếm thử. Liên tiếp lui về phía sau, không dám tiếp tục sách. Giết gà dọa khỉ, hiệu quả rõ rệt. Nhưng càng nhiều người, ánh mắt lại càng đỏ hơn. Hạn mua một cái, kia càng phải đoạt ta. Tới trước tay một cái lại nói, ai biết cái này tên điên bán bao lâu. Thường Lạc mục đích rất rõ ràng, hắn không phải người hiếu sát, đánh lên thần đan lâu sơn môn loạn giết một trận, không phải ước nguyện của hắn. Hắn muốn là dĩ giật đãi lao, đem thần đan lâu chân chính cao tầng, người quản sự câu đi ra. Tại đối phương am hiểu nhất lĩnh vực đem mặt của đối phương đè xuống đất lặp đi lặp lại ma sát, cuối cùng còn phải làm cho đối phương cầu chính mình đàm phán. Ai, chính là chơi. Dám phái người ám sát chính mình, liền phải nỗ lực cái giá tương ứng. Có người thử đan thành công, sự tình phía sau liền đơn giản. Mua đan người trong nháy mắt chen chúc mà tới, nhất là những cái kia tu vi thấp, tấn thăng vô vọng ngoại môn đệ tử, cùng một chút xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch nhưng kẹt tại bình cảnh tu sĩ. quả thực giống người được mùi máu tươi cá mập, trong nháy mắt tụ lại tới. Nói đùa, một cái linh thạch đổi 10 năm tu vi, cái này cùng lấy không khác nhau ở chỗ nào? Ta muốn một cái, cho ta. Ta tới trước. Linh thạch, ta có linh thạch. Cảnh tượng một lần hỗn loạn. Thường Lạc cũng là không chút hoang mang, chợt ung dung lấy tiền, chợt ung dung đưa đan, yêu cầu nghiêm khắc ở trước mặt phục dụng. Vân Liệt thì ôm kiếm, giống một tôn sát thần đứng sừng sững ở quầy hàng bên cạnh, ánh mắt lạnh như băng quét qua đám người, duy trì lấy cơ bản trật tự. Ai chăng ngang, ai một cước, một đạo kiếm khí liền lao đối phương bên chân lướt qua, lưu lại danh xấu hắm. Ngắn ngủi hơn một canh giờ, kia cao cỡ nửa người đan dược núi nhỏ, vậy mà mắt trần có thể thấy hạ thấp đi một mảng lớn. Hơn bạn viên thuốc cứ như vậy bán đi. Trung phẩm linh thạch trồng chất tại Thường Lạc bên chân, hắn nhìn đều chẳng muốn nhìn. Ngông cùng như thế cử động, như thế nóng nảy chuyện làm ăn, như thế đánh mặt hành vi, rất nhanh kinh động đến thần đan lâu cao tầng. Lẽ nào lại như vậy? Tại thần đan lâu sơn môn phía dưới, công nhân ban không rõ đang lượng, nhiễu loạn trật tự, chửi đối ta lâu danh dự, quả thực vô pháp vô thiên. Một gác phụ trách ngoại vụ họ Lưu chấp sự tiếp vào cấp báo, giận tím mặt, lập tức đốt lên một đội hơn 20 người trúc cơ, kim đan kỳ hộ vệ đệ tử, đang đằng sát khí lao xuống núi đến. Thần đan lâu người ngày bình thường tại cực bắc chi địa hành hành đã quen, cái nào nhận qua loại này khí? Kia Lưu chấp sự dẫn người vọt tới phụ cận. Nhìn thấy người kia nhóm chen chúc quầy hàng, cùng trên mặt đất đống kia linh thạch cũng rõ ràng ít đi rất nhiều đan dược. Nổi trận lôi đỉnh, căn bản lười nhác nói nhảm, phất tay liền uống, đem như thế cuồng đồ bắt lại cho ta. Đập sạp hàng, đan dược thu sạch giao nộp. Hộ vệ các đệ tử như lang như hổ nhào tới. Bọn hắn nghĩ rất đơn giản, đối phương liền mấy người, nhiều nhất tăng thêm một con chó vườn, có thể có năng lực gì? Thường Lạc cười lạnh một tiếng. Nếu như nói đối phương thật tốt giảng đạo lý, chính mình còn kéo không xuống năm thật nhỏ công dân mặt mũi. Nhưng đối phương trực tiếp động thủ, thế thì dễ nói chuyện rồi. Thường Lạc mí mắt đều không ngẩn một chút, tiếp tục lấy tiền bán đan. Bên cạnh hắn, một mực nhắm mắt ôm kiếm Vân Liệt, phút chốc mở mắt ra. Bang! Trường kiếm ra khỏi vỏ như rồng gầm. Sau một khắc, Vân Liệt thân ảnh dường như dung nhập gió, hóa thành một đạo lơ lửng không cố định, lại nhanh như quỷ mị màu trắng huyễn ảnh. Nguyên Anh đại viên mãn linh lực cầm vàng một phát, điệp ra vô song kiếm ý, kiếm tâm thông minh cảnh giới, như vào chỗ không người. Trong lúc nhất thời toàn trường ngân tuyến chớp loạn, linh lực không có chút nào tràn ra ngoài. Phốc, suy, a, lưỡi dao cắt vào huyết nục, cắt đứt hộ thể linh quang, chặt đứt gân cốt thanh âm, hỗn hợp có kêu thảm, trong nháy mắt vang lên liên miên. Vân Liệt kiếm, không có hoa mỹ quang ảnh, không có thật lớn thanh thế, chỉ có cực hạn tốc độ, tinh chuẩn cùng hiệu suất. Mỗi một kiếm đưa ra, tất có một người yếu hại bên trong sáng tạo, hoặc cổ họng, hoặc tim, hoặc đan điền. Hắn như là xâm nhập bảy cửu mãnh hổ, lại như ghé qua tại rừng rậm ở giữa thanh phong. Những nơi đi qua, thần đan lâu hộ vệ như là bị cắt đổ lỗ mạch, liên miên ngã xuống. Máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ nền đá mặt. Không cần mấy hơi, hơn 20 người khí thế hung hăng hộ vệ, tính cả vị kia kim đan hậu kỳ Lưu chấp sự ở bên trong, toàn bộ nằm xuống đất, khí tức hoàn toàn không có. Chỉ còn lại Vân Liệt một người, áo trắng như tuyết, nhỏ máu không nhiễm. Trường kiếm chỉ xéo mặt đất, mũi kiếm một sợi huyết châu chậm rãi trượt xuống, sắc mặt lạnh lùng như thường. Các gạt loạn giết. Ai da. Ngao ngao ngao. Giết đến tốt. Giết đến rượu. Giết đến tuyệt. Cậu đàn tại bên cạnh hưng phấn đến trên nhảy dưới tránh, hai cái chân sau đứng thẳng người lên, chân trước điên cùng đập. Trong mồm chó phát ra các loại quái thiếu, lừa hí, gà gáy, sói chủ rất. Nó hiện tại ngoại trừ đứng đắn chó sủa, cái gì đều sẽ, càng loạn càng hưng phấn. Diệp Nguyệt Đường vẫn như cũ nhắm mắt dưỡng thần, dường như không đếm xỉa đến. Chỉ là thon dài lông mi mấy không thể xem xét chấn động một cái. Nàng biết, chờ một lúc, chỉ sợ cũng không phải điểm này tiểu đà tiểu nháo. Thần đan lâu chết chấp sự cùng nhiều như vậy hộ vệ, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Chân núi hoàn toàn loạn thành hỗn loạn. Mua đan, xem náo nhiệt, bị giết chóc dọa sợ. Tiếng kinh hô, tiếng thét chói tai, tiếng nghị luận chồng xen một đoàn. Máu tươi, thi thể, điên cuồng tranh mua đám người, lạnh lùng áo trắng kiếm khách, thương phấn quái khiếu chó đất. Đã náo nhiệt lại huyết tinh. Thường Lạc bĩu môi, một bên tay chân lanh lẹ tiếp tục bán đan lấy tiền. Cái này thần đan lâu, Vân Liệt đều ở bên kia cặp cặp loạn giết, bên này kia không ảnh hưởng chút nào đệ tử khác điên cuồng mua đan nhiệt tình. Hắn lắc đầu, cười cười. Một cái tắt phong bắt nạn, lợi ích trên hết địa phương, làm sao có thể sinh ra tên là đoàn kết đồ đâu?